Chương 1287, lôi tổ bản năng, yêu đế thi thể. Chương 1287, lôi tổ bản năng, yêu đế thi thể. Phích Lịch Thần Quân trạng thái cùng hắn tương tự, bất quá ngay tại hoàn toàn trầm luân lúc, một đạo kinh lôi bỗng nhiên tại nội tâm của hắn chỗ sâu vang lên. Phích Lịch Thần Quân hai mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vẫn là cùng một khuôn mặt, cùng một thân thể, nhưng là thể nội cái kia cổ lão hồn phách ngay tại khôi phục. Đây chính là tiền nhiệm lôi tổ, 13 thần tướng một trong lôi đỉnh dòng dõi, đạo hiệu ngũ lôi oanh đỉnh thần quân lại làm oanh lôi thần quân. Hàng thật giá thật tiên đỉnh nguyên lão. Oanh lôi thần quân phát giác được chính mình có biến mất phong hiểm, sớm hồi tỉnh lại. Hắn nhìn về phía một bên thổ diệu thần quân, đầu ngón tay giơ lên một đóa lôi hoa, điểm ở người phía sau mi tâm phía trên. Đây là tâm ma lôi, cùng tâm ma lôi tiếp là cùng loại, có xua tan tâm ma, khôi phục bản tác dụng của ta. Phương pháp này từ oanh lôi thần quân thi triển, hiệu quả càng là gấp trăm lần tại bình thường. Nhưng mà, thổ diệu thần quân không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ. Đúng lúc này, lại có một bóng người từ hắc vụ đi tới, nghe thanh âm vẫn như cũng là vị kia Ly Liên thị tộc trưởng. Hắn muốn là ta Ly Liên thị huyết mạch, cùng chúng ta có cộng đồng truy cầu, ngươi không ảnh hưởng tới hắn. Oanh lôi thần quân chăm chú nhìn lại, mi tâm của hắn phía trên xuất hiện một cái thiên nhãn, kia là lôi đỉnh thần tướng truyền thừa. Oanh lôi thần quân cố ý xem thấu lai lịch của đối phương, chỉ là cái này Ly Liên thị cùng vị chủ lai lịch quả thực tà dị, hắn không có nắm chắc tại biết được dưới tình huống bảo trì thanh minh, dưới mắt chỉ có thể mau chóng đem tin tức truyền về thiên đỉnh. May mà tất cả thuận lợi. Đối phương cũng không có muốn ngăn cản Oanh Lôi Thần Quân ý tứ, một mực chờ tới hắn đem tin tức truyền xong, mới mở miệng nói: "Tới đều tới, liền cùng ta cùng nhau tiến đến bái kiến quỷ chủ a. Nhân tử quỷ chủ, không thể gặp có người chết được không minh bạch." Vừa dứt lời, Thổ Diệu Thần Quân liền lên đường trong chiều đi đến. Oanh Lôi Thần Quân thở dài, theo sát phía sau. So với Phích Lịch Thần Quân, hắn đối với thế cục dự phán càng thêm toàn diện, cũng tin tưởng nhất cử nhất động của mình đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Bọn hắn cứ như vậy đi vào bóng ma chỗ sâu, một mực hướng phía giống nhau phương hướng hành động. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Oanh Lôi Thần Quân cảm giác chính mình cũng đã mất đi đối khái niệm thời gian. Trước mặt hắn rốt cục xuất hiện ra bạch quang xuất khẩu. Mới đi ra, Oanh Lôi Thần Quân ánh mắt liền bị chính giữa đạo thân ảnh kia hấp dẫn đi. Đây là một tôn người mặc đế bào tượng thần, trên đó hoa văn là từ khác biệt ký hiệu tạo thành, không có bất kỳ cái gì một chỗ ký hiệu là giống nhau. Oanh Lôi Thần Quân nhanh chóng tại trong trí nhớ tìm kiếm phù hợp nhân tuyển. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu, biểu hiện trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây là Ly Liên yêu đế. Oanh Lôi Thần Quân có chút thất thố, cái này sao có thể? Ly Liên thị đế tộc chi phối yêu đình, kia đều đã là cái này luân hồi vừa mở ra lúc sự tình. Tại bọn hắn đằng sau đã xuất hiện qua ba cái đế tộc, nhưng mà đế tộc thay đổi có một cái tiền đề, cái kia chính là trước đây yêu đế hoàn toàn tử vong, đế bị chuyển rời đến kế tiếp đế tộc, chết đi yêu đế sẽ hóa thành đế bị một bộ phận. Ly Liên thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Oanh Lôi Thần Quân như thế nào cũng không nghĩ đến Ly Liên thị lại còn có thể giấu lại một bộ yêu đế thi thể, cái này bản thân liền là trái với lẽ thường. Hắn không tự chủ nhìn về phía cô thi thể kia, thời gian dần qua, cô này thi thể trong mắt hắn dường như sống lại, có một từng chiếc màu đen đường cong, tựa như tiểu trùng tại da thịt bên trong ghé qua, giao phó cỗ này thi thể mới sinh mệnh lực. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Oanh Lôi Thần Quân nghe được đạo hiệu của mình bị người kêu gọi, kia tựa hồ là một vị càng thêm xa xưa tồn tại, một nháy mắt lấn át hắn toàn bộ. Một bên khác, ngoại vi Thiên Đình binh mã trơ mắt nhìn xem Quỷ Chi Đạo Cung biến mất, lập tức lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Dù sao, bọn hắn hai vị chủ soái đến nay chưa về, không ai bàn giao sau đó phải làm thế nào. Đúng lúc này, phía sau bọn họ chạy đến mấy đạo thân ảnh, đều là Thiên Đình quyền cao chức trọng người. Chỉ là năm rượu liền đến hai vị, một Diệu Thần Quân cùng Thủy Diệu Thần Quân. Mặt khác, tám bộ chủ thần duy nhất một lần trình diện bốn vị, bao quát đương thời Lôi Bộ Lôi Tổ, Tài Bộ Tài Thần, Binh Bộ Binh Chủ, Thái Thuế Bộ Thái Thuế Vương. Bực này quy mô đặt ở Thiên Đình trong lịch sử cũng là không thấy nhiều. Nhưng mà chính là những này Thiên Đình đại nhân vật cũng không có muốn tiếp quản quyền chỉ huy ý tứ. Bọn hắn phân biệt dẫn binh đứng lặng một phương, tựa hồ là đang chờ đợi ra lệnh. Rất nhanh, bạch quang chói mắt từ phía sau đánh tới. Ven đường trên lối đi mê vụ dần dần bị đuổi tàn ra, có một thân ảnh phá lệ dễ thấy, vừa mới hiện thân liền dẫn tới một đám Thiên Đình đại lao hướng lễ bái. Tham kiến Thiên Đế. Thiên Đế khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào đám người trước người. Chỉ thấy hắn vung tay lên, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng xảy ra biến hóa. Lúc trước Thổ Diệu Thần Quân cùng Phích Lịch Thần Quân từ gặp phải Quỷ Chi Đạo cùng tới đi vào trong đó hình tượng toàn bộ lại xuất hiện. Thiên Đế lông mày gảy nhẹ, cũng là có chút ý tứ. Hắn nói, chậm rãi duỗi ra một cái tay, ngữ khí cũng không gợn sóng, trở về. Thường thường không có gì lạ hai chữ rơi xuống, lại giống như là tại cái này bên mông vô bờ trong bóng tối bỏ ra hai cái đánh nổ đánh, bạch quang chói mắt nhanh chóng bắn về phía Bắc Minh chỗ sâu. Một đạo hắc ảnh lấy mắt trần có thể thấy trình độ biến rõ ràng, chính là Quỷ Chi Đạo Cung. Giờ phút này, Quỷ Chi Đạo Cung phi nhanh mà đi, thế nhưng là rơi tại trong hình tượng lại biến càng lúc càng lớn. Tùy hành thiên binh thiên tướng nhìn qua trước mắt một màn, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, Thiên Đế đang mang theo đám người bọn họ nhanh chóng xâm nhập Bắc Minh. Dạng này quy mô hạ, còn có thể bảo trì đáng sợ như vậy tốc độ, vậy hạ không hổ là có thể cùng đại thừa nổi danh nhân vật. Rất nhanh, Quỷ Chi Đạo Cung liền trở về lúc trước vị trí. Đại khái là tinh tường không cách nào đào thoát, bọn hắn lựa chọn ngừng lại. Vô số bóng ma hội tụ đến giữa không trung hình thành một trường mặt to. Kính đã lâu Thiên Đế chi danh, hôm nay xem như mở mang kiến thức. Chúng ta tài nghệ không bằng người, bằng lòng nhận thua. Nói, Quỷ Chi Đạo Cung đại môn mở ra, Phích Lịch Thần Quân cùng Thổ Diệu Thần Quân hai người bị đưa đi ra. Bọn hắn ánh mắt thanh minh, dường như cùng mới vừa đi vào thời điểm không có khác biệt. Nhưng Thiên Đế một cái đều không thấy. Hắn tiến về phía trước một bước, nhìn qua một lần nữa đóng lại đại môn, lấy một loại không thể nghi ngờ khẩu khí hạ lệnh. Mở cửa ra. Nghe nói như thế, mặt to rốt cục hiện lên một tia vẻ giận dữ. Đạo Hưu coi là thật muốn cá chết lưới rách. Trả lời hắn, là càng thêm hừng hực một cái đại quyền. Quần quần bạch quang hóa thành kình thiên bàn tay, tựa hồ muốn tòa này đạo cung trực tiếp đánh nát. Ngay tại song phương sắp tiếp xúc thời điểm, tấm kia mặt to lại lần nữa biến hóa, tạo thành một cái thế lực ngang nhau hấp thụ, cuối cùng là đem thiên đế một kích này cho ngăn lại. Với anh, song phương giao thủ hình thành chấn động, trực tiếp đem quan chiến thiên binh từng dãy tung bay. Thiên đế nhìn qua cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía người đến, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Hiện tại không ẩn giấu, ngươi nói, chấm muốn xưng hô ngươi như thế nào? Là nên bảo ngươi yêu tổ, vẫn là quỷ chủ? Chương 1288, đạo tổ ra tay, Bắc Minh khai thác. Chương 1288, đạo tổ ra tay, Bắc Minh khai thác. Chỉ nhắc tới yêu tổ cái tên này, cho dù là tại thiên đình nội bộ, biết cái tên này cũng không nhiều. Bởi vì đây là một cái vượt qua luân hồi khái niệm. Yêu đình tồn tại thời gian, chính là yêu tổ thất lạc thời gian. Nghe được thiên đế nói thẳng phá tên thật, những cái kia bóng ma lại lần nữa tụ hợp thành chân nhân. Thình linh chính là Oanh Lôi thần quân lúc trước gặp qua đế thi. Đế thi hoạt động một chút thân thể, lộ ra nụ cười, yêu tổ đã thành quá khứ, vẫn là xương ta là quỷ chủ a. Thiên đế nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi trộm lấy kiếm khí một chuyện, làm xử trí như thế nào? Đế thi không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án. Đạo tổ tọa trấn phương đông, đã chiếm cứ thuộc về hắn kia phần. Bắc Minh lúc trước đã thương định, chính là nơi vô chủ, chớ không phải là bởi vì địa phủ đạo hưu bỏ mạng, đạo tổ ỷ vào tư lịch liền định vượt biên giới. Thiên đế dường như không có nghe được trong lời nói của đối phương mạo phạm, hắn lần nữa xác định, cho nên đạo hữu là không có ý định trả giá đắt. Đế thi không nói, liền đã đại biểu đáp án của hắn. Thiên đế thấy một màn này, từ trong ngực lấy ra một thanh bội kiếm. Hai tay của hắn nâng lên, chợt không người mà bái. Sư tôn ở trên, đệ tử đã hoàn thành nhắc nhở, hiện mời sư tôn xuất kiếm. Vừa dứt tiếng, nguyên bản đặt ngang bội kiếm giống như là bị rót vào linh tính, trên đó tản mát ra một cô vô song kiếm khí, trực tiếp khóa chặt trước người đế thi phương hướng. Đế thi cũng dường như đã nhận ra không ổn. Hắn đầu tiên là tướng đạo cung đưa tiễn, lại làm ra đón đỡ dáng vẻ. Chỉ là khi kiếm quang xẹt qua trong nháy mắt, đế thi thân thể trực tiếp từ phần eo bị cắt đứt, trực tiếp hướng phía dưới vô tận hỗn độn rơi xuống. Kia kiếm quang tình thế không giảm, ngược lại lấy một loại càng thêm khoa trường đường cong, chiếu rọi Bắc Minh bên trong hỗn độn. Cái này thì tương đương với ngày xưa tại Bắc Minh đánh ra một đầu thông lộ đạo tổ, hôm nay xuất thủ lần nữa đem nó mở rộng, phóng xạ phạm vi viễn siêu lúc trước. Sau ngày hôm nay, những cái kia Bắc Minh cao tầng lại nghĩ lợi dụng ôn bảy thú tộc phong tỏa nhập khẩu đã không có khả năng. Bắc Minh chính thức tiến vào lớn thăm dò thời đại. Thiên đế lại lần nữa đem bội kiếm mời về. Hắn thuận tay đem Thổ Diệu thần quân cùng Phích Lịch thần quân mang đi, lại đối còn lại thiên đình cao tầng thống nhất hạ lệnh. Xuất binh quyết trương. Bây giờ Bắc Minh thông đạo bị đả thông, xuất thủ thiên đình đại thừa, bọn hắn nên nắm lấy cơ hội khai cương thác thổ. Thiên đế đang chuẩn bị trở về, đột nhiên hắn chú ý tới phía tây sáng lên một vệt kinh quang. Vị này thiên đình chí tôn trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh, điểm này kinh ngạc biến thành bất đắc dĩ. Thế tôn đường đường đại thừa, nếu bàn về thực lực phóng nhãn thiên ngoại có thể xếp tới thứ hai, hơn nữa tuổi tác cũng so đạo tổ nhỏ không ít, cùng thiên đế tương tự. Dạng này một vị có thể xưng tuổi trẻ tài cao đại thừa. Hắn rất nhiều thao tác, tổng cho người ta một loại khó chịu phối quái dị cảm giác. Chính như hôm nay, thiên đế thật đúng là không tin Thế Tôn không cách nào chiếu khắp Bắc Minh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đợi đến đạo tổ xuất thủ mới hạ tràng. Cái này khó tránh khỏi có loại kiếm tiện nghi hiểm nghi. Thiên đế lắc đầu, chỉ coi đây là Thế Tôn cá nhân đam mê. Một bên khác, Thế Tôn kim thân đại Phật giáng lâm Phật môn tiền tuyến. Hắn chắp tay trước ngực, liền gặp được vạn trượng kim quang trực tiếp đem tất cả hỗn độn xô tan. Vô số Phật môn binh chúng cung kính nhìn xem hắn, miệng tuyên Phật hiệu lấy đó kính ý Thế Tôn thanh âm lập tức vang lên. Ngày hôm nay trở đi, Tây Thiên Phật môn lại thêm một tầng, liền rơi vào cái này Bắc Minh bên trong. Kỳ danh, Khải Minh Tinh. Chỉ thấy, vô số kim quang thăng lên giữa không trung, hóa thành một quả cực kỳ chói mắt ngôi sao màu vàng, tựa như mặt trời cung cấp tất cả quang minh. Trần Thanh Dịch vốn đang tại phía trước đốc chiến. Hắn chú ý tới trên không Khải Minh Tinh, còn có Thế Tôn thanh âm, không khỏi cảm khái tại đại thừa vĩ lực. Cho đến bây giờ, Trần Thanh Dịch xuất lĩnh dưới trướng bại hoại ma binh đã diệt đi ba cái hung thú bộ lạc. Bây giờ con đường phía trước đã sáng tỏ. Trần Thanh Dịch dự định tiếp tục kiếm lấy công lao, giống như vậy dụng bình cơ hội cũng không nhiều. 5 năm về sau, Trần Thanh Dịch tính gộp lại đã công phá 12 tòa hung thú bộ lạc. Xem như đại quân thống soái Long Tôn Vương Phật đích thân tới tiền tuyến, hỏi thăm Trần Thanh Dịch dưới đáy binh mã tử thương tình trạng. Lúc trước 3000 bại hoại ma binh bây giờ còn sống đã không đến 2000. Nhưng cái này mỗi 2000 người đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Bọn hắn chiến tổn so, đặt ở Phật môn đại quân bên trong xa xa dẫn trước, cũng làm cho Long Tôn Vương Phật thấy được Trần Thanh Dịch luyện binh năng lực. Hắn vung tay lên, ngày hôm nay trở đi, ngươi ma binh hạn mức là 2 vạn người, cần bất kỳ tài nguyên duy trì, ta đều có thể hết sức thỏa mãn. Trần Thanh Dịch không có khách khí. Hắn chỉ vào trên trận ma binh, giải thích nói, vì huấn luyện những binh mã này, chúng ta thứ lục dục tiên ma vật đã tổn thất hầu như không còn. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể từ cái khác dục tiên điều tạm ma vật. Cái này không là vấn đề. Long Tôn Vương Phật đối với người mới trước sau như một khai thác bao dung thái độ, hào khí nói, nếu như ngươi có cần, ta có thể trực tiếp để ngươi thống lĩnh lục dục tiên. Trần Thanh Dịch đội vàng cự tuyệt. Hắn chỉ là muốn mở rộng quyền thế, nhưng là không có ý định muốn chết. Tuy nói Phật môn là tiên đạo thế lực, Thế Tôn lại cao cao tại thượng, Tây Thiên bên trong không ai có thể uy hiếp được sự thống trị của hắn. Nhưng mình dù sao chỉ là kẻ ngoại lai, hơn nữa trên thân còn mang theo ma chủ nhãn hiệu. Trần Thanh Dịch có thể suy ra, Phật môn cao tầng sẽ không nhận nạp hắn gia nhập trong đó. So sánh dưới, Thích Lễ xem như thế tôn thân chọn Phật tử, tuyệt đối được xưng tụng căn chính miêu hồng. Thật có cơ hội thăng chức, không bằng trước tiên đem Thích Lễ cho đẩy lên đi. Đến mức Trần Thanh Dịch chính mình, hắn chỉ cần dùng ma binh duy trì tự thân giá trị liền có thể, sẽ không dễ dàng bị người tháo cối giết lửa, nhưng lại không đến mức xúc động Phật môn cao tầng kia kích động thần kinh. Long Phật nếu là có ý, cho phép ta có thể điều động ma vật liền tốt. Long Tôn Vương Phật cũng không phải là nhất khiếu bất thông, hắn đại khái biết rõ Trần Thanh Dịch tâm tư, không chỉ có không ghét, thậm chí còn có chút khen ngợi. Trong lòng ngươi có chừng mực là tốt nhất, ma vật bên trong thật vất vả ra ngươi một nhân tài như vậy. Nếu có cần, có thể hướng ta xin giúp đỡ. Long Tôn Vương Phật đưa ra một cái cam đoan, xem như đối Trần Thanh Dịch lôi kéo. Đến một bước này, Trần Thanh Dịch bản giai đoạn nhiệm vụ tác chiến cơ bản hoàn thành. Bất quá, so với Phật môn khai thác tiến trình, đây bất quá là một cái bắt đầu. Hắn còn sót lại hơn 1000 vị ma binh không thể toàn bộ hao tổn tại cái này. Bây giờ Long Tôn Vương Phật cho đủ lượng lính hạn mức, nhất có lợi biện pháp chính là lấy cũ mang mới. Bọn này đã từng bại hoại, trải qua chiến hỏa tẩy lễ, bây giờ cũng có biến hóa. Bọn hắn vẫn như cũng là bại hoại. Đây là bản tính. Nhưng là, Trần Thanh Dịch vị chủ tướng này đã thu được bọn hắn ủng hộ, chi này ma binh đã trở thành trong tay hắn lưỡi dao. Một đoàn người về tới Lục Dục Thiên. Trần Thanh Dịch cho mỗi người bọn họ thả tuần giả, thuận tiện an bài chiêu mộ nhiệm vụ. Sống sót bại hoại, mỗi người chiêu 10 người còn kém không nhiều lấp kín mới tăng ma binh hạn mức. Hắn đem nhiệm vụ bàn giao xuống đi, chợt tiến vào luân hồi không gian. Trần Thanh Dịch dự định thật tốt buông lòng một hồi. Đương nhiên tiến đến thời điểm, Trần Thanh Dịch kinh ngạc phát hiện, luân hồi không gian so sánh lẫn nhau chính mình lên một lần tiến đến đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nơi này không còn chỉ có luân hồi thành, mà là to to nhỏ nhỏ đã có 9 tòa thành trì. Cái khác mới thành trì còn tại tu kiến ở trong. Hắn mới xuất hiện, liền thu vào đến Tử Nhi Tử Trần Vô Cứu gặp mặt mời. Trần Thanh Dịch vui mừng. Tiểu tử này không phải bị cha hắn phái đi chấp hành nhiệm vụ, hôm nay đây là thuận lợi trở về. Chương 1289, tại thần chi danh, Táng Xương Bình Nguyên chương 1289, tại thần chi danh, Táng Xương Bình Nguyên hai cha con ước tại Vô Tướng Thành gặp mặt. Bọn hắn vừa mới chạm mặt, Trần Thanh Dịch liền bị Trần Vô Cứu bộ dáng giật nảy mình. Tiểu tử này lúc đầu êm đẹp, bây giờ lại cũng không là người. Đây là mặt chữ ý tứ. Trần Vô Cứu biến thành một cái bạch cốt người. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều biến thành từng cây bóng ánh sáng long lanh xương cốt. Trần Thanh Dịch chính mình đã sớm không là người. Có thể hắn đánh đáy lòng, vẫn là hy vọng nhi tử có thể ở chính mình phù hộ hạ, an an ổn ổn sinh hoạt. Bất quá, Trần Thanh Dịch không có vội vã tỏ thái độ. Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã không phải lúc trước cái kia lô mãng nhỏ mà tu. Trần Thanh Dịch có ý nghĩ của mình, nhưng hắn càng tôn trọng Trần Vô Cứu lựa chọn. Bởi vậy, Trần Thanh Dịch chỉ là tượng trưng nói một câu, nếu là ngươi hối hận, cha sẽ hết sức làm cho ngươi biến trở về đến. Trần Vô Cứu lộ ra nụ cười, đa tạ cha, bất quá cái này tạm thời không cần. Chúng ta trước tiên có thể tâm sự kinh nghiệm của ta. Tiếp xuống, hắn liền nói về chính mình biến thành xương cốt về sau chuyện đã xảy ra. Trần Thanh Dịch vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy thú vị. Thẳng đến hắn nghe thấy được 13 thần tướng chữ, biểu lộ lập tức liền không bình tĩnh. Hắn mới từ Bắc Minh trở về, những năm này không ít nghe được cùng Thiên Đình có liên quan chuyện. 13 thần tướng chính là một cái trong số đó. Lúc đầu thần tướng tổng cộng có 13 vị, nhưng ở Thiên Đình thành lập quá trình bên trong, có 8 vị đều chết tại trên đường. Còn lại 5 vị, một vị thành Thiên Đế, mặt khác 4 vị cũng đứng hàng Thiên Đình chức vị quan trọng. Trần Thanh Dịch liền biết một người trong đó. Kia là Tài Bộ Tài Thần, kỳ danh Vật Bảo. Nghe nói, vị này tài thần tu hành cùng bảo vật tương quan, sớm mấy năm dựa vào sưu tập bảo vật để cao cảnh giới. Đây hết thảy thẳng đến hắn đột phá hợp thể hậu kỳ, đồng thời luyện hóa tài chi đại đạo tín vật về sau, hoàn toàn phát sinh biến hóa. Bảo bối của hắn tên là Tụ Bảo Buồn, có phòng chế tác dụng. Tài thần dựa vào chính mình, liền thành lập nên toàn bộ tài bộ thành viên tổ chức, cũng tại tương lai phát triển bên trong dần dần nhận lấy Thiên Đình hậu cần chi trách. Có thể nói, bây giờ Thiên Đình vận chuyển, cùng vị này tài thần tồn tại có chút ít quan hệ. Hắn là thần tướng bên trong danh khí lớn nhất một cái. Những người khác không bằng hắn như vậy nổi danh, Trần Thanh Dịch tạm thời không có tìm hiểu tin tức, nhưng cái này không trở ngại hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, Trần Vô Cứu kế thừa nguyên chỉ chết được quá sớm lại bất ức. Bất quá Trần Thanh Dịch cũng sẽ coi là một đoạn duyên phận. Nếu không phải như thế, chỗ tốt như vậy cũng không tới phiên Trần Vô Cứu trên thân. Hắn kế thừa đối phương thân thể, vẫn lặp lại cạo xương cùng nấu canh chuyện. Ở giữa, Trần Vô Cứu ngẫu nhiên cùng một vị tên là Thiên Diễn tu sĩ có gặp nhau. Người kia mời hắn gia nhập Thiên Đình. Trần Vô Cứu từ chối. Hắn cứ như vậy vùi đầu sưu tập xương cốt, chế biến nước canh, lớn mạnh tự thân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Vô Cứu hình thể càng thêm lớn mạnh, thân thể của hắn cũng bởi vì không ngừng hấp thu xương cốt, đã xảy ra đặc thù tiến hóa. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là hắn xương tay dường như bạch tuộc xúc tu, không cần Trần Vô Cứu khởi hành liền có thể chộp tới bạch cốt. Thế là một cái động cơ vĩnh cửu như vậy thành hình. Bắt bạch cốt, chịu xương canh, dài cánh tay, bắt bạch cốt. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Trần Vô Cứu xương cốt nhiều đến trực tiếp tạo thành một chỗ táng xương bình nguyên. Sau đó hắn liền trở lại. Thực lực của hắn không có xảy ra biến hóa, nhưng là thân thể kế thừa kia đoạn kinh nghiệm đặc chất, miễn nhiên có ăn xương cốt bổ xương cốt đặc tính. Đúng rồi, ta còn đem táng xương bình nguyên cũng mang ra ngoài. Cha ngươi phóng khai tâm thần, ta dẫn ngươi vào xem. Trần Thanh Dịch vui vẻ đáp ứng. Một giây sau, hai cha con trải qua luân hồi không gian chuyển di, đã tới ở vào Trần Vô Cứu trên thân nào đó khối xương bên trong không gian. Nơi này coi là thật như là Trần Vô Cứu nói như thế. Vô số bạch cốt lũy thành mặt đất, hơn nữa lớn nhỏ không đều, có cao lớn xương cốt đơn độc đứng lên, tạo thành đại thụ cảnh quan. Mà ở đằng kia chút xương cây mặt ngoài, đúng là sinh ra giống như là nha nhi như thế đồ vật. Khung cảnh này nhìn xem phá lệ quỷ dị. Bất quá, Trần Thanh Dịch trùng hợp là đạo này bên trong người. Hắn rất có hăng hái vê lên một mảnh nhỏ lá cây, cẩn thận phân biệt, rất nhanh biểu hiện trên mặt có biến hóa. Đây là Âm Vũ Lân Hoa ấu loại. Trần Vô Cứu thình lình nghe được một cái tên xa lạ, đầu bếp bản năng phát tác, hiếu kỳ hỏi, có thể xào đến ăn sao? Không thể. Trần Thanh Dịch lắc đầu, bất quá đáy mắt vẻ kích động không giảm, ngươi xem như phát tài, thứ này là chuyên môn dùng để bồi dưỡng tà môn ma đạo. Tu luyện âm công, bồi dưỡng quỷ hồn, sinh sôi âm khí. Đây đều là Âm Vũ Lân Hoa tác dụng. Bất quá, nó tác dụng lớn nhất là cải tạo một phương thiên địa, trực tiếp có thể khiến cho một chỗ âm dương hòa hợp địa phương hóa thành cực âm chi địa. Cho dù là tại lục dục thiên, loại vật này cũng là tương đối hiếm thấy. Trần Vô Cứu nghe hắn cha kiểu nói này, biết mình là nhặt được bà bối, nhưng mình không biết hàng, thế là lại mời Trần Thanh Dịch giúp đỡ phân biệt những vật khác. Tiếp xuống, Trần Thanh Dịch liền phát huy trọn vẹn chính mình xem như thâm niên lão ma kiến thức trình độ. Đây là ngọc hồn cốt, nó còn có một cái tên khác, gọi là hồn ngọc, chuyên môn dùng để ẩn dưỡng tàn hồn, thời gian lâu dài có thể khiến cho tàn hồn hóa thành âm linh. Đây là thiên sát hổ phách, chính là rất nhiều ám niệm hóa thành, có thể dùng đến luyện chế sóng âm loại hình pháp khí. Tới cuối cùng, Trần Thanh Dịch tự tay từ bạch cốt bên trong đào ra một cái kim sắc tiểu trùng. Cái này tiểu côn trùng không có ngũ quan, nhưng là thân thể một mực tại nhúc đích. Trần Thanh Dịch nhìn xem côn trùng, trong ánh mắt khó nén kinh diễm. Đây là mục nát uyên nhuyễn trùng kim lại còn là cơ thể sống, người nơi này thật là không đơn giản. Trần Vô Cứu nghe xong không ít giới thiệu, cái này tựa hồ là Trần Thanh Dịch đánh giá cao nhất một cái. Hắn lập tức bình hay. Trần Thanh Dịch cũng nói về chính mình hiểu nội dung. Mục nát uyên nhuyễn trùng kim, nghe đồn đây là một loại sinh hoạt tại luân hồi biển sinh vật. Luân hồi biển cùng thời gian biển, thiên cơ hải cùng nhau bị liệt làm là tam đại chí cao chi địa. Mỗi cái sinh linh từ sinh ra đến chết đều là tại cái này tam đại chí cao ảnh hưởng dưới tiến hành. Trong đó, thiên cơ hải cùng thời gian biển vẫn tọa lạc ở thiên ngoại, chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể tiến vào, duy chỉ có luân hồi biển ngoại lệ. Hắn nói đến đây, trên mặt rất có loại giữ kín như bưng ý vị. Nghe đồn, luân hồi biển cùng thất lạc địa phủ có quan hệ, ngày xưa địa phủ phá hủy, luân hồi biển cũng liền cùng nhau ẩn thế. Nói đến, ngươi tổ phụ đem nơi này gọi luân hồi không gian, ta vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút khinh thường. Bất quá bây giờ xem ra, hắn có lẽ là thật nắm giữ cùng luân hồi có liên quan bí ẩn. Trần Thanh Dịch chưa phát giác hơi xúc động. Chính mình lấy hy sinh tự do làm đại giá, đổi lấy trước mặt hợp thể cảnh tu vi. Phóng nhãn thiên ngoại không ai sẽ cự tuyệt dạng này giao dịch. Bình thường thế lực nhỏ, nếu là ra một vị hợp thể, đây tuyệt đối là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nhưng vấn đề này tại Trần Thị vẫn thật là không quá rõ ràng. Cho dù, xem như gia tộc lão tổ Trần Cảnh An bản nhân vẫn như cũ dừng lại tại phản hư cảnh. Chương 1290, vô giới chi bảo, đế tộc đường lui. Chương 1290, vô giới chi bảo, đế tộc đường lui. Tối thiểu nhất tại Trần Thanh Dịch thị giác bên trong, hắn bất luận từ nhân mạch vẫn là tin tức bên trên, tựa hồ cũng rất khó dùng dịu dắt hai chữ để hình dung cùng trong nhà quan hệ. Đây càng giống như là canh gác tương trợ. Hơn nữa, Trần Thanh Dịch có loại dự cảm, nếu là cha hắn đột phá tới hợp thể cảnh, khả năng nhà mình lại được tiến vào hắn tiết tấu bên trong. Vẫn là quen thuộc phối phương, Trần Thanh Dịch tiếc nuối sau khi, trong lòng càng nhiều hơn chính là chờ mong. So sánh dưới, Trần Vô Cứu liền không thế nào ngoài ý muốn. Hắn có thể tính là Trần Cảnh An nhìn xem lớn lên, những năm này cũng không hề rời đi qua gia tộc khống chế khu vực. Tổ phụ trong mắt hắn, vốn là không gì làm không được. Mục nát uyên nhuyễn trùng kim tác dụng lớn nhất chính là luyện khí. Phàm là lợi dụng loại tài liệu này luyện chế khí cụ, bản thân đều có thể có chữa trị công năng. Trên lý luận, chỉ cần mục nát uyên nhuyễn trùng kim số lượng đủ nhiều, nó có thể thay thế tùy ý vật liệu luyện khí. Trần Thanh Dịch tỏ rõ thứ này giá trị. Trần Vô Cứu nghe được thay thế tùy ý bốn chữ trong lòng liền đã có tính toán. Nhìn như vậy, chỉ sợ thần quân thậm chí đại thừa đều sẽ nóng mắt loại bảo bối này. Hắn biểu lộ trịnh trọng, ta nhất định sẽ không tiết lộ phong thanh. Trần Thanh Dịch mặt lộ vẻ khen ngợi, ngươi tâm lý nắm chắc, vậy ta liền không nhiều cảm giảm. Hắn nói chuẩn bị rời đi, lại bị Trần Vô Cứu kéo lại. Cha tới đều tới, không bằng lại giúp ta một chút. Trần Vô Cứu chỉ vào vật khắc kiện, cha cũng đã nói những tà môn ngoại đạo này, cho nên không quá thích hợp đại quy mô tại trong tộc lưu truyền. Nếu là cha có cái khác phương pháp, không ngại thay ta đổi thành những vật khác. Trần Thanh Dịch không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thẳng thắn tới nói, hắn là thật động tâm rồi. Toàn này táng xương bình nguyên giá trị là không cách nào cân nhắc. Trừ ra bên trong sinh trưởng hiếm lạ vật liệu bên ngoài, loại này thai nghén cực âm bảo vật hoàn cảnh, chỉ sợ toàn bộ thiên ngoại cũng tìm không ra mấy cái có thể so sánh cùng nhau. Phàm là mang chính mình người tới không phải Trần Vô Cứu, hắn cũng có thể bị quá hóa liệu. Bây giờ Trần Vô Cứu mời hắn thay giật dây, trong chấp nhoáng này cho Trần Thanh Dịch không ít linh cảm. Chính vào Bắc Minh khai thác, Phật môn duy trì liên tục đối ngoại dụ binh. Trần Thanh Dịch đang ở tại luyện binh cùng khai chiến giao thế bên trong, hắn luyện binh có thể từ Phật môn thu hoạch được kinh phí duy trì, chiến công lại có thể đổi lấy thực sự tư nguyên khan hiếm. Những này âm tính bảo vật lại cùng ma binh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn lại xuống tới bảo vật, hắn có thể cho Trần Vô Cứu lựa chút thích hợp bảo bối, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thế là Trần Thanh Dịch thống khoái ứng thừa xuống tới. Thời gian kế tiếp, hai cha con lại siêu tập một vòng, hạch thật hàng mâu phẩm loại, sau đó liền riêng phần mình hành động. Võ Thiên phía trên, theo địa phủ duy trì liên tục quyết trương, bọn hắn trước mắt chiếm cứ tiểu thế giới số lượng đã đạt tới 50 cái nhiều. Thiên đạo thân thể hưởng thụ lấy toàn bộ địa phủ phụ dưỡng. Thực lực của hắn đã đạt đến một loại nào đó bao hòa giai đoạn, thêm ra dư lượng lại không cách nào bị hấp thu, mà là thuận thế chứa hàng tại thể nội. Cái này có thể coi là thành kinh nghiệm tràn ra bộ phận, cần chờ phiên bản mới mở ra. Trần Cảnh An được biết nơi này biến hóa, hắn tin tưởng Thiên đạo thân thể đã đạt thành đột phá hợp thể bố trí trước điều kiện, tiếp xuống chỉ cái mình. Trần Cảnh An lúc trước ngược nhân làm quả tu vi tăng lên đến phản hư viên mãn, liền đã đạt thành cảnh giới bên trên điều kiện, còn lại chính là loại trừ quá nhiều nhân tố. Hắn để mắt tới Trúc Dung Nhạn cùng vị kia Tôn Lư thị thần quân chính quả. Hai người giao chiến liền phát sinh ở Trúc Dung thị thần triều diệt vong. Trần Cảnh An dự định tự mình tiến về xác nhận. Tinh thần của hắn lần nữa tiến vào áp vương ký ức, nhường đoạn này phủ bụi thời gian lần nữa bắt đầu đi lại. Trúc Dung đế cung. Trúc Dung Sích thấy được đến từ các nơi tấu. Lần này không còn là tiểu quy mô phản loạn, mà là lấy đạo chủ cầm đầu, một trận thể phải lật đổ đế tộc chi phối hành động. Trúc Dung Sích tuyệt đối không thể tiếp nhận yêu đình ở trong tay chính mình diệt vong. Hắn muốn cho bọn này phản tặc lôi đình một kích. Chỉ tiếc, hắn ngồi ở yêu đế vị trí bên trên, mặc dù có đại thừa chi lực, nhưng bị hạn chế càng nhiều. Bởi vì phần này lực lượng nơi phát ra là đế vị mà không phải hắn tự thân. Đế tộc tranh đấu, bản thân liền là đế vị quy tắc một bộ phận. Trúc Dung Sích nhiều nhất chính là lấy Thương Nô Vô Sinh Liếu xem như môi giới, đem chính mình hóa thân phái đi ra ngăn địch. Cái này ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Hắn hóa thân vừa ra, cho dù là nắm giữ tín vật đạo chủ cũng phải tránh hắn phong mang. Nhưng phần này lực lượng không thể duy trì liên tục. Cái này đã định trước Trúc Dung Sích không có cách nào giống lúc trước như thế tự mình lãnh binh. Nhìn chung yêu tộc, Trúc Dung Sích tìm một vòng, phát hiện có thể thay mình phân ưu cũng chỉ có hai người. Một cái là cháu trai ruột Trúc Dung Áp, một cái khác chính là tam ca Trúc Dung Húc. Cái trước không cần nhiều lời, đây là Trúc Dung Sích tự mình bồi dưỡng ra được nhân tài. Nếu là tương lai tất cả thuận lợi, Trúc Dung Sích thậm chí dự định trực tiếp khóa chặt Trúc Dung Áp quyền thừa kế. Nhiều nhất chính là ở giữa đem Trúc Dung Áp cha cũng nâng lên đế vị, để cho Trúc Dung Áp có thể nhiều tại đế tộc tọa trấn 50 năm. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là đế tộc có thể vượt qua một kiếp này. Tam ca Trúc Dung Húc cùng mình có lý niệm bên trên cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, nhưng ở duy trì đế tộc chi phối chuyện bên trên, Trúc Dung Sích tin tưởng Trúc Dung Húc cùng hắn đồng dạng kiên định. Lấy hai người phân biệt thống lĩnh yêu đình tinh nhuệ, tổ kiến bình định đại quân, đây là ngay lúc này lựa chọn tốt nhất. Trúc Dung Sích từ trước đến nay là cái hành động phái. Hắn lập tức triệu kiến hai người, nói ra tính toán của mình. Trần Cảnh An tin tưởng đế tộc vận mệnh không cách nào sửa đổi, nhưng cái này trăm vạn năm kiến thức, đủ để cho hắn thay đế tộc cúc cung tận tụy tới diệt vong mới thôi. Trúc Dung Húc đồng dạng lĩnh mệnh. Sau đó, Trúc Dung Sích ban thưởng chiếu thư cùng binh phủ, nhường mỗi người bọn họ điểm tướng mang binh. Trần Cảnh An trước khi tới, căn cứ áp vương luật thuật, hiểu rõ hậu thế Trúc Dung thị tình huống. Lấy nhị phòng Trúc Dung thường cầm đầu phe đầu hàng, tại hỗn độn thị chi phối hạ có thể kéo dài. Cũng là chủ chiến phái dường như toàn bộ chết yểu. Nếu có đến tuyển, Trần Cảnh An không ngại bồi dưỡng một chi lấy áp vương là lãnh tụ tinh thần tử trung, tốt nhất có thể một mực nằm gai nếm mật tới hắn Đông Sơn tái khởi. Vấn đề này hắn không bắt buộc. Có thể thành tốt nhất, không thành cũng không ngại. Thế là, Trần Cảnh An đang chọn tuyển tùy hành đế tộc thành viên lúc, cố ý loại trừ đi áp vương để cập qua phe đầu hàng, trọng điểm từ bốn phòng trong đám người lựa chọn sinh lực. Trước khi đi một ngày, Trần Cảnh An tiến về bái kiến Trúc Dung Sích, cùng hắn nói tính toán của mình, hy vọng thu hoạch được một bộ phận duy trì. Trúc Dung Sích biểu lộ âm tình biến hóa. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, giá đại thắng bại rốt cuộc trước đó nói bực này đủ rũ lời nói, Trúc Dung Sích tuyệt đối phải đem nó giết lấy trấn quân tâm. Hết lần này tới lần khác người này là hắn coi trọng nhất cháu trai. Trúc Dung Sích phẫn nộ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn có chút không cam lòng, ngươi cũng cảm thấy, tộc ta không cách nào vượt qua đạo cảm này. Trần Cảnh An không có trực tiếp trả lời, mà là phát huy ngôn ngữ nghệ thuật. Nếu là có thể thành, thì Trúc Dung thị vinh quang đem tiếp tục chiếu khắp yêu đình bầu trời. Nếu là không thể thành, chúng ta cũng làm bảo vệ cẩn thận cuối cùng ngày anh đến. Chương 1291, Quỷ đạo môn đồ, tín nhiệm nguy cơ. Chương 1291, Quỷ đạo môn đồ, tín nhiệm nguy cơ. Trúc Dung Sích cuối cùng bị hắn thuyết phục. Hắn căn cứ Trần Cảnh An nhu cầu, thay hắn phân phối các loại tương ứng bảo bối, đây hết thảy kế hoạch đều từ một nơi bí mật gần đó tiến hành. Trần Cảnh An nơi này cũng chọn tốt tùy hành nhân thủ cùng quân đoàn. Xuất chinh ngày, Trúc Dung Sích thay hắn cùng Trúc Dung Húc cử hành thịnh đại nghi thức, cả tòa đế thành đều tại vui vẻ đưa tiễn xuất chinh đại quân. Trần Cảnh An trong tay nhiều hơn một cành cây. Đây là Thương Ngô Vô Sinh Liễu cành liễu, có thể gánh chịu yêu đế hóa thân. Trúc Dung thị đế tộc bây giờ thiếu hụt, chính là không có đỉnh tiêm chiến lực. Bọn hắn nếu là tao ngộ đạo chủ tập sát, rất có thể lập tức lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Cái này cành liễu đã mang lại trấn nhiếp tác dụng, chỉ cần nắm chắc thỏa đáng, dựa vào yêu đế hóa thân, bọn hắn hoàn toàn có khả năng tướng đạo chủ hoàn toàn giết chết. Bất quá, Trúc Dung Sích bản nhân dự định cũng không phải là như thế. Hắn cấp thiết muốn mở ra cục diện, quét qua đế tộc bên trong xu hướng suy tàn, một lần nữa phân chấn quân tâm. Bởi vậy, Trúc Dung Sích chủ động xuất kích. 1000 năm trôi qua, Trúc Dung Sích tổng cộng ra tay 6 lần, hết thể giết chết 10 vị thần quân. Số lượng này chợt nhìn không ít, thế nhưng là so với phiến đại địa rộng lớn này, vẫn không đáng giá nhắc tới. Song phương binh mã tại bên trong tiểu thế giới ác chiến, đây là liên quan đến đế vị thuộc về chiến tranh, không còn chỉ là đơn giản phân ra thắng bại. Bởi vì thế lực khắp nơi đều có chính mình lợi ích tố cầu. Rất có thể, một giây trước còn kề vai chiến đấu quân đội bạn, một giây sau liền gia nhập vào phản quân liệt kê, đối phe mình binh mã tiến hành đâm lưng. Lại hoặc là nói, nguyên bản phản quân bởi vì chia của không đều, dưới sự phẫn nộ đầu nhập vào đế tộc. Loại này đầu nhập vào lại bao gồm thật đầu nhập vào cùng giả đầu nhập vào. Trần Cảnh An cần tại ổn định đại cục sau khi chế định chiến tranh phương lược, cùng đề phòng đến từ phản quân ám sát. Hắn lựa chọn vững vàng phong cách, tại bảo trì tỷ số thắng sau khi, lại có thể cho tùy hành Trúc Dung thị tử đệ đầy đủ rèn luyện. Thẳng đến một ngày này, Trần Cảnh An thông lệ chỉ điểm Trúc Dung thị hậu bối tu luyện, nhất là những cái kia có hy vọng đột phá hợp thể. Một người trong đó hướng hắn thỉnh cầu chỉ điểm. Hai người đến gần trong nháy mắt, cái này tên là Trúc Dung Hàng tiểu bối trực tiếp ra tay với hắn. Cái này còn không phải bình thường lực đạo, mà là hàng thật giá thật hợp thể. Trần Cảnh An cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kịp thời làm ra đánh trả, lúc này mới đem Trúc Dung Hàng cho đánh lui. Sắc mặt của hắn có rõ ràng biến hóa. Hôm nay một màn này là tại ngoài ý liệu của hắn. Trúc Dung Hàng mắt thấy tập sát không thành, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nhưng Trần Cảnh An bộ thân thể này dù sao cũng là hợp thể trung kỳ. Hắn nhanh chóng bung ra hỏa diễm đem nó cầm tù, đồng thời đối ngoại ngăn cách động tĩnh của nơi này. Trúc Dung Hàng bị bắt lấy được, trên mặt cũng không tâm tình sợ hãi. Hắn thật sâu đánh giá Trần Cảnh An, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trào phúng, có phải hay không thật bất ngờ, vì sao chúng ta những người này không có các ngươi tổ tôn trợ giúp, cũng có thể đột phá tới hợp thể. Trần Cảnh An không để ý đến, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt chém xuống Trúc Dung Hàng một cánh tay. Hắn thi triển ra Dung Cổ Chú Kim thần vị đặc tính. Cái này đặc tính bao gồm cổ kim, bản thân có nhất định truy căn tố nguyên năng lực. Rất nhanh, cánh tay kia bên trên huyết nhục bị cắt lấy khối nhỏ, đồng thời dưới mí mắt hắn, từ bên trong chui ra một từng chiếc màu đen đường cong giống như tiểu côn trùng. Trần Cảnh An cau mày, quỷ chi đại đạo. Khi hắn thong dong đọc lên cái danh hiệu này thời điểm, Trúc Dung Hàng đấy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, Trần Cảnh An thậm chí ngay cả cái này đều biết. Ngươi là khi nào gia nhập bọn hắn? Trúc Dung Hàng không chút do dự liền phủ nhận. Ngươi nếu là đánh đáy lòng không lọt mắt chúng ta những này kẻ đến sau cứ việc nói thẳng, không muốn tại cái này quanh co lòng vòng oan của người. Trần Cảnh An không nghĩ tới tiểu tử này sẽ còn chu tâm. Hắn ôm lấy tay, nhiều hứng thú, còn có cái gì, nói thêm nữa điểm. Trong lời này có hàm ý bên ngoài đều lộ ra một cố nhìn khỉ con nuôi mẹ cảm giác. Trúc Dung Hàng cảm thấy một quyền này giống như là đánh vào trên đông. Sắc mặt hắn khó coi, ngươi cái gọi là để chúng ta đi lịch luyện, bất quá là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chính mình hưởng thụ yêu đế ban thưởng vị chỗ tốt, liền nghĩ đoạn tuyệt kẻ đến sau đường. Ra vẻ đảm bảo, nói chính là loại người như ngươi. Trần Cảnh An chăm chú lắng nghe, cho ra tổng kết, ngươi là muốn nói, cùng ngươi cùng nhau người còn có không ít thì gia nhập vào quỷ đạo. Hắn lời này không đúng để ngữ khí, chung quy là nhường Trúc Dung Hàng phá phòng. Hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nguyên một đám điều tra đi, cẩn thận ngươi liền chết tại trên đường này. Nói thật, ta ước gì các ngươi làm như vậy. Tốt nhất nhường những cái kia chấp mê bất ngộ ngu ngốc biết, bọn hắn sùng bái nhất cùng kính ngưỡng người, vậy mà hoài nghi bọn hắn cùng ngoại tộc cấu kết, muốn phá vỡ đế tộc chi phối. Trần Cảnh An không lại để ý bất quá, hắn đến thừa nhận chính mình quả thật bị Trúc Dung Hàng lời này cho ảnh hưởng đến. So với có người dựa vào bảng môn tà đạo đột phá, Trần Cảnh An lo lắng hơn địa phương ở chỗ, tộc nhân ở giữa tín nhiệm, lại bởi vì giống hôm nay Trúc Dung Hàng dạng này đột phát ví dụ mà sụp đổ. Thật tới kia phân thượng, hắn lại nghĩ thay Trúc Dung thị giữ lại một cái chủ chiến phái bản tính liền thất bại. Dù sao, chỉ cần trong này trà trộn vào đi một vị thờ phụng quỷ đạo người, như vậy cố gắng của hắn liền đều uổng phí. Đây mới thật sự là chu tâm. Bây giờ, bọn hắn ở ngoài sáng, mà quỷ đạo ở trong tối. Quyền chủ động tại trong tay đối phương, chỉ dựa vào che miệng khẳng định ép không được sự cố. Chuyện hôm nay tất nhiên sẽ rõ rỉ ra ngoài. Đến lúc đó, đều không cần đợi đến yêu đình chính diện tan tác, chỉ là đế tộc bên trong hỏa loạn cũng đủ để cho bọn hắn diệt vong. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cảnh An biểu lộ trở nên khó coi. Đây không chỉ là bởi vì hôm nay Trúc Dung thị tao ngộ, càng là bởi vì tại 200 vạn năm sau tương lai, Quỷ Chi đại đạo vẫn tồn tại ở trên thế gian. Bọn hắn hôm nay có thể đem chiêu này dùng tại Trúc Dung thị trên thân, ngày sau chưa hẳn không thể đối Trần thị ra tay. Chính mình đến tại song phương tao ngộ tiền đề sớm làm ra chuẩn bị. Hắn lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị đem Trúc Dung Hàng đánh ngất xỉu, đã thấy tới trên mặt của đối phương đột nhiên xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Một từng chiếc màu đen tiểu trùng từ trong máu thịt của hắn chui ra ngoài. Trúc Dung Hàng biểu lộ thống khổ, nhìn về phía Trần Cảnh An, "Cứu, cứu ta." Nhưng mà, đây hết thảy đều tại thoáng qua ở giữa. Chờ Trần Cảnh An lại lần nữa bắt lấy Trúc Dung Hàng cánh tay lúc, cái sau thân thể đã hóa thành một phấn. Cảm giác này liền giống bị người bóc lột đến tận xương tủy. Lúc trước Trúc Dung Hàng lực lượng, tỷ lệ lớn cũng là đến từ những này màu đen tuyến trùng. Bây giờ, màu đen tuyến trùng ly thể, hắn đồng dạng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ nhìn Trúc Dung Hàng bộ dáng, tiểu tử này tỷ lệ lớn cũng bị lừa gạt. Nhưng nếu đứng tại Quỷ Chi đại đạo trên lập trường, bọn hắn bằng vào điểm này, liền có thể chế tạo ra tạm thời hợp thể cảnh tu sĩ, tại không rõ ràng cụ thể một cái giá lớn trước, đây không thể nghi ngờ là một cái cực độ đối thủ khó dây dưa. Trần Cảnh An không có nắm chắc có thể lấy được thắng lợi. Việc cấp bách vẫn là mau chóng đem nơi này tin tức chuyển về tới đế cung đi, nhường Trúc Dung Xích phối hợp nghĩ cách. Nếu có thể nghiên cứu ra phân biệt màu đen tuyến trùng phương pháp, tương lai Trần thị cũng có thể từ đó được lợi. Chương 1292, đạo chủ phục kích, yêu đế ra tay. Chương 1292, đạo chủ phục kích, yêu đế ra tay. Trần Cảnh An đem tin tức chuyển về. Hắn lập tức triệu tập một đám thần quân, đem chính mình tạm thời chế định kế hoạch mới gửi đi xuống dưới. So với lúc trước, kế hoạch mới thay đổi lúc trước vững vàng tác phong, biến thành đúng nghĩa chủ động xuất kích. Cái này phong cách chuyển biến khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, bởi vì lấy Trần Cảnh An quá khứ thống binh thắng tích, dưới đây thần quân chưa hề nói bọn hắn. Tiếp xuống, bọn hắn đầy đủ lợi dụng nhân số cùng trên lực lượng ưu thế, lần lượt nhằm vào phản quân lực lượng tiến hành bao vây tiêu diệt, thu hoạch thắng quả tương đối khá. Thẳng đến lần thứ 7 vây quét kết thúc, Trần Cảnh An đại bộ đội còn tại kiểm kê chiến quả, đột nhiên liền có vô số tường đất từ phương hướng khác nhau dâng lên, hoàn toàn đem bọn hắn vây quanh. Kia tường đất phía trên, vô số sớm mai phục tinh binh hiện hiện, trong trong ngoài ngoài đem bọn hắn bao vây vào giữa. Cái này rất có lúc trước tiên đỉnh vây khốn hoa quả sơn tư thế. Trần Cảnh An dưới trướng yêu đình đại quân thấy một màn này, lập tức có rối loạn dấu hiệu, binh nghiệp bên trong không thiếu nhiễu loạn lòng người hàng người. Hắn tất cả đều mỉm mặt làm ngơ, mà là nhìn về phía những này tường đất đến chỗ. Kia là một vị thân hình cao lớn thổ cự nhân. Căn cứ yêu đình tình báo, Vị này thổ cự nhân liền đến tự tiền triều đế tộc Tôn Lư thị. Bọn hắn hơn 1 triệu năm trước bị Trúc Dung thị lật đổ, bây giờ Tôn Lư thị hậu nhân lại giết trở về, muốn lấy giống nhau phương thức kết thúc Trúc Dung thị chi phối. Trừ hắn ra, có khác hai thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó thân hình mơ hồ, từ xa nhìn lại chỉ có vô số ngang quy tích, mà không có dọc quy tích. Đây là cực hạn tốc độ biểu tượng. Người tới chính là Mẫn Chi đại đạo đạo chủ, danh xưng Thiên La thần quân. Bản thể của nó là một cái con thỏ, kỳ danh lấp lóe thỏ, bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng tồn tại. Nghe đồn, lúc đầu yêu đế chính là lấy lấp lóe thỏ xem như truyền lời người mang tin tức, thuộc hạ học theo, cuối cùng dẫn đến lấp lóe thỏ cơ hồ tuyệt tích. Không có nghĩ tới những thứ này người mang tin tức bên trong, vậy mà thật đi ra một vị đạo chủ. Mà vị cuối cùng đạo chủ, kia là một đầu mang giáp rùa đen, kỳ danh Thiên Trụ Rùa. Đây là lấy từ Thiên Chi tứ trụ ý tứ. Thiên Trụ Rùa là đạo chủ bên trong trường giả, ngày thường luôn luôn làm cho người ta cảm thấy không tranh không đoạt ấn tượng, lại không nghĩ rằng nó vậy mà tuyển tại Trúc Dung thị đế tộc suy sụp trong lúc mấu chốt nhảy ra ngoài. Ba vị đạo chủ tề tụ. Cái này đội hình phóng nhãn thiên ngoại, cũng chỉ có đạo chủ có thể tiếp lên. Thổ Chi đạo chủ ánh mắt băng lãnh, các ngươi những này Trúc Dung thị tập nhân, lúc trước tập sát ta Tôn Lư thị thời điểm, nhưng có nghĩ tới hôm nay. Ngươi nếu là Trúc Dung xích thích nhất cháu trai, ta hôm nay liền lấy ngươi chính sử xem như cho hắn lễ gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Thổ Chi đạo chủ nắm lại quyền trượng, hướng phía trước trực tiếp đánh ra, lập tức liền có thổ hoàng sát xương mù quét tán, đảo mắt biến thành bay đầy trời bụi, đem Trần Cảnh An bao phủ trong đó. Hắn chính sử nhanh chóng bị cố lực lượng này dính vào. Chỗ đến, trong trí nhớ mình bộ phận bắt đầu bị đất vàng ăn mòn, dần dần biến mơ hồ. Còn lại hai vị đạo chủ không có xem kịch, phân biệt từ hai bên trái phải bao bọc mà đến, dự định ỷ vào thực lực ưu thế cưỡng ép tàn sát còn lại thần quân. Chị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trần Cảnh An trong ống tay áo cảnh liễu lộ ra, cũng lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành là một gốc cây liễu. Dưới chân cây liễu, Trúc Dung Sích khuôn mặt biến rõ ràng, so đây càng có nhận ra độ là cái kia chiêu bài tiếng cười. Đây là Trúc Dung Sích giữ vững nhiều năm quen thuộc. Bất cứ lúc nào, Trúc Dung Sích chỉ cần lấy được ưu thế, hắn liền sẽ thông qua nụ cười đến cường hóa loại ưu thế này. Giờ này ngày này, hắn đã thành yêu đế. Cái này tiếng cười tại bất luận cái gì thần quân trong lỗ tai đều là chí mạng. Ba vị đạo chủ bên trong, tốc độ nhanh nhất lấp lóe thỏ tại chỗ thoát đi. Trúc Dung Sích chỉ là cười nhạt một tiếng. Một giây sau, lấp lóe thỏ cũng cảm giác trước mặt dường như xuất hiện một cái đen xì truyền tống thông đạo, cực kỳ giống ra miệng bộ dáng. Nó lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa may mắn chính mình lấy tốc độ xem như suốt đời truy cầu. Cái này không, mạnh như yêu đế đều ngăn không được hắn. Chỉ là, lấp lóe thỏ đột nhiên phát giác được chỗ không đúng. Nơi này không khỏi quá nóng. Nó càng là xâm nhập trong đó, lại càng thấy đến phảng phất có hỏa diễm nương nó như thế. Lấp lóe thỏ khó có thể tin quay đầu lại. Rất nhanh, nó liền bị trước mắt một màn dọa sợ. Bởi vì tại tầm mắt của nó bên trong, Trần Cảnh An tựa như đỉnh tiên lập địa cự nhân, thân thể lớn đến quá trương. Hơn nữa, nó thậm chí không thể hoàn toàn trông thấy Trần Cảnh An thân thể, bởi vì tầm mắt của nó liền đến tự một cái lỗ nhỏ. Đúng lúc này, cửa hang bên ngoài Trần Cảnh An bỗng nhiên hướng nó lộ ra một cái nụ cười. Nguyên bản bao phủ đang lóe sáng thỏ trên người cấm chế nào đó dường như biến mất. Nó cũng rốt cuộc biết chính mình thân ở phương nào. Trúc Dung Sích thiết hầu không có gì bất ngờ xảy ra, nó tiếp đi xuống liền sẽ giống đồ ăn như thế trực tiếp bị nuốt vào thể nội. Lấp lóe thỏ ôm cuối cùng một tia may mắn, nhưng nó trực tiếp liền bị trên nửa đường nào đó cố lực lượng hấp thu. Đến tận đây, một đời đạo chủ vẫn lạc. Trúc Dung Sích lại đem mục tiêu khóa chặt người thứ hai. Thổ Chi đạo chủ, Tôn Lư thị Dương Nghiệt. Nói đến, Trúc Dung Sích năm đó không có gặp phải tiêu diệt Tôn Lư thị trận chiến cuối cùng, nhưng người này trước mặt hắn là biết. Tôn Lư Tầm, Tôn Lư thị đời cuối cùng thái tử. Có thể nói, Trúc Dung thị chi phối hơn 100 vạn năm bên trong, bọn hắn cảnh nội nhấc lên phản loạn, có ít nhất một nửa đều có Tôn Lư Tầm thân ảnh. Cái này liên đới, nhường Trúc Dung thị đối Tôn Lư thị đều khai thác cao áp nhằm vào hình thức. Hôm nay gia hỏa này chủ động đụng vào cửa, Trúc Dung Sích sẽ không bỏ qua. Hắn dễ như trở bàn tay liền tóm lấy Tôn Lư Tầm. Cái sau khắp khuôn mặt là hối hận cùng hận ý các ngươi chuyện này đối với hèn hạ tổ tôn, ta tại hoàng tuyển dưới đấy chờ các ngươi. Trúc Dung thị tàn bạo quá chừng, các ngươi không kiên trì được bao lâu. Vừa dứt tiếng, Tôn Lư Tầm cũng bị tại chỗ luyện hóa đến vô hình. Trúc Dung Sích mở miệng nói, những này tâm đắc ta đều sẽ nguyên si bất động giao cho ngươi, nhưng ngươi phải tránh ham hố cầu toàn, rõ chưa? Trần Cảnh An liên tục không ngừng gật đầu. Hắn không phải dự định chỉ tu luyện một đầu thần đạo. Những kinh nghiệm này đối với hắn đều là hữu ích, nhất là làm người này vẫn là Tôn Lư thị dư nghiệt thủ lĩnh. Sau đó, hai người nhìn về phía toàn trường còn sót lại một vị đạo chủ, Ngự Chi đạo chủ, Thiên Trụ Rùa. Trúc Dung Sích đưa nó lưu tại cuối cùng, không phải là bởi vì gia hỏa này vận khí không tốt, mà là nó cũng không hiển lộ ra rõ ràng địch ý bởi vậy. Trúc Dung Sích đối cái này tiểu ô quy sinh ra một chút hứng thú. Hắn ngữ khí chắc chắn, ngươi sớm biết ta hôm nay sẽ đến, cho nên trước thời gian gia nhập bọn hắn, tại đây đợi ta đích thần tới. Thiên Trụ Rùa vẻ mặt cung kính, đại nhân minh giám, tiểu nhân chính là vì vấn đề này mà đến. Trúc Dung Sích cũng không còn nói nhảm, trực tiếp hỏi, ngươi muốn cái gì? Thiên Trụ Rùa nghe vậy lộ ra nụ cười, không dối gạt yêu đế bệ hạ, ta thọ nguyên đại nạn sắp tới, nhưng lại không cam tâm dạng này qua loa chết đi. Cho nên, ngươi hy vọng ta ban thưởng có thể để ngươi kéo dài tuổi thọ dự vận. Không, ta đã sống đủ rồi. Chỉ là hy vọng có thể tại trước khi chết, cảm thụ một chút thuộc về đại thừa lực lượng, còn mời yêu đế thành toàn. Chương 1293, lung lay quân tâm, thay đổi thế cục. Chương 1293, lung lay quân tâm, thay đổi thế cục. Trúc Dung Sích suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới, lại còn có chủ động chịu chết đạo chủ. Bất quá, gia hỏa này đã đều chuẩn bị chịu chết, không bằng trước khi chết phát huy tự thân giá trị. ngươi hiệp trợ bản triều trấn áp phản quân, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thiên trụ rùa khe nhíu mày, há miệng muốn nói. Trúc Dung Sích biết nó muốn nói gì, lạnh lùng nói, đồng dạng là chết, ngươi có thể có khác biệt tiểu chết. Ta trước tiên có thể ma diệt hồn phách của ngươi, vậy ngươi chính là thuần túy chịu chết. Ta cũng có thể lựa chọn trước ma diệt nhục thể của ngươi, vậy ngươi vẫn có cơ hội từ đó lĩnh ngộ chút. Thiên trụ rùa không do dự, lập tức tỏ thái độ. Nhưng bằng yêu đế phân phó, Trúc Dung Sích chỉ vào Trần Cảnh An, ngươi hết thảy đều nghe theo ta tôn chỉ huy, ta sẽ nhìn xem nhất cử nhất động của ngươi.
Vâng.
Trúc Dung Sích căn dặn hoàn tất, tại chỗ lại cho Thiên trụ rùa phong quan, xem như lên một tầng bảo hiểm. Làm xong những này, hắn cùng Trần Cảnh An trao đổi một ánh mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Cảnh An hạ lệnh quét sạch chiến trường. Hôm nay phục kích, lấy hai vị đạo chủ bị yêu đế chém giết kết thúc. Bọn hắn tùy hành binh mã tự nhiên cũng không lưu người sống. Chuyện này đối với phản quân mà nói, tuyệt đối là khai chiến đến nay tổn thất lớn nhất mất. Từng có lần này giáo huấn, tiếp xuống Trần Cảnh An cùng Trúc Dung Húc thân người an toàn xem như có bảo hộ, nhưng bọn hắn dưới đáy tinh nhuệ bên trong đến tột cùng trà trộn vào đi nhiều ít màu đen tuyến trùng, cái này vẫn như cũng là cái vấn đề. Trúc Dung Sích đã được đến tin tức, lần này trở lại yêu đình liền sẽ lập tức nghiên cứu phương pháp phá giải. Mà Trần Cảnh An trước mắt làm ra tránh hiểm phương án, chính là đối đơn vị tác chiến tiến một bước phân hóa. Từ thần quân hướng xuống, căn cứ tầm quan trọng trình độ tiến hành phân tầng, tránh cho tiềm ẩn nội gian tạo thành phá hư. Khi hắn đem quyết định này cáo chi dưới đáy binh tướng lúc, rốt cục có người nhảy ra ngoài. Xin hỏi đại soái, ta cùng các huynh đệ vừa rèn luyện tốt, bây giờ liền phải đem chúng ta cưỡng ép tách ra, chẳng lẽ đại soái hoài nghi chúng ta cùng phản quân thông đồng? Chúng ta liều chết bồi tiếp đại soái đến đây trấn áp phản loạn, dạng này không khỏi quá làm lòng người rét lạnh. Nếu là đại soái không thể cho ra đầy ý giải thích, chúng ta đối yêu đình hiệu trùng cũng đến đây chấm dứt. Trần Cảnh An ánh mắt đảo qua bọn hắn, não hải dần dần hiện hiện những người này quá khứ biểu hiện. Không hề nghi ngờ, trong này khẳng định trộn lẫn lấy màu đen tuyến trùng. Bọn hắn chủ động nảy ra, đây là biến tướng đảo khách thành chủ. Mình nếu là mặc kệ, như vậy những này quá yếu nhiễu quan tâm, thậm chí ảnh hưởng tự thân uy tín thoại thuật, sẽ nhanh chóng tại toàn quân truyền ra. Nếu là tại chỗ đâm thủng, làm rõ có nội ứng tồn tại, thì càng sẽ phá hủy đại quân thật vất vả ngưng tụ ra sĩ khí. Nếu thật hai chọn một, khẳng định là cái sau nguy hại càng lớn. Trần Cảnh An trầm tư một lát, nhìn về phía trước mặt mấy người, còn lại tướng lĩnh, mở miệng nói, là bản soái cân nhắc không chu toàn, rét lạnh một đám minh đệ tâm, là ta Trúc Dung áp xin lỗi các vị. Hắn cái này trực tiếp nhận lầm thái độ, cũng là đem chuẩn bị kiếm chuyện người cho kiếm không ra. Mà những cái kia lúc đầu đã bị kích động cảm xúc quá tốt, lúc này lại phong hồi lộ chuyện, hận không thể cho mình một bạn hai. Đại soái là bực nào anh minh nhân vật, mang theo bọn hắn nhiều lần hào lấy chiến công, hơn nữa thưởng phạt phân minh. Bọn hắn vậy mà hoài nghi đại soái dụng tâm. Chỉ sợ toàn bộ yêu đình trên dưới không còn so đại soái càng thêm yêu dân như con. Trước đây sau tương phản, tiến một bước củng cố Trần Cảnh An địa vị. Công thủ chi thế gì vậy? Trần Cảnh An tình cảnh cải thiện, ngược lại đem những cái kia nhìn qua bên vực lẽ phải các tướng lĩnh cho chống lên. Bọn hắn đang tính toán như thế nào tiếp chiêu. Chỉ thấy Trần Cảnh An một mặt khẩn thiết nhìn về phía bọn hắn, bản soái bên người liền cần có chư vị dạng này dám nói lời nói thật người phụ tá, thời khắc thúc giục chính mình đừng quên sơ tâm. Ta muốn đem các ngươi đề bạt làm đội thân vệ, chuyên môn phụ trách ta thường ngày phòng giữ. Nghe nói như thế, mấy cái tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì bọn hắn biết, đường lui đã Trần Cảnh An phá hỏng. Lúc này ai như cự tuyệt một vị chân tâm nhận lầm nguyên soái, vậy hắn liền thành có vấn đề một cái. Nhưng là, thật muốn tới Trần Cảnh An dưới tay, rất khó nói bọn hắn sẽ là thế nào tao ngộ. Đã như vậy thì trực tiếp lập bàn. Tuy nói hiệu quả như vậy không bằng lúc trước, nhưng là có thể ở trong quân chế tạo khủng hoảng, vậy cũng là hoàn thành phá hư địch quân quân tâm nhiệm vụ. Một giây sau, màu đen tuyến trùng quả quyết đối với người bên cạnh ra tay. Bọn hắn những này chờ lệnh trong hàng tướng lãnh, cũng không phải mỗi người đều là màu đen tuyến trùng. Có đơn thuần chỉ là đoán khí trọng, cảm thấy chiến tranh không bằng tâm ý của hắn, cho nên thừa dịp có người phía trước công kích liền đục nước béo cỏ. Tại Trần Cảnh An trong mắt, cái này một số nhỏ quần thể chết cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hắn mắt thấy đám người này muốn đánh lên, nhìn về phía một bên Thiên trụ rùa, mở miệng nói: "Phiên phái tiền bối đem bọn hắn bắt sống." "Tốt." Thiên trụ rùa dường như cũng nhận ra hắc tuyến trùng, hai đầu lông mày có loại không nói ra được suối quẩy, lập tức phóng xuất ra lực lượng, đem toàn bộ tướng lĩnh gông cùm xiềng xích ở Trần Cảnh An lập tức cho hành vi của bọn hắn định tính. Một đám bẹ lũ xu định hạng người, cũng vọng tưởng lung lay quan tâm. Toàn quân nghe lệnh, đem bọn này giấu ở trong chúng ta cặn bã cầm ra đến. Lời này vừa nói ra, lập tức được đến đáp lại. Những cái kia vừa mới nhảy ra màu đen tuyến trùng rất nhanh liền bị số lượng viễn siêu bọn hắn quân tốt chế phục. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cuối cùng chỉ là số ít quân thể. Nếu không, màu đen tuyến trùng cũng không cần chờ lấy Trần Cảnh An tiếp chiêu, đều có thể trực tiếp lợi dụng nhân số ưu thế nhảy phản. Bọn hắn ỷ trượng lớn nhất chính là nhiễu loạn quân tâm. Nhưng trải qua Trần Cảnh An phân chấn cùng ngưng kết, cho dù bọn hắn hiện tại đâm thủng màu đen tuyến trùng tồn tại, cũng sẽ bị Trần Cảnh An lấy uy tín cưỡng ép phủ định. Lần hành động này, trên thực tế đã thất bại. Rất nhanh, bọn này bại lộ màu đen tuyến trùng được đưa tới Trần Cảnh An trong doanh trướng. Hắn đem thần quân cùng thần quân trở xuống màu đen tuyến trùng tách ra giam giữ. Trúc Dung Sích nơi đó đang tìm kiếm phương pháp phá giải. Trần Cảnh An đồng dạng muốn nếm thử thăm dò. Hắn so người khác ưu thế, ở chỗ hắn tin tưởng những người này là đến từ Quỷ Chi Đại Đạo. Đám người này đều có một loại nhìn như thành kính tín ngưỡng. Như vậy đáp án liền rất đơn giản. Trực kích tín ngưỡng. Hắn chụp tới một cái hóa chính là thần cấp màu đen tuyến trùng, đem người buộc chặt, mở miệng nói: "Quỷ chủ là lừa đảo." Người kia lúc đầu đều từ bỏ dãy rủa, nghe nói như thế lập tức ngẩng đầu, căm tức nhìn Trần Cảnh An. Trần Cảnh An làm tốt ghi chép. Cường độ thấp nhục mạ quỷ chủ, hữu hiệu, có khống chế thế là, hắn từng bước đề cao nhục mạ trình độ, rất nhanh thu thập một đợt số liệu. Lại tiếp sau đó là thay người, lần nữa nghiệm chứng, lần nữa mở mới. Đợi đến toàn bộ người đều bị dạy vò qua một lần. Trần Cảnh An tổng kết ra nhằm vào màu đen tuyến trùng có thể nhất phá phòng thoại thuật. Quỷ đạo bất quá là ly liên thị chó săn huyễn tưởng mà thôi. Trải qua thí nghiệm chứng minh, lời này đối càng mạnh màu đen tuyến trùng càng có tác dụng, nhất là hai đầu phản hư cấp bậc màu đen tuyến trùng. Bọn hắn chịu không nổi như vậy vũ nhục, lựa chọn tại chỗ chịu chết. Chương 1294, yêu đình dòng độc đinh, ám sát kế hoạch. Chương 1294, yêu đình dòng độc đinh, ám sát kế hoạch. Trần Cảnh An bị màu đen tuyến trùng buồn nôn qua, bây giờ tự nhiên muốn buồn nôn trở về. Hắn lần nữa triệu tập đại quân, đem chính mình biên soạn nhục quỷ trích lời chế tác thành sách nhỏ, yêu cầu toàn thể yêu đình tu sĩ đọc. Trần Cảnh An trực tiếp tiết lộ quỷ đạo lập trường, kích phát tu sĩ cùng chung mối thù tâm lý. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền có vượt qua ngàn tên màu đen tuyến trùng xa lưới. Chứng minh biện pháp này xác thực có tính khả thi, nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng. Chỉ cần hắc thủ phía sau màn có thể nhằm vào điểm này, bồi dưỡng màu đen tuyến trùng tại nhận biết bên trên kháng tính, như vậy bọn hắn liền có thể lại lần nữa ẩn nút trong đám người. Bởi vậy, mong muốn từ trên căn bản ngăn chặn, vẫn là cần càng thêm cường hiệu phân biệt phương pháp. Trần Cảnh An đem tin tức chia sẻ cho Trúc Dung Sích. Trúc Dung Sích không có bao nhiêu nghi vấn, nguyên nhân đến từ Trúc Dung Húc dưới đáy chi kêu bình định đại quân. Hắn cùng Trần Cảnh An đều bị màu đen tuyến trùng ngại phản, nhưng không giống với Trần Cảnh An thành thạo điều luyện. Trúc Dung Húc đã rơi vào màu đen tuyến trùng cái bẫy, dưới đáy đại quân đã sụp đổ. Có quân tốt tìm nơi nương tựa phản quân, có thuận thế đào thoát, còn có hơn phân nửa thì là chết tại nội đấu bên trong. Chỉ có Trúc Dung Húc mang theo số ít tàn binh bại tướng về tới đế thành. Cứ như vậy, Trần Cảnh An liền thành trước mắt dưới hình thế, yêu đỉnh lớn nhất một chi bình định đại quân. Hắn hồi trước lấy thân làm mồi, hiệp đồng yêu đế lừa giết mấy vị đạo chủ chuyện, đã để hắn tại yêu đình khối khu vực này dương danh. Cho đến ngày nay, Trần Cảnh An đã thành phản quân trong mắt, ngoại trừ Trúc Dung Sích bên ngoài, xếp hạng thứ hai nhân vật nguy hiểm. Nhằm vào hắn ám sát kế hoạch đã nổi lên vô số hồi, nhưng mỗi lần tới muốn biến thành hành động thời điểm, tại nhân tuyển bên trên tiểu gì cũng sẽ xuất hiện khác nhau. Trần Cảnh An bản thân liền là hợp thể trung kỳ, hơn nữa hắn lại là Trúc Dung Sích thân tôn, trên người có hoàn chỉnh đế tộc truyền thừa, bình thường người cùng cảnh giới đại khái không phải là đối thủ của hắn. Muốn đạt tới ám sát mục đích, ít nhất phải là hợp thể hậu kỳ thậm chí hợp thể viên mãn. Yêu cầu này liền tương đối cao. Dù sao tại trong bạn quân, hợp thể hậu kỳ đã là chư hầu một phương tồn tại. Nhân vật như vậy rất không có khả năng buông xuống tư thái, bước lên bị yêu đế tự tay diệt sát phong hiểm, làm bực này sẽ tiện nghi người bên ngoài chuyện. Đến mức đạo chủ, kia liền càng đừng suy nghĩ. Đã có thằng xui xẻo dùng sinh mệnh giáo huấn, chứng minh con đường này là đi không thông. Bởi vậy, các loại nhằm vào hành động toàn bộ dừng lại tại trên miệng. Một khi bọn hắn thật tao ngộ Trần Cảnh An bình định đại quân, đa số người vẫn là lựa chọn tránh né mũi nhọn, liền ỉ vào yêu đình rộng lớn khu vực, người truy ta đuổi. Thẳng đến một ngày này, có một tòa màu đen tỏa thành từ trên trời giáng xuống, đi tới phản quân trong doanh trướng. Đen nhánh mà vặn vẹo bóng đen hiện hiện, thanh âm khàn giọng: "Có thể từ ta phụ trách giám sát, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần một thanh ngày xưa Tôn Lư yêu đế lưu lại đế binh." Lời này vừa nói ra, ở đây phản quân đầu mục toàn bộ nhìn về phía Tôn Lư thị đại biểu, một vị thực lực tại hợp thể trung kỳ thần quân. Từng có lúc, có đạo chủ trấn giữ Tôn Lư thị, nghiêm nhiên là trong phản quân một đại sơn đầu. Nhưng theo Tôn Lư tầm bỏ mình, vốn là dựa vào hắn một người chèo chống Tôn Lư thị hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ bọn hắn vẫn như cũ ỷ lại không đi, càng nhiều là muốn tận mắt nhìn thấy Trúc Dung thị hủy diệt. Không nghĩ tới, lại còn có hỏa năng đốt tới trên người bọn họ. Cái này người lai lịch không rõ, vừa lên đến liền đòi hỏi Tôn Lư thị tổ truyền đế binh, không khỏi quá cuồng vọng một chút. Đám người cũng ý thức được điểm này. Bóng đen kia không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thuận tay phô bày bọn hắn tại Trúc Dung Húc trong quân hành động, nhất là những cái kia màu đen tuyến trùng trước mặt mọi người nhảy phản cảnh tượng. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai Trúc Dung Húc quân đoàn là như thế này hủy diệt. Trong lúc nhất thời, bạn quân nội bộ cũng đối cố này đống nhiên xuất hiện thế lực tràn ngập kiên kỵ. Bọn hắn hôm nay có thể lấy phương thức như vậy đối phó Trúc Dung thị, tương lai nếu là nhà ai nhập chủ yêu đình, cũng có khả năng sẽ trở thành chịu nhằm vào đối tượng. Bất quá, bây giờ nói những này còn hơi sớm. Bóng đen đã chứng minh thực lực của bọn hắn, áp lực liền đi tới Tôn Lư thị tân nhiệm thủ lĩnh trên thân. Trần Cảnh An tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới phản quân đẩy vào. Lúc này có người bằng lòng đối với nó ra tay, nay phù hợp toàn thể phản quân lợi ích. Tôn Lư thị bản thân thể lượng để bọn hắn đã mất đi quyền cự tuyệt. Vị thủ lĩnh này vẫn có không cam lòng, liền hỏi, nếu là quả thật có thể lật đổ nguy triều, ta liền đem tiên tổ đế binh hai tay dâng lên thì thế nào? Chỉ là, ta muốn thế nào bảo đảm ngươi nhất định sẽ đối Trúc Dung áp ra tay. Nếu là không có đoán sai, các ngươi ở trên người hắn cũng thất bại, ta có lý do hoài nghi các ngươi có thể là cố ý cổ vũ tên tuổi của hắn. Nghe được lời ấy, phản quân đầu mục toàn bộ không nói chuyện. Nhưng cái này bản thân liền là một loại tán thành. Tôn Lư thị thủ lĩnh tất nhiên có từ chối hiểm nghi, nhưng cái khác đầu mục bản thân cũng không muốn không vui một trận. Vạn nhất, đây là yêu đình bày khổ nhục kế, hậu quả khó mà lường được. Lần này trả lời bọn hắn không còn là bóng đen. Cái kia màu đen tỏa thành phía trên, có một vị người mặc đế bào bóng người xuất hiện, trong tay của hắn đồng thời hai loại vật. Một bản màu đen phong bì sách nhỏ, cùng một khối khắc lấy cựu cung bắt quái trận bàn. Có người nhận ra hai thứ đồ này lai lịch. Kia là quỷ thần sách, ngày xưa ly liên thị đế binh. Còn có do sau bản, đây là tới từ hách tư thị đế binh. Quỷ đạo chi chủ, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Quỷ đạo chi chủ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta như vậy chứng minh đầy đủ sao? Trúc Dung thị diệt vong, phù hợp ích lợi của ta. Trong đám người, một vị mặc màu xanh lá tóc dài nữ tử mở miệng. Tôn Lư đạo hữu, đem đồ vật cho hắn a. Người này tên là Thanh Thủ, là một chi đạo chủ. nàng cùng Trúc Dung Thị Thủy Tổ Trúc Dung Thánh là nhân vật cùng một thời đại. Chỉ có điều, song phương đại đạo bản thân liền ở vào đối địch. Thanh thủ đã mai danh nhận tích hồi lâu, bây giờ nhìn thấy Trúc Dung Thị muốn hủy diệt, thế là vung cánh tay hô lên, chuẩn bị đưa cuối cùng đoạn đường. Thanh thủ thuộc về trong phản quân chủ tâm cốt, nàng tự mình lên tiếng, đã có thể đại biểu khá cao một bộ phận người ý chí. Tôn Lư thị thủ lĩnh vẫn có không cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn đảm đương không nổi cự tuyệt một cái giá lớn. Thế là, Tôn Lư thị thủ lĩnh đem một đôi đồng truy lấy ra, đây là ngày xưa Tôn Lư yêu đế đế binh, vạn chiến truy. Lâu dài ở vào phong ấn trạng thái, chỉ vì nắm chặt truy cần lực lượng có thể xưng đáng sợ. Dù là Tôn Lư thị thần quân phần lớn tu hành lực chi đại đạo bọn hắn cũng không cách nào khống chế truy này truy bản thân trọng lượng. Hắn không có tận lực cáo chi điểm này, bản thân cũng có chế giễu ý tứ. Muốn mượn đế binh, cũng phải nhìn có bản lãnh hay không cầm lấy. Bóng đen lập tức tiến lên chuyển lấy, làm sao vạn chiến truy không nhúc nhích tí nào, cũng là dẫn tới không ít mọi người ở đây bật cười. Quỷ đạo chi chủ mặt không đổi sắc, chỉ là đem quỷ thần sách lật đến trong đó một tờ, ở phía trên viết xuống Tôn Lư hai chữ. Cơ hồ là cùng một thời gian, bóng đen thân thể biến to lớn lên, hình thể hình dáng rất có hướng phía Tôn Lư thị thần quân phương hướng diễn biến xu thế. Hắn lại lần nữa vận lực, kia đối vạn chiến truy tựa như tìm tới chủ nhân như thế, tùy ý hắn giữa trời bung dậy, trôi chạy không trở ngại. Chương 1295, tiến phá bóng đen, ném binh vào biển. Chương 1295, tiến phá bóng đen, ném binh vào biển. Nhìn thấy một màn này, nhất không thể nào tiếp thu được thuộc về vị kia Tôn Lư thị thủ lĩnh. Nhà mình tổ truyền đế binh, hắn đều không thể giơ lên, hôm nay trước đó cũng chỉ có đã chết mặt đại thái tử Tôn Lư Tầm có thể miễn cưỡng vung lên vạn chiến truy. Kết quả, bây giờ lại bị một ngoại nhân lấy được. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên bóng đen kia mặt hướng lấy hắn, trong tay vạn chiến truy nhìn như tùy ý vung ra. Với anh, hợp thể trung kỳ Tôn Lư thị thủ lĩnh trực tiếp bị nhấc lên sóng gió quất bay ra ngoài. Đây chính là đế binh lực lượng. Ở đây phản quân các đầu mục cũng nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mục chi đạo chủ thanh thủ lúc này mở miệng. Nghe đồn, Ly Liên thị quỷ thần thư cụ có đoạt người tạo hóa bản sự, chỉ sợ năm đó Tôn Lư thị hủy diệt lúc, các ngươi không ít giết chết đế tộc thần quân a. Quỷ chi đạo chủ nghe vậy phát ra ý vị không do đủ cười, ta cùng chư vị không có xung đột lợi ích, tại nhằm vào Trúc Dung thị chuyện bên trên, chúng ta là cùng một trận chiến tuyến. Hắn dứt lời, cùng bóng đen kia mang theo đế binh trực tiếp rời đi. Chợt nhìn lại, gia hỏa này chính là đến yêu cầu đế binh, hắn chiếm các phản quân tiện nghi. Bất quá, vấn đề này cũng không có bao nhiêu người để ý, thứ nhất là đế binh huyết mạch truyền thừa đặc tính. Không phải đế tộc thành viên, chính là cấp tới đế binh cũng không có khả năng khống chế. Cho dù là đế tộc thành viên, chân chính có năng lực khống chế đế binh cũng là cực thiểu số. Thứ hai, lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Theo Tôn Lư Tầm bỏ mình, Tôn Lư thị đã mất đi lên bản tư cách, vận mệnh của bọn hắn nắm giữ tại cái khác mạnh hơn thế lực trong tay. Ít ra, lấy quỷ chi đạo chủ bày ra bản sự, đồng thời cầm trong tay hai kiện đế binh thẻ đánh bạc tới nói, bọn hắn so Tôn Lư thị càng có hơn lôi kéo giá trị. Chân cảnh an binh mã còn tại một đường quét ngang. Bất quá, hắn thu phục đất mất tốc độ, cuối cùng vẫn là không đội kịp Tân Tấn phản quân tốc độ. Song phương vây quanh yêu đình đế đô, giống như là đang tiến hành một trận vĩnh viễn bờn quanh thi đấu. Trúc Dung thị chỉnh thể thế cục bày biện ra một loại chuyển tiếp đột ngột tình thế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là màu đen tuyến trùng không còn bộc phát, có lẽ là bị hắn bộ kia thoại thuật chết phục. Nhưng cái này vẫn có chút trị ngọn không trị gốc ý vị. Đế tộc diệt vong dường như thành một loại tất nhiên. Trần Cảnh An khẽ thở dài một cái. Đúng lúc này, Trúc Dung Sích chủ động tìm tới hắn. Trúc Dung Sích đưa ra một bộ đặc thù đơn thuốc, có thể trực tiếp tra giết màu đen tuyến trùng chỉ cần dựa theo vật liệu phối chế liền có thể. Hắn muốn Trần Cảnh An mau chóng hoàn thành đối toàn quân trình đốn, sau đó chuẩn bị trở về viện binh kinh sư. Trúc Dung Sích muốn cùng phản tặc quyết nhất tử chiến. Trần Cảnh An nghe đến đó, bản năng đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn bỗng nhiên mở mắt, gặp được có một cây đồng truy thẳng tắp hướng phía mặt đập xuống. Trần Cảnh An lập tức kích phát thần vị lực lượng, thân thể hóa thành hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua đồng truy. Một đạo thân hình cất nhắc bóng ma hiện hiện. Bất quá, đối phương không có tiến hành lần công kích thứ hai, ngược lại là có một thanh âm vang lên. Ngươi làm sao có thể từ đó thoát khỏi? Trần Cảnh An không có trả lời. Rất hiển nhiên, lúc trước Trúc Dung Sích chủ động liên hệ chính mình bộ phận kia ký ức, là bị người ngụy tạo. Toàn bộ quá trình tơ lụa tới hắn vừa mới bắt đầu đều không có phát giác. Bao quát cái gọi là đơn thuốc, đều hợp lý đến không thể bắt bẻ. Sơ hở duy nhất, đại khái chính là Trúc Dung Sích thái độ. Hắn để cho mình xuất lĩnh binh mã hồi biên, cùng phản quân quyết nhất tử chiến. Trần Cảnh An tạm thời không biết bây giờ Trúc Dung Sích sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng hắn tin tưởng, cho dù là nguyên bản Áp Vương, cũng không có tham dự vào yêu đỉnh trung chiến bên trong. Mình bây giờ biểu hiện được so nguyên bản Áp Vương càng sáng thêm hơn mắt, hơn nữa hắn đã biểu đạt qua bi quan thái độ. Không có lý do Trúc Dung Sích ngược lại muốn để mình cùng yêu đỉnh cộng đồng chịu chết. Nếu thật đã xảy ra loại chuyện này, vậy cũng nhất định là Trúc Dung Sích nói sai, ngược lại hắn là sẽ không tiếp nhận loại kết quả này. Đây hết thể không đủ đối với địch nhân nói rằng. Trần Cảnh An nhìn chăm chú lên đồng truy, trong đầu lập tức hiện lên tới tin tức tương quan. Đây là Tôn Lư thị đế binh. Không nghĩ tới, lại bị quỷ chi đại đạo người cho đoạt đi. Trần Cảnh An ngược lại không cảm thấy đây là hiệu ứng hồ điệp. Hắn là hố chết Tôn Lư thị đạo chủ không giả, nhưng quỷ chi đại đạo đối đế binh ngấp nghé, sẽ không bởi vì thêm một cái đạo chủ liền không tồn tại. Như vậy tiếp tục suy tính, hắn tương lai nếu muốn cướp đoạt cái này đế binh, còn phải tại quỷ chi đạo chủ trên thân ra tay. Bóng đen mắt thấy Trần Cảnh An liên tiếp tránh đi, đột nhiên trong tay đồng truy ném ra một hồi truy phong. Cái này bản chất bên trên là đế uy, đối với đại thừa phía dưới tu sĩ đều tồn tại áp chế tác dụng. Trần Cảnh An vừa bị định tại nguyên chỗ, đột nhiên từ hắn mi tâm bắn ra một cây mũi tên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, xuyên thủng trước mặt bóng đen. Bóng đen trực tiếp tại chỗ trốn bụi. hắn nguyên bản cầm đồng truy cũng rơi xuống mặt đất. Trần Cảnh An tay mắt lênh lẹ, trực tiếp tế ra trúc dung thị ra truyền phong ấn thuật, đem thứ này phong ấn thu hồi. Hắn cũng không quay đầu lại, cứ như vậy chạy vội rời đi hiện trường. Đây chính là đế binh. Trần Cảnh An tâm tình vẫn không thể bình phục. Hắn trước một giây còn đang suy nghĩ lấy người ta đế binh, ai ngờ một giây sau liền đắc thủ. Cái này nhắc tới cũng là bóng đen không may. Trần Cảnh An lúc trước bắn đi ra mũi tên, chính là đến từ trúc dung thị đế binh, kỳ danh hỏa thần cung. Hắn cũng không biết trúc dung xích khi nào ở trong cơ thể mình lưu lại mũi tên. Chính mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đem bóng đen phản sát. Dưới mắt, trọng yếu nhất là đem chuyện này đối với vạn chiến truy cho giấu đi. Không phải nói chính mình không phải tìm tới không thể, nhưng cũng không thể rơi xuống quỷ chủ hỏa tôn lưu thị trong tay. Quỷ chi đạo chủ thủ đoạn cao thâm mặt chắc, nơi tầm thường, chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ bị tìm tới. Trần Cảnh An châm trước một lát, tuyển định một nơi đặc thù. Thiên Cơ Hải. Đây là tam đại trí cao bên trong, dễ dàng nhất bị chạm đến một cái. Nhưng cùng lúc, người bên ngoài cũng rất khó thông qua tầng ngoài thiên cơ, đến thu hoạch liên quan tới Thiên Cơ Hải tin tức. Trần Cảnh An lúc này đem nó ném mạnh đi vào. Làm xong những này, hắn một lần nữa trở lại trong đại quân, dường như người không việc gì như thế tiếp tục chinh phạt. Quỷ chi đạo cung. Quỷ chủ chân chức vẫn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, một giây sau liền miệng phun máu tươi. Rất nhanh cả người hắn hướng về sau ngã quỵ, hoàn toàn không có hô hấp. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau chậm chạp dạo bước mà đến, quỷ chủ thanh âm từ trong truyền ra. Không đúng, làm sao có thể tìm không thấy xuống lầu? Nó tay nâng lấy một cái chật bàn, chính là Hách Tư thị phong hậu bàn. Giờ phút này, phong hậu bàn ở giữa kim chỉ nam điên cuồng chuyển động, căn bản là không có cách khóa chặt bất kỳ phương vị. Tùy theo mà đến, chính là quỷ chủ đạo này thân thể lại bị thiên địa phản vệ, sống sờ sờ chết héo. Làm quỷ chủ lần nữa đỉnh lấy một bộ thân thể khi trở về, trên mặt hắn biểu lộ âm trầm đến đáng sợ. Cái này tiểu nhi đến tuột cùng đem đế binh ném đến địa phương nào đi? Trúc Dung Áp, bản tọa hôm nay lấy phong hậu bản đoạn ngươi, ngươi cuối cùng cả đời đều đem bị quản chế tại người, làm nô làm thị, làm trâu làm ngựa. Chương 1296, Tam đại cẩm nang, tổ tôn thẳng thắn. Chương 1296, Tam đại cẩm nang, tổ tôn thẳng thắn. Thoáng trước mắt, Trần Cảnh An cái này bình định đại quân cùng phản quân truy đuổi đã kéo dài hơn 200 năm. Ở giữa, song phương chợt có giao chiến, phe mình thua thiếu thắng nhiều. Hắn cho nên hấp thu tương đối số lượng ngoại lai thế lực, bổ khuyết đại quân. Bản thân cái này cũng là một cọc dương lưu. Hắn nếu không lấy, như vậy những người này liền sẽ quy thuận phản quân. Thế nhưng là thu nhập dưới trướng, đồng dạng sẽ kéo chậm chỉnh thể hành quân tốc độ. Trần Cảnh An suy tư liên tục. Hắn thế là đem một bộ phận bách chiến tinh nhuệ trục xuất về đế kinh, đã thư hiểu tự thân khốn cảnh, cũng coi là hắn tại phạm vi năng lực bên trong, có thể cho Trúc Dung thị lớn nhất duy trì. Đúng vào lúc này, Trúc Dung xích đưa tới 3 phần cẩm nang. Trong này chứa không phải thần cơ diệu kế, mà là 3 loại nhằm vào màu đen tuyến trùng phá giải đơn thuốc. Kỳ thành hình cũng không tuần tự phân chia, nhưng là đã bị đại thừa chi lực phong tồn. Chính là quỷ chi đạo chủ biết có thứ này, cũng không cách nào thấy được nội dung trong đó, càng thêm không có khả năng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cái này biến tướng cho Trần Cảnh An 3 lần phá giải màu đen tuyến trùng cơ hội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Tại không có thể thu được lấy mới con đường trước đó, trên lý luận hắn phải đem cái này 3 lần cơ hội dùng đến có thể chủ động hủy diệt quỷ chi đạo cung mới thôi. Cái này mấu chốt trong đó, ở chỗ như thế nào tận khả năng muộn đi tới quỷ chi đại đạo tầm mắt. Ngược lại dưới mắt hắn là tránh không thoát. Hơn nữa bởi vì Tôn Lư đế binh vấn đề, đã đem quỷ chi đạo chủ cho làm mất lòng. Nhưng cái này cũng không sao. Đơn giản là tương lai áp vương nhiều chút long đong, ngược lại hắn cuối cùng đều sẽ trở thành hỏa chi đạo chủ, không phải sao? Trần Cảnh An mượn bình định cơ hội, vừa bạn tiện thể cũng du lịch yêu đỉnh. Hắn đại khái biết rõ các nơi phương vị ưu khuyết. Nếu là đem tới nơi này làm thật thành thần tộc chi phối địa bàn, như vậy bản thân đặc chất tỷ lệ lớn cũng có thể kéo dài tiếp, liền thành đầu mối lưu dụng. Đến mức những cái kia không có kéo dài tiếp, tỷ lệ lớn là tiêu vong tại 200 vạn năm tuế nguyệt bên trong. Hắn thời khắc căn dặn chính mình, muốn chân quý trúc dung xích phù hộ một điểm cuối cùng thời gian. Đây cũng là hắn dám truy sát một đám đạo chủ lực lượng. Một khi trúc dung xích vị này yêu đế phát sinh biến cố, vậy hắn vị này xuất tấn danh tiếng hợp thể trung kỳ liền cách cái chết không xa. Lại qua 300 năm, yêu đình dựa vào Trần Cảnh An đưa về tinh nhuệ, lại thành lập nên thứ 2 chi bình định đại quân. Trúc Dung Xích âm thầm truyền đến tin tức, muốn hắn bắt đầu đem tinh nhuệ đưa đến quân đoàn thứ 2 đi, đồng thời sớm làm tốt đối chủ chiến phái an trí. Cái này đã có bản giáo hậu sự ý vị. Trần Cảnh An lúc này đem người bộ ngừng lại, mở ra Trúc Dung Xích cho phần thứ nhất cẩm nang. Bên trong là vô số tối đen một phấn. Ký danh thiên cơ phấn là dùng từ thiên cơ hải dưới mặt đất vớt đi ra tảng đá mài phối chí thành, bản thân dính mấy phần không thể dự đoán đặc tính. Truyền tin người có thể trước đó lấy bột phấn làm mực, viết nội dung, lại đem vỏ nát đưa đến, cần dùng lúc bọn hắn tự sẽ trở lại như cũ, tiếp theo đạt tới truyền lại tin tức tác dụng. Trần Cảnh An nhìn lướt qua, xác định đây là phương thuốc. Hắn lập tức điều đến trong quân dự trữ các loại thảo dược, trực tiếp tham chiếu nội dung phía trên phối trí thuốc thang. Bước đầu tiên là hạch nghiệm những cái kia tinh thông y lý, lý thuyết y học cùng dược lý người. Trong đó có màu đen tuyến trùng, toàn bộ giết chết. Những người còn lại có thể đồng bộ phối dược. Lại lấy bọn hắn làm hệ tâm, đem tinh nhuệ nhất vũ lực phân ra đến, loại bỏ rơi mai phục màu đen tuyến trùng. Cuối cùng, lấy bọn hắn song phương đánh phối hợp, hoàn thành thấp cảnh giới tu sĩ dò xét. Đến mức những cái kia cảnh giới cao tu sĩ, tự có Trần Cảnh An tự mình tọa trấn. Cái này đã được xưng tụng là toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Nhưng quân đoàn thứ nhất quy mô quá khổng lồ, chỉ là phối dược quá trình, liền dùng hết thời gian mấy chục năm. Trần Cảnh An thuận thế đem người tiến hành phân lưu. Hắn đem chính mình coi trọng nhất chủ chiến phái người kế tục, phối hợp những cái kia sát thực trung thành binh mã, phân biệt đưa vào tới đã dọc đường tiểu thế giới đi. Lấy yêu đình trạng thái, nghĩ đến còn có thể trèo chống một chút thời gian. Cái này đầy đủ để Trần Cảnh An hoàn thành giải quyết tốt hậu quả. Hắn đem chủ chiến phái tộc nhân cùng tinh nhuệ cùng nhau giấu ở tương lai đế tộc dưới mí mắt. Trong đó tất nhiên có bị người tìm hiểu nguồn gốc phong hiểm. Thế nhưng là so sánh cái khác tao thao tác, đây đã là nhất chủ đáo. Dù sao hắn cũng không thể gặp chuyện không quyết liền mất mặt tiến thiên cơ hải. Đợi đến tất cả xử trí thỏa đáng, Trần Cảnh An lẻ loi một mình, tạm thời rời đi bình định đại quân. Hắn trở lại yêu đình đế đô, toàn bộ hành trình không có đem tin tức truyền cho bất luận kẻ nào. Chờ lần nữa hiện thân thời điểm, hắn đã tiến vào đế cung. Trần Cảnh An bước chân vừa bước vào cửa cung, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi, hắn trực tiếp liền bị Trúc Dung Xích bắt được phụ cận. Lão nhân gia tinh thần đầu không sai, ấn đường cũng không có biến thành màu đen vết tích. Cái này y nguyên vẫn là vị kia quân lâm thiên hạ yêu đế. Trần Cảnh An trong lòng hơi định. Trúc Dung Xích lộ ra nụ cười, chế nhạo nói, đây là chuẩn bị trở về đến xem ta lão đầu tử này một lần cuối. Trần Cảnh An không biết như thế nào trả lời. Hắn là chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu, thật là muốn đối mặt một cái trực tiếp dạy bảo chính mình trăm vạn năm người dối trá khách sáo, bản thân cái này cũng là một cái rất khó khăn chuyện. Cái này còn có một cái tiền đề, đó chính là hắn biết Trúc Dung Xích sẽ không làm khó chính mình. Quả nhiên, Trúc Dung Xích khoát tay áo, cho hắn ban thưởng ghế ngồi. Thắng bại đều không phải một ngày chi công, nếu là dốc hết toàn lực vẫn như cũ không cách nào thủ thắng, chỉ có thể nói thiên mệnh xác thực không tại ta. Cũng là ngươi, cho dù hôm nay không chủ động trở về, ta cũng phải chủ động đi gặp ngươi một lần. Nói đến đây, Trúc Dung Xích liền trầm mặc. Hắn hai mắt đánh giá Trần Cảnh An, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, quan tâm, khen ngợi chờ một hệ liệt thuộc về trưởng bối quan thứ, nhưng trong đó còn có chút ít phức tạp. Cũng đúng, hắn một cái hợp thể làm sao có thể lừa gạt được đại thừa. Trần Cảnh An phá vỡ trầm mặc, ngài cũng biết rồi. Trúc Dung Xích nhẹ gật đầu. Tôn nhi của ta liền nên là một phương nhân kiệt, từ ngươi mở mắt một phút này ta cứ như vậy nghĩ. Chỉ là, ta những ngày qua trải vớt tự thân nhân quả, vốn muốn từ cái này vô số tử lộ bên trong tìm tới sinh cơ. Kết quả, sinh cơ không tìm được, ngược lại tìm được ngươi. Thượng tiên vẫn là đã từng chiếu cố qua ta, đúng là để cho ta có hai cái đồng dạng xuất sắc tôn nhi. Trần Cảnh An một mặt hổ thẹn, thẹn với tổ phụ cái này trăm vạn năm dạy bảo. Hắn xem quá khứ, cảm thấy mình tại không ít địa phương kỳ thật cũng có thể làm đến tốt hơn. Nhưng là bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, không thể hoàn toàn xứng đôi tầng này thân phận. Trúc Dung Xích hiển nhiên không có ý định nghiên cứu thảo luận những này. Hắn nhìn qua Trần Cảnh An, hỏi: "Trúc Dung thị tương lai có thể từng tiêu vong?" Trần Cảnh An thành thật trả lời: "Chưa từng." Trúc Dung Xích lộ ra nụ cười, lại hỏi: "Vậy cái này có thể cùng ngươi có liên quan?" Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Trúc Dung Xích cất tiếng cười to, tâm tình rộng mở trong sáng, nói như vậy: "Ngươi vẫn là có ân tại bọn hắn, cái kia còn khách sáo cái gì, ngươi so với bọn hắn có tư cách hơn làm ta Trúc Dung Xích tôn nhi. Lúc đầu ta còn không có cam lòng, cho đến gặp ngươi, ta cuối cùng lại sinh ra một chút tưởng niệm, không chừng lần này diệt vong mới là tộc ta hy vọng. Kế thừa tới yêu đế chi vị, nào có chính mình giết ra tới đáng tin cậy." Chương 1297, nặng nghề chi lễ, vô lậu chân tiên. Chương 1297, nặng nghề chi lễ, vô lậu chân tiên. Hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài đều có một loại không che giấu chút nào lòng tin. Nhưng Trúc Dung Xích không có quá nhiều giải thích. Hắn nói rất không rõ ràng: "Trước khi chết, ta sẽ thay ngươi dọn sạch tất cả đầu đôi. Ngươi muốn làm cái gì cứ yên tâm đến liền là. Đúng rồi, lúc trước giết mấy vị đạo chủ, hôm nay cũng cùng nhau giao cho ngươi." Trúc Dung Xích vung tay lên, liền có bốn quả quang cầu hiện hiện. Cái này tượng trưng cho bốn vị đạo chủ. Trần Cảnh An không nghĩ tới Trúc Dung Xích vậy mà thu hoạch như thế phong phú. Bốn vị đạo chủ bên trong, có lúc trước hắn phối hợp Trúc Dung Xích dụ sát thổ chi đạo chủ cùng mẫn chi đạo chủ. Khác hai vị, theo thứ tự là lực chi đạo chủ cùng không chi đạo chủ. Nói lên hai người này, Trúc Dung Xích có đôi chút muốn cười. Cái này lực chi đại đạo, vốn là Tôn Lưu thị dư nghiệt đất phần trăm, nhưng là bị người bên ngoài chiếm trước đi, chỉ còn lại thổ chi đại đạo. Hai phái ở tiền triều là thù truyền kiếp, bây giờ lại có thể tiến tới cùng nhau, ta đã gặp được liền thuận tay tiến hắn đi xuống. Đến mức kia không chi đại đạo bản thân nên là đạo tặc xuất thân. Vài ngày trước, vậy mà không biết sống chết muốn tới đế cung đi trộm, rơi xuống trong tay ta. Nói đến đây, Trúc Dung Xích lấy ra một khối màu trắng khăn che mặt. Thình lình cũng là một cái đại đạo tín vật. Đây là không chi đại đạo. Hắn mở miệng nói, thứ này ta tạm thời đem nó trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong, cụ thể tiếp ứng chi pháp ta cùng nhau truyền thụ cho ngươi, tương lai ngươi có thể tự hành mang về. Trần Cảnh An không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, thần tình kích động, đa tạ tổ phụ. Trúc Dung Xích mừng rỡ gặp hắn gọi như vậy chính mình. Tốt xấu không xa lạ. Hắn nở nụ cười, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, ngươi trong quân còn có một cái, ta cũng tận nhanh thay ngươi xử lý đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đế tộc gia truyền hỏa thần cung muốn hay không lưu cho ngươi. Trần Cảnh An nghe nói như thế, nhớ tới cái kia khống chế vạn chiến truy bóng đen, thế là cho Trúc Dung Xích giảng thuật chuyện đã xảy ra. Trúc Dung Xích tại chỗ điểm phá lai lịch. Kia là quỷ thần sách, người đến là Ly Liên thị hậu nhân. Nét mặt của hắn có chút tiếc hận, bộ tộc này cùng quỷ chi đại đạo quan hệ cực sâu, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn đã đem đại đạo bồi dưỡng được ý thức tự chủ. Ý thức tự chủ? Trần Cảnh An lập tức bên hai, không muốn bỏ qua cái này mấu chốt tin tức. Trúc Dung Xích cũng không có giấu giếm hắn. Hắn cười hỏi, hôm nay lại liền khảo giác một chút ngươi. Ta hỏi ngươi, tu sĩ chúng ta mục tiêu cuối cùng là cái gì? Trần Cảnh An không chút do dự, thành tiên, đứng hàng tiên ban. Trúc Dung Xích nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nói, tại ta trước đó nhiều như vậy yêu đế, bọn hắn thoái vị về sau đi địa phương nào? Trần Cảnh An liên hệ trước đây sau văn, có chút khó tin. Chẳng lẽ lại trên đời này thật có tiên giới? Trúc Dung Xích gặp hắn bộ dáng này, cười to lên, không cần tự coi nhẹ mình, tiên nhân cũng không có ngươi nghĩ như vậy lợi hại. Như ta như vậy đại thừa, dưới chân đặt chân chính là hiện thế, ánh mắt quét qua chính là đi qua cùng tương lai, chính là thời không cần hướng ta nhượng bộ. Như tại tiên giới, đại thừa người đồng dạng là đám mây phía trên nhân vật. Như ngươi, hợp thể cảnh có thể tại thời gian bên trong bảo trì bản ngã, đã hấp thụ tự thân phàm tục bụi căn, đã có thể được xưng là vô lậu chân tiên. Vô lậu chân tiên. Chân cảnh ăn một mực nhớ kỹ cái này khái niệm. Hắn lại nghĩ tới thần quân đột phá, ác không thể thiếu thần bị. Nếu là nhất định phải đem hai cái này tiến hành khảo bộ, liền sẽ phát hiện có không ít chỗ tương tự. Cái này đến dẫn vào một cái từ ngữ, đứng hàng tiên ban. Đứng hàng tiên ban, bản thân đột xuất chính là tiên nhân quê quán khái niệm. Số lượng đồng dạng là có hạn. Thần vị cũng như thế. Tu sĩ tới thần quân cảnh giới, dường như liền không lại cần là thọ nguyên mà phiền não rồi. Ít ra, Trần Cảnh An là rất ít gặp đến lão chết thần quân. Cái này đương nhiên cũng có phản lệ. Chính là vị kia ngự chi đạo chủ thiên chủ rùa. Nó sắp thực tới lại nạn, nhưng người ta tuổi thọ là lấy luân hồi làm đơn vị tính toán. Cái này thuộc về ngoại lực. Thần quân rất khó chết giả, lại dễ dàng chết tại luân hồi phía dưới. Dạng này một suy nghĩ, thần quân dựa vào cái gì tính không được là tiên nhân đâu. Trần Cảnh An nghĩ đến ngày xưa đối với gia tộc tiền bối cam đoan. Thành tiên. Hắn vậy mà chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muôn đời tranh tiên, vốn cũng không dừng là một cái tên tuổi, mà là muốn để hậu nhân được hưởng tiền nhân chi quả. Dạng này sự phấn đấu của bọn hắn mới là có ý nghĩa. Nếu có cơ hội, chính mình nhất định phải mang theo tộc nhân tới tiên giới đi xem một chút. Trần Cảnh An lại tìm được mục tiêu. Trúc Dung Sích đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, biểu lộ có chút vui mừng. Bực này bí ẩn, bản thân cũng có tính hai mặt. Người lạc quan nghe ngóng, liền có thể đem nó coi là suốt đời phấn đấu mục tiêu, có thể từ đó thu hoạch quần quần không kiệt động lực. Trần Cảnh An chính là loại này người. Nhưng nếu là không lạc quan, biết được cái này chân tướng khó tránh khỏi hối hận. Giống nhau thực lực, vì sao bọn hắn liền không thể tới tiên giới đi, ngược lại muốn ở chỗ này tranh đoạt thần vị, mưu đồ đạo chủ, lại ngửa người khác đại thừa chi hơi thở. Ngày này bên ngoài chính là một cái lao tù. Trúc Dung Sích cảm thấy, chính mình đại khái xem như cái sau. Hắn tiên nhiệm, vị kia không thể thọ hết chết giả Trúc Dung Diệu, đại khái cũng thuộc về không lạc quan mẹ cánh. Rất khó nói, Trúc Dung Diệu tại vị trong lúc đó một chút cấp tiến hành vi, cũng biết chân tướng có hay không quan hệ. Trúc Dung Sích mê mang, ở chỗ hắn tương lai không thể biết cũng không thể khống. Bởi vì lựa chọn yêu đế đầu này đường tắt. Hắn tương lai tất cả, cũng sẽ đi đối với người khác dự đoán trải tốt trên đường, lại không lựa chọn nào khác. Nếu là vạn sự đều có thể bình ổn tiến hành, hắn không ngại tuân theo chế độ cũ, đem những vật này nát tại trong bụng. Có thể yêu đình đều muốn vong. Hắn cũng liền không có quá nhiều cố kỵ. Hôm nay nói những này, có lẽ cũng là nghĩ đem hy vọng ký thác vào Trần Cảnh An trên thân. Như hắn có thể đi được càng xa, vậy thì thay mình đi nhìn một cái, kia chưa từng tưởng tượng qua con đường dáng dấp ra sao. Trần Cảnh An rời đi đế cung. Trước khi đi, hắn đối với trong điện dập đầu hành lễ. Lần này đại khái là vĩnh biệt. Bảo trọng, tổ phụ. Làm xong những này, Trần Cảnh An trực tiếp rời đi Trúc Dung đế cung. Trúc Dung Sích đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại con của mình bên trong, nguyên bản suy nghĩ cũng toàn bộ hóa thành hồng lưu, bao phủ tại cái này con người đen nhánh bên trong. Vị yêu quân Lâm Thiên Hạ yêu đế, lần nữa trở về. Hán tử vương tọa đứng dậy, từng bước một đi hướng ngoài điện, trong con mắt thỉnh thoảng phản chiếu ra các loại tranh cảnh. Có chấn thủ đế tộc thần quân bị vây mà công chi, cuối cùng mất mạng. Có đồ hèn nhát tự mình hội nghị, dự định quy hàng. Khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa liên miên. Trúc Dung Sích có thể cảm giác được, dưới người hắn đế vị đã có rời bỏ ý của hắn vị. Thật đúng là hiện thực. Trúc Dung Sích ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua đế đô một mảnh loạn tượng, còn có từ đằng xa đánh tới lần lượt từng thân ảnh. Đại khái, phụ hoàng năm đó cũng là dạng này cướp đoạt thiên hạ. Hắn đem hỏa thần cung lấy ra, tay không đẩy ra dây cùng, cưỡng ép đè xuống đế vị sao động. Ta biết ngươi ý muốn cái khác tìm chủ, ta cũng không có ý định làm trễ nải ngươi phú quý. Chỉ là, lại cho ta một chút thời gian, đem còn lại vụn vặt thanh lý hoàn tất, nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách. Nghe vậy, đế vị trung binh lại an phận xuống dưới. Trương Hồng quán nhận mũi tên từ đế đô xuất phát, bắn về phía bọn hắn nên đi địa phương. Chương 1298, đế tộc rơi xuống, chứng đạo chuẩn bị. Chương 1298, đế tộc rơi xuống, chứng đạo chuẩn bị quân đoàn thứ nhất. Thiên trụ rùa thấy được đối diện phóng tới mũi tên, trong mắt của nó hiện lên một vẻ hưng phấn, toàn lực ngăn cản, thật vất vả đem nó ngăn ở bên ngoài. Bất quá, trung binh là chi này đại thừa chi tiễn chiếm cứ thượng phong. Thiên trụ rùa tim bị xuyên thủng, nửa cái mũi tên lộ ở bên ngoài. Thật đáng tiếc, nó cuối cùng vẫn là không thể nắm chặt kia một tia thoáng qua liền mất linh cảm. Chính mình cuối cùng rồi sẽ mang theo tiếc nuối qua đời. Bất quá, thiên trụ rùa sinh cơ cũng không đoạn tuyệt, đồng dạng là cái mũi tên này mũi tên kéo lại được tính mạng của nó. Thiên trụ rùa lòng dạ biết rõ, yêu đế bệ hạ là để cho ta lại bảo vệ đại soái một hồi, ta ổn thỏa thực tiễn. Nó lúc này thân hình lấp lóe, hướng phía yêu đỉnh đế đô buôn tập mà đi. Đột nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, thiên trụ rùa nhìn thấy Trúc Dung Sích tiêu tan, yêu đế chi vị đã vứt bỏ hắn mà đi. Nó mặt hướng đối phương bái một chút, tiếp tục đi đường. Yêu đế mất mạng, đế vị đổi chủ. Đây bất quá là yêu đỉnh thay đổi bước đầu tiên. Trước hết nhất nhận được tin tức, chính là bọn hắn những này ở vào yêu đỉnh bên trong đạo chủ. Xuống chút nữa, mới là đám kia hợp thể hậu kỳ. Trong lúc này trên lệch thời gian, có thể coi là đế vị đối đạo chủ một loại thiên vị. Tại cái này về sau, đạo chủ nhóm sẽ trước liên thủ giải quyết đi lúc đầu đế tộc, đợi đến thời cuộc sáng tỏ, còn lại liền đều bằng bản sự. Thiên trụ rùa rất nhanh gặp đối diện chạy tới Trần Cảnh An. Nó mở miệng nói, đại soái tiếp xuống có tính toán gì không? Trần Cảnh An lập tức liền bị hỏi khó. Hắn tùy hành tộc nhân đều đã an bài hoàn tất, còn lại cơ bản đều là yêu đỉnh nguyên ban nhân mã. Trần Cảnh An xem như thống soái, tất nhiên có thể điều động binh mã, nhưng đây bất quá là lấy trứng chọi đá. Đế bị đã bỏ Trúc Dung thị. Sự phản kháng của bọn họ, chung quy là không có kết quả. Trần Cảnh An đã an bài quân đoàn thứ nhất bảo trì lực lượng, nếu có nhìn chúng thần quân liền có thể tiến về đầu nhập. Đây cũng là xứng đáng bọn hắn đi theo chính mình chinh chiến tình cảm. Bọn phần lớn là người bình thường. Trần Cảnh An cũng không trông cậy vào chút chuyện này, bọn hắn có thể nhớ 200 năm, bây giờ sở cầu chính là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hắn không có quên chính mình hạch tâm kế hoạch. Cái kia chính là mưu đồ Trúc Dung Nhạn cùng Tôn Lư thị thần quân hai đại thần vị. Đây là cố định phương án. Dù là Trần Cảnh An tại thời khắc cuối cùng, cùng Trúc Dung xích lẫn nhau thẳng thắn, hắn cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ Trúc Dung Nhạn thần vị. Bởi vì kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi. Hắn chỉ có thể tận khả năng nắm chặt, chính mình có thể chạm tới tất cả hy vọng. Trần Cảnh An đem tính toán của mình nói ra. Thiên trụ rùa có chút khó khăn. Nó cảm thấy mình là đợi không được đã lâu như vậy. Bất quá, Trúc Dung xích ân tình đến còn. Thiên trụ rùa suy tư một lát, đem trước người cắm mũi tên trực tiếp bẻ gãy, đem mũi tên gãy nhét vào Trần Cảnh An trong tay. Nó lại phun ra một giọt tinh huyết đi ra, điểm tại mũi tên gãy phía trên, đem nó một lần nữa tu bổ. Mất đi tinh huyết, thiên trụ rùa khí tức lại hề bại rất nhiều. Nó vẫn kiên trì đem chuyện cho giao phó xong. Cái này mũi tên trải qua máu tươi của ta rèn luyện, đã thành một chi thủ ngữ chi tiễn, đủ để ứng phó đạo chủ cấp bậc hát thủ. Ta là đại soái lưu lại bảo mệnh chi vật, cũng coi như xứng đáng yêu đế. Sau khi ta chết, trên thân còn có chút còn sót lại chi vật, cũng cùng nhau về ngươi. Nói xong, thiên trụ rùa liền hoàn toàn không có động tĩnh. Trần Cảnh An cảm khái tại nó phúc hậu, cẩn thận từng ly từng tí đem người thu hồi, một mình chạy tới đế đô chung quanh. Thoáng chớp mắt, 5 năm trôi qua. Đế đô phản kháng lực lượng cơ bản bị tiêu diệt hầu như không còn. Đạo chủ nhóm lâm vào nội chiến. Bọn hắn lại không rảnh bận tâm phản quân chuyện nội bộ. Tôn Lư thị cũng là từ đầu đến cuối như một thi hành báo thủ kế hoạch. Bọn hắn đã để mắt tới những cái kia phá vòng vây Trúc Dung thị tộc nhân, đồng thời tổ chức trong tộc cao thủ tiến hành truy sát. Trúc Dung Nhạn chính là tại bối cảnh như vậy hạ, bị một vị Tôn Lư thị thần quân theo dõi. Hai người chính diện giao thủ, Trúc Dung Nhạn thoáng rơi vào hạ phòng. Nàng lại lo lắng dẫn tới Tôn Lư thị những người khác, cho nên hơn phân nửa tinh lực đều rơi vào chạy trốn hai chữ bên trên. Cuối cùng, hai vị thần quân đi tới cố định địa điểm. Trúc Dung Nhạn lấy tự thân làm đại giá, đưa nàng cùng vị kia thần quân cùng nhau phong ấn. Trần Cảnh An thuận thế tiến lên. Hắn ngắn ngủi giải khai Tôn Lư thị thần quân phong ấn. Không đợi ra hỏa này cao hứng bao lâu, hắn liền bị trước mặt đầu này khí thế cường hãn kim ô hù dọa. Không phải, thế nào Trúc Dung thị còn có biệt binh? Người này có chút không hiểu, nhưng Trần Cảnh An đã đem nó bắt giữ. Tiếp xuống đã đến quý giá quan sát thời gian. Vừa lúc bắt đầu, vị này Tôn Lư thị thần quân còn có chút may mắn, hắn không có lập tức bị giết chết, mà là thu hoạch cơ hội thở dốc. Phàm là trong tộc có người phát hiện không hợp lý, liền có khả năng tới cứu hắn. Chỉ là rất nhanh, loại này may mắn liền bị sợ hãi cho thay thế. Bởi vì chờ đợi hắn là tối tăm không mặt trời thí nghiệm. Trần Cảnh An mỗi ngày đúng hạn thu thập số liệu. Tôn Lư thị thần quân cảm thấy mình liền giống bị nuôi dưỡng gia súc, liền một cây da lông cũng phải bị người giật xuống đến nghiên cứu. Hắn không biết rõ người này mục đích là cái gì, chẳng lẽ lại hắn còn muốn ăn chính mình. Trần Cảnh An không thèm để ý ý nghĩ của hắn, quan hệ này với bản thân đột phá. Thời gian kế tiếp, hắn toàn bộ tiêu vào phân tích lực chi đại đạo bên trên. Về điểm này, hắn có chút dung xích tặng cho lực chi đạo chủ ký ức, tuyệt đối được xưng tụng là làm ít công to. Cho đến cái này một khối mảnh vỡ ký ức phá hủy, Trần Cảnh An về tới hiện thế. Hắn đứng tại chỗ, tiêu hóa những cái kia thả ra cảm xúc. Trúc Dung Sích cùng mình nói nhiều như vậy bí ẩn, thậm chí nói tới yêu đế thoái vị về sau sẽ đi tiền giới. Nhưng hắn chính mình không có thể đi thành. Cái này không khỏi có chút tiếc nuối. Ấp ủ qua đi, hắn bắt đầu tiêu hóa còn lại những cái kia đạo chủ tâm đắc. Nhất là lực chi đại đạo. Đây là Trần Cảnh An tự mình siêu tập tin tức, bởi vậy hắn dự định từ chính mình luyện hóa lực chi đại đạo thần bị, đem hỏa chi đại đạo lưu cho thiên đạo thân thể. Hai người khác biệt cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Thần bị ở giữa rào cũng không tuyệt đối. Cái này giống như là đại học học vị là cố định, nhưng ở phụ tu chứng nhận bên trên lại không có nghiêm khắc như vậy. Yếu tố mấu chốt vẫn là hiếu học hay không. Càng quan trọng hơn là trước thi lên đại học lại nói. Trần Cảnh An nuốt rõ ràng mạch suy nghĩ, lúc này lại về tới võ thiên. Hắn sớm đã có xung kích hợp thể điều kiện. Trần Cảnh An từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này. Chỉ là khi hắn nhìn thấy thiên đạo thân thể một phút này, cảm nhận được trên người đối phương kia cố hồng thủy manh thu giống như cảm giác áp bách, lại để cho Trần Cảnh An sinh lòng lung lay. Cho dù hai cái này đều là chính hắn, Trần Cảnh An không quá xác định, là của ta đạo hạnh không đủ sao? Thiên đạo thân thể lúc này không thừa nhận, là của ta đạo hạnh quá đủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, bọn hắn trực tiếp liền xuất phát, một đường chạy tới ngày xưa di tích. Bên trong tất cả vẫn như cũ như là lúc rời đi như thế. Nhưng là, chờ bọn hắn giải trừ phong ấn, phóng thích thần vị, đến lúc đó động tĩnh của nơi này liền rốt cuộc không dối gạt được. Đây cũng là sợi cỏ chứng đạo lớn nhất hiện cảnh. Đổi tại Trúc Dung thị thời kỳ, chứng đạo thành công hay không tất cả người, nhưng tính an toàn xưa nay không cần lo lắng. Chương 1299, nổ cây Ham Sơn, man hoang phân giới. Chương 1299, nổ cây Ham Sơn, man hoang phân giới. Trần Cảnh An hôm nay cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Hắn đem nhân mạch toàn bộ dùng tới. Trần Thanh Vân mang theo Thao Thiết Thần Quân cùng Hy Thần. Trần Thanh Dịch xuất lĩnh ma binh đổ tới. Lại có là Áp Vương, đã ngồi tại Hỏa Chi Đạo Cung nhìn chăm chú lên nơi này. Những này cũng có thể coi là người một nhà. So sánh dưới, Thích Lễ đồng dạng thuộc về có thể tin phạm vi, nhưng giữa hai người dù sao không có bất kỳ cái gì tính thực chất bảo hộ, Trần Cảnh An cũng không muốn dùng con đường của hắn đến kiểm nghiệm đối phương tiền tâm. Dạng này chuẩn bị đã đủ rồi. Trần Cảnh An đi ra phía trước, giải khai lúc trước Trúc Dung Nhạn lưu lại phong ấn. Vật đổi sao rời. 200 vạn năm tuế nguyệt, nàng cùng Tôn Lưu thị thần quân nhục thân đã mất đi thần vị cấp dưỡng, đã bị thời gian lực lượng ma diệt. Mỗi người bọn họ thần vị cũng giống là rốt cục thoát khỏi trói buộc, trực tiếp bay ra. Trần Cảnh An cùng Thiên Đạo thân thể riêng phần mình chạy về phía một chỗ. Hắn lập tức dựa theo lực chi đạo chủ tự mình kinh nghiệm, tiếp dẫn Tôn thần này vị đi tới gần. Nhìn chung toàn trường, hắn là duy nhất đối với nó ném ra ngoài cảnh ô lưu người. Hơn nữa quá trình lại tương đối tiêu chuẩn. Đây là thuộc về lực chi thân thuộc một loại bí ẩn nghi thức. Bản thân lại có bao nhiêu loại, nhưng đây là Tôn Lưu thị phiên bản. Vị kia chết tại trúc dung xích trong tay lực chi đạo chủ, sinh tiền từng là Tôn Lưu thị con rể, mượn tầng này thân phận đặt bước tu hành cơ sở. Cuối cùng, hắn tại Tôn Lưu thị mất đi đế tộc thân phận thời điểm, đoạt đi lực chi đạo chủ vị trí. Hắn phẩm hạnh tạm thời không nói, thiên phú và năng lực khẳng định là không cần nói cũng biết. Nếu không, chính là cơ hội đưa đến trước mặt cũng bắt không được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia đạo nguyên bản muốn rời khỏi thần vị, bay thẳng vào Trần Cảnh An lòng bàn tay, nhường hắn có thể biết Tôn thần này vị danh tự. Nhổ cây hám sơn tùy theo mà đến, thì là một loạt chứng đạo điều kiện. Những này chỉ là thứ yếu. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo thân thể, nhìn thấy cái sau thu phục thần vị phương thức. Nuốt sống. Thiên Đạo thân thể trực tiếp đem thần vị nuốt vào thể nội. Ngay sau đó, khí tức của hắn liền đã có như là vỡ đê đường sông, phía trước góp nhặt lực lượng đồng thời tán phát ra, cưỡng ép đem Thiên Đạo thân thể mang lên hợp thể cảnh. Trần Cảnh An trừng to mắt. Dạng này cũng được. Lấy hợp thể chi thân chứng hợp thể chi đạo, lời nói này ra ngoài sợ là không ai tin tưởng. Ngay cả chính hắn đều có loại hoang đường cảm giác. Thiên Đạo thân thể lộ ra rất là thỏa mãn. Bọn hắn Thiên Đạo cùng tu sĩ tầm thường phương thức chứng đạo vốn cũng không cùng, hơn nữa độ khó cũng lớn hơn nhiều. Cái này điển hình ví dụ chính là ngày xưa giới Hà Thiên Đạo. Giới Hà Thiên Đạo mưu đồ hồi lâu, thậm chí không tiếc đem giới Hà đổ vào, xem như tự thân đột phá tư lương. Có thể nó cuối cùng thất bại. Ở trong đó tất nhiên có đoạt xá chi tệ nguyên nhân, nhưng Thiên Đạo bản thân lực khống chế không đủ, đây cũng là căn bản vấn đề. Võ Thiên Thiên Đạo liền không giống nhau. Hắn đồng dạng là giữa đường xuất ra, nhưng Võ Thiên có thể có hôm nay phát triển, toàn bộ đều là tại Thiên Đạo chỉ dẫn hạ tiến hành. Hắn có vô thượng quyền uy, mà chứng đạo điều kiện bản thân liền là ở thế giới trên cơ sở tăng thêm thần vị đặc tính. Đây là hỏa chi đại đạo thần vị, Thiên Đạo chỉ cần vì đó thành lập tương ứng căn cơ liền có thể. Đến một bước này, Thiên Đạo thân thể căn cứ chính xác nói đã có thể xem như thành công. Chỉ có điều khoảng cách cuối cùng đạt thành, ở giữa vẫn có tương đối dài dằng dặc chu kỳ. Đây chính là cái gọi là hạn cuối không thấp, hạn mức cao nhất không cao. Đến mức Trần Cảnh An chính mình, hắn mới là đại biểu bình thường chứng đạo quá trình. Thu hoạch được thần vị tán thành chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, cần tìm kiếm có thể gánh chịu thần vị cùng chính sự căn cứ chính xác nói chi địa. Bản thân cái này cũng là chứng đạo khâu một bộ phận. Hắn trước kia chứng đạo dung cổ chú kim tổ phụ trúc dung xích tự mình thay hắn tuyển định đại thang giới. Bây giờ, Trần Cảnh An cần kết hợp tự thân sở học làm ra phán đoán. Cái này còn cần có đầy đủ phong phú tiểu thế giới hàng mẫu. Trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều phương án, cuối cùng khóa chặt một nơi. Kỳ danh Man Hoang giới. Đây là Trần Cảnh An thấy qua bên trong tiểu thế giới, chi phối áp bách tàn khốc nhất một cái. Nổ cây hám sơn hắn đối đạo này thần bị lý giải, chính là lật tung đẻ ở trên người tất cả. Thế là, Trần Cảnh An lựa chọn nơi này. Trước khi chuẩn bị đi, hắn lại liền trong tộc chuyện bàn giao vài câu. Dù sao, lần này chứng đạo thời gian hao phí, có lẽ so với hắn tu hành toàn bộ kiếp sống đều dài. Trần Cảnh An bản thân không thiếu đối giải khái niệm thời gian, nhưng là chân chính rơi xuống hiện thế, cái này còn lần thứ nhất. Mấy ngàn năm trôi qua, chỉ sợ trở lại lúc trong tộc lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Lúc rời đi cất tiếng khóc chào đời tiểu bối, trở lại liền biến thành ra phả bên trong một cái sắp phong hóa rơi danh tự. Bọn hắn đều là khách qua đường. Man Hoang giới. Nghe đồn ngày xưa có một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, kỳ danh Man Hoang tại một mảnh trong hỗn độn mở ra thế giới này. Hắn nhường thiên địa có phân giới, nhưng lại có cảm giác với thế giới không trọn vẹn, thế là lấy tự thân xem như hoàn thiện thế giới chất dinh dưỡng. Man Hoang hồn phách phi thiên, nơi này có hắn xem như chuyển thế chi chủ lưu lại quyền hành. Kỳ danh là Hoang lại bị kẻ đến sau gọi là thiên giới. Man Hoang huyết nhục rơi xuống đất, hóa thành sinh sôi vạn vật chất dinh dưỡng, dựng dục ra vô số tân sinh mệnh. Kỳ danh là rất lại được xưng làm là khu vực. Thiên giới lấy quyền hành tầm bổ khu vực lấy tín ngưỡng cung phụng thiên giới. Hai cái này bản thân là lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Nhưng mà, song phương nỗ lực cùng thu hoạch bản thân cũng không đúng chờ. Thiên giới người chuyển xuống quyền hành chỉ cần động động một mép, thế nhưng là khu vực cung phụng lại cần nỗ lực vô số lao lực cùng tiền tài. Loại quan niệm này bên trên khác biệt, sinh sôi ra ngạo mạn. Ngạo mạn tụ họp một đám cùng chung chí hướng người, lần thứ nhất đối với thiên giới cùng khu vực sinh linh xác định quý tiện khái niệm. Bọn hắn thiên giới sinh ra vĩ đại, cho nên không cần giống khu vực như thế chịu khổ. Bởi vì vĩ đại, cho nên bọn hắn cùng khu vực giao dịch, trên thực chất là cho đối phương ban ân. Khu vực người không biết rõ cảm ơn. Bọn hắn nên lấy càng thêm trang trọng nghi thức để diễn tả đối với thiên giới cảm kích. Loại quan niệm này duy trì liên tục ở thiên giới nội bộ lưu truyền. Cuối cùng, ngạo mạn phát triển đến đủ để ảnh hưởng thiên giới chỉnh thể ý chí tình trạng. Bọn hắn hướng khu vực phát ra thông điệp, yêu cầu sửa đổi song phương quan hệ. Khu vực lãnh tụ tự nhiên không có khả năng bằng lòng. Theo thiên giới nhân khẩu tăng trưởng, khu vực cung phụng áp lực đã nhanh tới cực hạn, tiếp tục như vậy nữa sẽ uy hiếp được khu vực sinh tồn. Hơn nữa, bọn hắn cũng không tán thành đối phương quan niệm. Thế là một trận đại chiến không thể tránh né triển khai. Thiên địa chi chiến. Lần thứ nhất đại chiến, thiên giới ỷ vào quyền hành hạ xuống vô tận thái ách. Khu vực nhân khẩu tổn thất nặng nề. Cuối cùng, may mắn còn sống sót người lựa chọn đầu hàng. Người của thiên giới vốn muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng là bọn hắn vẫn cần khu vực dâng lên cung phụ. Thế là, bọn hắn đồng ý ngưng chiến. Nhưng xem như một cái giá lớn, lúc trước những cái kia chủ chiến khu vực lãnh tụ, bọn hắn cần vì thế đánh đổi mạng sống. Khu vực lãnh tụ tiếp nhận kết quả này, bọn hắn đi hướng tử vong, đồng thời cũng kéo ra thời đại mới mở màn. Chương 1300, thiên giới phe phái, khu vực hy vọng. Chương 1300, thiên giới phe phái, khu vực hy vọng. Bởi vì một trận chiến này thắng lợi, thiên giới nội bộ ngạo mạn phe phái tiến một bước cướp lấy quyền lực. Bất quá, nội bộ bọn họ cũng đã xảy ra phân hóa, là cực đoan nhất một bộ phận biến thành nổi giận, tương đối ôn hòa một bộ phận biến thành ghen ghét. Ngạo mạn phái bên ngoài có một bộ phận mới người mong muốn tìm nơi nương tựa bọn hắn, nhưng là tạm thời bị ngạo mạn cánh cửa ngăn ở bên ngoài. Những người này biến thành tham lam. Còn có, từ vừa mới bắt đầu liền không tán thành đối địa giới khai chiến, chứng kiến thiên giới lạm dụng quyền hành tàn sát khu vực về sau, không tham dự nữa thiên giới chỉnh thể sự vụ. Bọn hắn biến thành lười biếng. Cùng lúc đó, thiên giới người biến hóa, lấy phương thức giống nhau tác dụng tới quyền hành hoang trên thân. Hành vi của bọn hắn cũng tại ảnh hưởng quyền hành biến hóa. Khu vực trải qua thảm bại, may may và bá, một lần nữa xây dựng lên sinh sản sinh hoạt điều kiện. Trong quá trình này, khu vực người phát hiện, trong bọn họ một bộ phận dường như nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng. Cái này khiến bọn hắn có viễn siêu người bình thường năng lực. Khu vực lãnh tụ vui mừng quá đỗi, lập tức lấy tổ quần làm đơn vị, đem đám người này giấu đi, đồng thời tự mình phụng dưỡng bọn hắn tiến hành huấn luyện cùng tu luyện. Cái này có lẽ có thể trở thành lần tiếp theo cùng trời giới đại chiến thẻ đánh bạc. Chân Cảnh An đồng dạng đứng hàng trong đó. Thân phận của hắn tương đối đặc thù. Hắn là tại lần thứ nhất thiên địa đại chiến lúc kết thúc xuất hiện. Thiên giới phương diện còn tại định ra tương quan điều khoản. Hắn bị khu vực chủ chiến phái lãnh tụ đấu nhi tử cùng con dâu nhặt được. Hai người cảm thấy đây là duyên phận, thế là thu dưỡng hắn. Nhưng tiệc vui trong tàn. Đợi đến thiên giới phương diện đưa ra ngưng chiến điều kiện, xem như lãnh tụ đấu cùng với con cái đều lựa chọn chịu chết. Trần Cảnh An bởi vì lấy không có liên hệ máu mủ, có thể may mắn thoát khỏi. Một vị khác lãnh tụ hồng ra mặt phù hộ hắn, đồng thời nhường hắn kế thừa đấu tế tự. Lấy đấu chết ngày này là tiết điểm. Thiên địa có kỷ nguyên. Một ngày này là thiên địa lịch 05 bắt đầu. Thiên địa lịch 15 năm. Trần Cảnh An cho thấy không tầm thường lực lượng, lại thêm hắn thân phận đặc thù, cũng bị cùng nhau xếp vào tới trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách. Trước đó, không chỉ là đơn độc triệu kiến hắn một lần, hỏi thăm Trần Cảnh An có nguyện ý hay không vì khu vực đánh đổi mạng sống. Câu trả lời của hắn là bằng lòng, hơn nữa bằng lòng vì đấu hướng lên trời giới báo thủ. Từ đó về sau, Trần Cảnh An liền thoát ly sinh sản, do cái khác người chuyên môn dùng lao động phụng dưỡng bọn hắn. Hắn gặp gỡ ở nơi này cái khác đồng dạng đặc thù lực lượng khu vực sinh linh. Có một cái biết nói chuyện cá trạch, hắn cho lấy một cái tên gọi Long. Có một cái ồn ào tiểu bạch chim, mỗi ngày liền ưa thích ca hát cho người ta nghe, cho mình lấy tên gọi Phượng. Còn có một cái tứ bất tượng chó con, nó còn không biết nói chuyện, nhưng là đã có người cho nó định rồi danh tự, gọi Đủ Rừng. Đây là một cái rất một mạc ở nhờ, hy vọng chó con dáng dấp cao lớn điểm, khỏe mạnh điểm. Bọn hắn đều được xưng là khu vực hy vọng. Tới đây trước đó, Trần Cảnh An nghĩ một mực là như thế nào thay đấu cùng hắn cha mẹ nuôi báo thủ, giết tới thiên giới trở thành hắn chấp nghiệm. Nhưng là, cùng đám người này sớm chiều ở chung, cứ như vậy sống hết một đời, giống như cũng rất tốt. Trần Cảnh An chôn xuống một cái mơ ước. Chờ đánh thắng thiên giới, hắn liền cùng bọn giá hỏa này thương lượng cùng đi sinh hoạt. Thiên địa lịch 32 năm. Con lươn nhỏ Long lần thứ nhất đột phá cảnh giới. Hình thể của nó biến lớn hơn rất nhiều. Gia hỏa này là trong giấc mộng đột phá, tỉnh lại phát hiện tự thân biến hóa, cả người bị dọa cho phát sợ. Những người khác cũng bị mang trong lòng khủng hoảng. Cũng may, trong bọn họ một vị tên là Thị Người, ra mặt giảng giải con lươn nhỏ biến hóa. Hắn đây là mở ra thứ hai mạch môn. Vạn vật chi linh, toàn thân đều có chưa bị khai quật mạch môn, hắn đem nó coi là khu vực chi rất cho bọn hắn quà tặng. Đây là nắm giữ lực lượng mấu chốt. Thăng mạch môn cùng đầu não tương quan, ngày khác thường cho người bên ngoài cung cấp chỉ dẫn, kết thiện duyên, tất cả mọi người rất ưa thích hắn. Con lươn nhỏ biết mình xa xa dẫn trước, lập tức chuyển buồn làm vui, biến đáp ý tại hắn về sau, những người khác cũng lần lượt đột phá. Duy chỉ có Trần Cảnh An không có động tĩnh. Con lươn nhỏ vì thế chế giễu hắn, cho đến nó vị này cái thứ nhất nắm giữ thứ hai mạch môn sinh linh, tại đơn đả độc đấu bên trong bị Trần Cảnh An bạo đánh một trận, những người khác mới rốt cục chú ý cái này kế thừa đấu tế tự người. Chỉ cách xa một ngày, Trần Cảnh An liền bị Hồng cho triệu đi qua. Hồng nghe nói chuyện của hắn, rất là cao hứng. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ giống ngươi tổ tiên như thế, trở thành chúng ta khu vực lãnh tụ. Chỉ tiếc, ta là nhìn không đến ngày đó. Trần Cảnh An cùng hắn trò chuyện mới biết được, Hồng năm nay đã 86 tuổi. Cái này đặt ở khu vực trong nhân tộc, từ xưa đến nay là có thể xếp vào trước 10 họ. Trần Cảnh An hỏi, ta muốn thế nào nhường ngài sống sót? Hồng phát ra tiếng cười, ta cùng đấu như thế, xưa nay không từng rời đi. Khu vực nhân tộc là chúng ta, khu vực cũng là chúng ta. An, tương lai là các ngươi. Thiên địa lịch 36 năm. Khu vực lãnh tụ Hồng đột ngột mất, vị trí của hắn do nó tự ủi kế thừa. Trần Cảnh An cùng bọn hắn một nhà đều có qua lại, tham gia xong Hồng tang sự, ủy chủ động tìm tới hắn, cùng hắn nói tới bây giờ khu vực lãnh tụ nội bộ tình huống. Trước đó vài ngày, thiên giới lần nữa tăng thêm khu vực phụng dưỡng gánh vác. Nghe nói đây là bởi vì ngạo mạn phái người bên trong tâm không đủ, không cách nào độc chiếm thiên giới quyền hành lợi ích, đành phải mặt khác thu nạp hai phái tiền đến, cho phép bọn hắn chia cắt lợi ích. Thứ nhất tên là Tham Lam, thứ hai tên là Bạo Thực. Nội bộ bọn họ mâu thuẫn tái giá tới khu vực. Vì thế, khu vực lãnh tụ ngay tại thương thảo mở ra lần thứ hai thiên địa đại chiến khả thi. Ủy đồng dạng tham dự trong đó, hỏi tới Trần Cảnh An ý kiến. Bọn hắn khai chiến lực lượng đều là bắt nguồn từ các ngươi, đám kia thiên giới người, kỳ thật cũng không so với chúng ta lợi hại, bất quá là dựa vào quyền hành khả năng làm mưa làm gió. Chỉ cần các ngươi có thể đem bọn hắn giết sợ, kia khu vực tình trạng liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, cho ra một cái thô sơ giản lược đáp án. Ta có lẽ có thể giết 200 người, thậm chí 300 người. Bọn hắn còn lại, tương đối kém kình chỉ có thể giết mấy chục người, lợi hại điểm cũng có thể lên trăm. Uỷ nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cái này còn không có hỏi chỗ mấu chốt. Các ngươi có thể hay không leo lên thiên giới? Trần Cảnh An chăm chú suy nghĩ. Nếu như là những người khác lời nói, chỉ dựa vào thứ hai mạch môn đương nhiên không được. Nhưng là những này tiêu chuẩn ở trên người hắn cũng không giữ lời. Hắn không có đem lời nói chết, trên cơ bản không thể, nhưng nếu như có cần, ta bằng lòng thử một lần. Uỷ minh bạch hắn ý tứ, có chút tiếc nuối. Vậy thì chờ một chút, các ngươi là khu vực hy vọng, chúng ta tập kích thiên giới cơ hội chỉ có một lần. Nếu là không thể chiếm cứ ưu thế, tương lai tình cảnh chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Chương 1301, kẻ cầm đầu, ngăn cơn sóng dữ. Chương 1301, kẻ cầm đầu, ngăn cơn sóng dữ. Trần Cảnh An cùng ý nghĩ nhất trí. Bọn hắn không ra tay thì thôi, thật động thủ tuyệt đối phải đem thiên giới đánh sợ. Nếu không, lần sau thiên giới liền phải cấm chỉ khu vực tu luyện. Hắn tiếp tục vùi đầu khổ tu. Mặc dù Trần Cảnh An trên thân dường như không tồn tại mạch môn khái niệm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể từ thông thường huấn luyện bên trong cảm nhận được tự thân lực lượng càng ngày càng tăng. Cái này khiến hắn thường xuyên sinh ra một loại to gan phỏng đoán. Có lẽ chính mình không phải đang mạnh lên, chỉ là dần dần tìm về mất đi lực lượng. Dù sao thân thế của hắn đến bây giờ đều không có định số, cũng không thể thật như vậy cầu huyết, chính mình là bị thiên giới vứt bỏ. Trần Cảnh An bỏ đi những tạp niệm này. Bất luận kết quả như thế nào, chính mình cũng kế thừa đấu tế tự, đồng thời hưởng thụ hồng che chở, hắn đời này chính là khu vực mà chiến. Thời gian yên bình, một mực duy trì liên tục tới thiên địa lịch 54 năm. Bọn hắn bị thiên giới phát hiện. Cái này bắt đầu tại một vị cự nhân tộc kỳ danh tác gia. Thiên phú của hắn không tầm thường, là toàn bộ trong đám người, cái thứ ba đột phá thứ tư mạch môn nhân vật. Chỉ là, bởi vì hắn đánh giá thấp thứ tư mạch môn mang tới tăng thêm. Vị này cự nhân tộc thân thể một nháy mắt biến lớn, trực tiếp nứt vỡ xong việc trước chuẩn bị hành động. Tác gia bởi vậy bại lộ ở thiên giới dưới mí mắt. Dạng này một vị hình thể khoa trương, lại lực lớn vô song tồn tại, trực tiếp đưa tới thiên giới tập thể cảnh giới. Bọn hắn nhất trí thông qua vận dụng quyền hành. Tiếp xuống, vô số tai họa tuôn hướng nhân gian, trong lúc nhất thời khu vực sinh dân tử thương vô số. Bọn hắn bọn này đã mở ra mạch môn cường giả, được đến khu vực lãnh tụ mệnh lệnh, được trao cho cứu vớt khu vực trách nhiệm. Hàng đầu sự tình chính là lên trời. Tác gia xem như kẻ cầm đầu, nó lúc đầu cũng là vô tâm chi tội, nhưng khu vực đã có nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết rồi. Nếu là không thể lấy công chu tội, tương lai cái khác cự nhân tộc chỉ sợ đều không thể trên mặt đất giới đặt chân. Thế là, tác gia trực tiếp cưỡng ép thôi động cự nhân huyết mạch. Hắn hình thể nâng lên tới trăm trượng có thừa, lấy lực lượng một người phóng thích roi khóa, cưỡng ép xây dựng lên tiên giới cùng khu vực ở giữa cầu đối. Khu vực lãnh tụ lúc này tổ chức lính lên trời. Biến cố này nhưng làm tiên giới các lão gia dọa sợ. Bọn hắn mặc dù cao cao tại thượng, nhưng trên bản chất cùng khu vực người không có khác biệt quá lớn. Người của tiên giới dựa vào là cũng là quyền hành. Bọn hắn bản thân không có nắm giữ bất kỳ đặc thù lực lượng, chỉ là chỉnh thể tuổi thọ trên mặt đất giới phía trên. Điển hình nhất ví dụ, vị kia một tay dẫn phát thiên giới cùng khu vực thế hệ cửu hận ngạo mạn thủy tổ bây giờ vẫn còn sống, đồng thời bị ngạo mạn mấy đại chi nhánh phụng làm trung chủ. Hắn đã 150 tuổi. Cứ việc vị này ngạo mạn sư tổ sớm đã si ngốc, đã mất đi năng lực suy tính, nhưng hắn xem như lãnh tụ tinh thần địa vị vẫn không cách nào dung chuyển. Chỉ là, những vật này đều không đủ để nhường người của thiên giới đối kháng những cái kia khu vực man di. Bọn hắn chỉ có thể ra sức chặt đứt những cái kia phủ lên tới thiên giai, ngăn cản có người đổ bộ. Đồng thời, lợi dụng quyền hành tiêu hao khu vực sinh lực. Chỉ cần đem khu vực người đánh sợ, đạp gãy sống lưng của bọn họ xương, thiên giới liền có thể thắng được trận này lần thứ hai thiên địa đại chiến thắng lợi. Khu vực lãnh tụ nhìn xem không ngừng lan tràn thái ách. Bọn hắn cũng tin tưởng thiên giới người bản tính. Có thể chuyện cho tới bây giờ, khu vực đã không có đường bay về có thể đi. Hôm nay thời cuộc đầy đủ hỏng bét. Nhưng là, một khi bọn hắn lần nữa thua với thiên giới, như vậy cuộc sống về sau chỉ có thể càng ngày càng càng kém. Không thành công thì thành nhân. Cái này phá cục hy vọng vẫn là phải rơi vào đám kia hy vọng trên thân. Trong đó, lấy Long cùng Phượng hai vị này có năng lực phi hành, lại song song đột phá tới thứ tư mạch môn hy vọng nhất được xem trọng. Nhưng thiên giới dường như cũng tin tưởng điểm này, không ngừng có lôi phạt tập trung trên người bọn hắn, ngăn cản ý đồ lại rõ ràng bất quá. Thấy một màn này, khu vực các lãnh tụ nhao nhao sinh lòng bi ý chẳng lẽ, cố gắng của bọn hắn cứ như vậy thất bại, cuối cùng rồi sẽ trở thành khu vực tội nhân tiên cổ sao? Cùng cũng tại liệt kê. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm nào đó đạo thân ảnh, nhưng là một mực không thấy. Thời gian dài, cùng trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Chẳng lẽ lại, trà xem là người? Đương nhiên, hắn thấy được phía trên lôi vân đồng thời bổ về phía một vị trí, trong khoảnh khắc quang mang chiếu rọi cả bầu trời, trong đó có một bóng người, thoáng như hạt gạo giống như nhỏ bé. Lôi quang xen vào nhau ở giữa, bóng người kia đúng là leo lên đám mây. Một hồi vang vọng đất trời tiếng gầm gừ truyền đến. Ta An, đấu cháu vậy. Thanh âm này đồng thời kinh động đến thiên giới cùng khu vực người. Nhất là những cái kia cùng Trần Cảnh An sớm chiều chung sống hy vọng, phân biệt ra được đây là thanh âm của hắn, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Con lươn nhỏ càng là cuồng tiếu lên, An, giết sạch bọn hắn. Chớ có gọi bọn này tạp phái coi thường khu vực người. Trần Cảnh An làm theo. Hắn dâm tại đám mây phía trên, thì thấy được một đám trên đỉnh mang theo vầng sáng màu vàng nóng sinh linh. Nguyên lai đây chính là thiên giới người. Trần Cảnh An xuất hiện, lập tức đưa tới một trận cực lớn rối loạn. Thiên giới các trưởng lão lập tức điều động binh mã bắt. Bất luận thương vong nhiều ít người, đều phải đem Trần Cảnh An trước đuổi đi. Trần Cảnh An mặc dù tự phụ vũ lực, nhưng hắn cũng sẽ không để chính mình lâm vào khốn cảnh, cho nên trực tiếp chạy về phía thiên giới chỗ sâu. Mục tiêu của hắn rõ ràng, chính là trời giới căn cơ, quyền hành hoang. Đây là danh xưng cùng đại địa chi mẫu rất cùng một cấp bậc tồn tại. Khu vực có thể có hôm nay kiếp nạn, tất cả đều là cái này hoàng trợ trụ vi ngược, Trần Cảnh An hôm nay liều lên tính mệnh cũng muốn đem nó hủy đi. Ven đường, hắn gặp không ít kinh hoàng thiên giới người. Trần Cảnh An không có nương tay, toàn bộ giết chết. Hắn không xứng lưu thủ, bởi vì khu vực trận này thai ách, vô số từng tại quá khứ 50 năm ở giữa phụng dưỡng qua hắn người, toàn bộ đều đã chết. Hắn nhất định phải làm cho thiên giới máu chảy thành sông. Theo hắn quấy nhiễu, thiên giới phòng thủ chiến trận trung quy là bị công phá. Càng ngày càng nhiều khu vực tinh nhuệ leo lên thiên giới. Bọn hắn mang vô tận hận ý, giết sạch tầm mắt bên trong thiên giới binh mã. Trần Cảnh An một mực hướng phía trước. Không biết rõ trôi qua bao lâu, hắn xuất hiện trước mặt một tòa cung thất trên mặt đất vẫn trưng bày không ít bộ đoàn, chỉ là tạo hình đã lộn xộn. Giống như là có người vội vã đào bệnh, lại tới không kịp quản lý. Trần Cảnh An nhìn về phía cái này chính giữa phòng. Có một cái quỷ lùn lớn nhỏ thiên giới người, hắn ngồi tại một trường đặc chế trên ghế, trên đầu quang hoàn lại là huyết sắc. Người này hai mắt xin ốc, dưới thân thậm chí còn có một cái chuyên môn dùng để trang phân nước tiểu cái chậu. Trần Cảnh An nhanh chóng đi tới gần. Hắn nhìn xem vầng sáng màu đỏ ngỏm, bên trong giường như chạy xuôi vô số sinh hồn. Người này không là đồ tốt. Trần Cảnh An trực tiếp một quyền đánh tới hướng mặt, ngay tại sắp dán lên da thịt thời điểm, đột nhiên gặp một tòa nhìn không thấy tường không khí. Giang giác. Kia vầng sáng màu đỏ ngỏm trước một bước vỡ vụn. Đang phía dưới quỷ lùn, trong đôi mắt ngốc trệ không thấy. Một cỗ âm trầm, xảo trá cùng gian tà khí chất xuống tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cảnh An, ánh mắt kia liền để cho người không rét mà run. Lời hắn nói càng làm cho trong lòng người run dậy. Khu vực man nhân, đã tạ ngươi. Chương 1302, Nạ Mạn Thủy Tổ, khu vực thập vương chương 1302, Nạ Mạn Thủy Tổ, khu vực thập vương Trần Cảnh An không rõ lời này ý tứ. Nhưng hắn thấy được, kia vỡ vụn quang hoàn trực tiếp hóa thành chất lỏng, tràn vào người trước mặt thể nội. Bộ dáng của hắn nhanh chóng xảy ra biến hóa. Không chỉ có là thân cao khôi phục đến người bình thường trình độ, ngay cả ngũ quan cũng biến thành phong thần tuấn lãng, lại phối hợp kia ánh mắt thâm thúy, không khỏi cho người ta một loại trí tuệ vững vàng cảm giác. Người kia nhìn về phía Trần Cảnh An, nhẹ nhàng đẩy. Bành, Trần Cảnh An không có bất kỳ cái gì sức chống cự, đột nhiên liền bị một cỗ cự lực cho hất bay ra ngoài. Hắn miệng phun máu tươi, lực lượng trong cơ thể cũng giống là bị phong ấn như thế. Người kia chậm rãi hướng hắn đi tới, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Nhớ kỹ, tên ta Ngạ Mạn. Trần Cảnh An bên tai truyền đến câu nói này, sau đó liền đã mất đi ý thức. Ngạ Mạn đang chuẩn bị đem nó đánh giết. Lúc này, Trần Cảnh An thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Ngạ Mạn không khỏi nhíu mày, sắc mặt của hắn rất nhanh cũng biến thành trắng bệch lên, không còn lúc trước lạnh nhạt. Ngạo nghễ quay người, đem lúc trước đặt chế cái ghế cùng thùng phân cùng nhau đá văng ra, ngồi xuống cái này trong cung thất vốn là tồn tại chủ tọa phía trên. Rất nhanh, một đám người từ đại điện phía sau xuất hiện. Bọn hắn biểu lộ ngượng ngùng nhìn về phía Ngạ Mạn, trong miệng xin lỗi, tham kiến Ngạ Mạn thủy tổ. Ngạ Mạn ngữ khí bình thản, ngồi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, khi bọn hắn kết thúc về sau, đầu tiên chúc mừng Ngạ Mạn thủy tổ phản lão hoàn đồng. Hắn vốn là thiên giới tối cao thọ người. Ngạ Mạn mỗi sống lâu một ngày, đều là nhường những cái kiêm nhu cầu trưởng sinh người thấy được càng nhiều hy vọng. Hắn thanh này tuổi tác còn phản lão hoàn đồng, sống đến 200 tuổi khẳng định không thành vấn đề, thậm chí 300 tuổi cùng 400 tuổi đều có thể chờ mong. Cái này là tuyệt đối hóa thạch sống. Lĩnh hót qua đi, hậu nhân cẩn thận từng ly từng tí cắt vào chính đề. Ngạ Mạn thủy tổ, đám kia khu vực man nhân liếm ô chúng ta thần thánh thiên giới, không bằng thừa dịp hôm nay đem nó chu sát hầu như không còn. Nghe vậy, Ngạ Mạn thủy tổ liếc hắn một cái, ngữ khí nghiêm ngẫm, do ai động thủ, từ người sao? Lời này vừa nói ra, cái kia đưa ra đề nghị thiên giới người biểu lộ rất là xấu hổ, đứng tại chỗ. Hắn cảm thấy có chút khó xử, nhưng mở miệng người là Ngạ Mạn thủy tổ, vị này vừa mới tự tay đánh chết cái kia dã man nhân vĩ đại tồn tại. Cũng may, Ngạ Mạn thủy tổ không cùng hắn so đo, mà là mở miệng nói, hôm nay lấy được tất cả, cũng không phải là không có một cái giá lớn. Vĩ đại hoang ban cho chúng ta thiên giới vô thượng vinh quang, nhưng là từ nay về sau, chúng ta quyền hành sẽ bị suy yếu, bất quá chúng ta cũng nắm giữ khống chế thần lực năng lực. Nghe được khống chế thần lực bốn chữ, tất cả mọi người biến kích động lên. Ngạ Mạn thủy tổ vung tay lên, liền có vô số quang đoàn rơi vào trong cơ thể của bọn họ. Hắn hạ lệnh, trước đem đám kia khu vực người ngăn lại, mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, thiên giới đồng dạng cần thời gian trưởng thành. Lúc này, Song Vương lấy nghị hòa hình thức kết thúc chiến tranh. Khu vực binh mã rút về, mà thiên giới tiếp xuống cần lợi dụng quyền hành, hiệp trợ khu vực khôi phục nguyên khí. Lần thứ hai thiên địa đại chiến kết thúc. Lấy cùng cầm đầu khu vực lãnh tụ tại hiệp định hoàn thành một phút này, trong lòng tự có một loại bành trướng sục sôi cảm xúc quanh quẩn. Trong bọn họ đa số người bậc cha chú đều là lần đầu tiên chiến tranh lãnh tụ. So với hoàn toàn thất bại, lần này nghị hòa cũng bị coi là một loại thắng lợi. Đại chiến kết thúc, bọn hắn nhớ tới vị kia thay đổi chiến cuộc công thần An. Nếu là không có hắn dẫn đầu lên trời, chỉ sợ trận đại chiến này lại là một cái khác kết quả. Về điểm này, khu vực các lãnh tụ đạt thành nhất trí. Chỉ có điều, vị này số một công thần vậy mà tung tích không rõ. Khu vực lãnh tụ phát động toàn thể sinh linh tìm một năm, vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Luận công hành thưởng chuyện không thể kéo dài nữa. Lần này chiến tranh đã để hy vọng chứng minh tự thân giá trị, bọn hắn mới là khu vực đối kháng thiên giới lớn nhất cam đoan. Thế là khu vực lãnh tụ thương lượng nhất trí, định cho bọn hắn càng lớn quyền lực cùng vinh quang. Những người này là mạch môn tu luyện người mở đường, bọn hắn đương nhiên trở thành riêng phần mình tộc quần lãnh tụ. Cái này đều trải qua pháp chế bên trên xác nhận. Hết thảy 36 vị hy vọng, bao quát an tại nội chiến chết 14 người, bây giờ còn tại nhân thế hy vọng còn có 22 vị. Bọn hắn được sắc phong làm vương hầu. Trong đó, cống hiến lớn nhất 10 người là vương, hợp xưng khu vực thập vương. còn lại 26 vị là hầu, đồng thời riêng phần mình có chuyên môn hầu vị, có thể bị hậu nhân kế thừa. Đáng nhắc tới chính là thập vương bên trong, chiến tử không ngừng Trần Cảnh An một người, còn có vị kia đưa tới chiến tranh cự nhân Vương Tác Gia. Tác Gia trực diện thiên giới người vây công, đại chiến kết thúc về sau liền trọng thương qua đời. Vị trí của hắn do nó bảo đệ Titan kế thừa, đây là cự nhân vương. Đến mức Trần Cảnh An, cùng đem chính mình có thiên phú nhất đấu tử cậy nhận làm con thừa tự tới kỳ danh hạng, kế thừa đấu cùng An Hương Hỏa. Hắn thì từ bỏ thế hệ truyền thừa lãnh tụ chi vị, thối lui đến nguyên lão viện nhà rỗi, cùng dự định đem đưa ra tinh lực tu luyện. Trải qua trận này, khu vực lãnh tụ làm ra truyền bá mạch môn phương pháp tu luyện dự định. Đây là vì ứng đối thiên giới tương lai khả năng phản bội. Thiên địa lịch 85 năm. Đây là đại chiến kết thúc 30 năm sau. Ngày xưa đời thứ 2 khu vực lãnh tụ, trừ ra coi là thật thiên phú cực giai, tu luyện tới đệ tam mạch cửa chân chính làm được kéo dài tuổi thọ. Cái khác cũng đều đã hóa thành đất vàng. Cũng là một thành viên trong đó, hắn là mang theo tiếc nuối qua đời. Đã là bởi vì tu luyện không có thành, cũng là bởi vì không thể trước khi chết gặp lại Trần Cảnh An một mặt, không cách nào xuống dưới cho cha hắn hồng bàn giao. Bất quá, đây đại khái là cuối cùng một đời sống không quá trăm tuổi khu vực lãnh tụ. Con cháu của bọn họ bối, dựa vào tổ tiên ban cho, có thể thu được tốt hơn điều kiện tu luyện, đột phá đệ tam mạch cửa chỉ là sớm muộn vấn đề. Muốn nói trước mắt khu vực mạnh nhất sinh linh, kia không phải Long Vương không ai có thể hơn. Tục truyền, Long Vương đã đang trùng kích thứ 6 mạch môn, phần này thực lực chính là Phượng Vương cùng Kỳ Lân Vương cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu An Vương tại thế, có lẽ có thể cùng Long Vương một trận chiến. Bất quá, căn cứ Vương Hầu nhóm cầu thuật, An Vương cường đại cũng không phải là đến từ mạch môn, mà là cái kia vô giải nhục thân lực lượng. Lúc trước Long Vương đồng dạng là An Vương bại tướng dưới tay. Hoàng gia bên trong, một bàn tay lớn từ trong đất xuất hiện. Trần Cảnh An chỉ cảm thấy đầu góc một hồi u ám, ngạo mạn thủy tổ khuôn mặt rõ ràng trước mắt. Cho nên, chính mình là bị hắn giết chết. Có thể hắn vì sao hiện tại còn sống? Trần Cảnh An không làm rõ ràng được, nhưng mình hẳn là trở về khu vực. Hắn đi đến bờ sông đơn giản thanh tẩy một phen, sau đó hướng phía nhân tộc làng xóm tiến đến. Một tháng sau, Trần Cảnh An đi vào cùng trước mộ phần, nhìn xem trên bia mộ khắc lấy cuộc đời việc đáng tiếc, không khỏi thở dài. Ai có thể nghĩ tới, chính mình sẽ ngủ say lâu như vậy. Hắn cùng Đấu Hương Hỏa đều đã có người kế thừa. Dạng này cũng tốt. Thiên địa thái bình, cuối cùng lại có thể qua sống yên ổn thời gian. Hắn người này kỳ thật không thích đánh trận. Chương 1303, lên trời lao tốt, trăm năm kỷ niệm chương 1303, lên trời lao tốt, trăm năm kỷ niệm thiên địa lịch 98 năm An Vương chỉ hạ một chỗ điền trang. Trần Cảnh An kết thúc một ngày lao động. Hắn một người một thanh quốc, quả thực so châu còn muốn tài giỏi, chiếu khán đồng ruộng là người bên ngoài không chỉ gấp 10 lần. Thời đại này, dân phong vẫn như cũ thuần phát. Hắn tài giỏi sẽ không bị người ghen ghét, tương phản sẽ bị coi là thay khu vực sinh linh làm ra càng nhiều công hiến, là người bên ngoài trong miệng anh hùng. Trần Cảnh An thu thập khí cụ, đối diện có một vị phụ nhân mang theo hải tử tới đón hắn. Kia là vợ con của hắn. Thê tử tên là Hoanh Nhi tử gọi Tiết. Hắn cha vợ gọi hành lúc trước Trần Cảnh An lưu lạc đến tận đây, được đến hành coi trọng đem nữ nhi gả cho hắn, chiêu hắn tiến vào nhà mình. Hành đồng dạng rất có lai lịch, hắn tham gia qua 44 năm trước lần thứ 2 thiên địa đại chiến, là một cái lao binh. Lúc ấy, hắn xem như khu vực dũng sĩ một viên, theo cự nhân sợi đằng, thành công leo lên thiên giới. Đây là lao đầu tử cả đời vinh quang. Hắn thường xuyên lôi kéo con rể hồi ức trước kia, tưởng tượng năm đó, An Vương đại nhân cái thứ nhất leo lên thiên giới, mà ta là thứ 42 cái, ta còn từng xa xa nhìn qua An Vương bóng lưng đấy. Chỉ tiếc, ta thân thể này bất tranh khí, bây giờ không có tu luyện thiên phú. Cảnh, tương lai ta nếu là đi, muốn bảo vệ tốt vợ con của ngươi. Trần Cảnh An mỗi lần bằng lòng, trong lòng đồng dạng là nghĩ như vậy. Hắn sẽ đem vợ con bày ở cùng lúc trước kế thừa đấu tế tự như thế độ cao. Về đến trong nhà, Trần Cảnh An nhìn thấy hành đã ngồi ở trước bàn, trước mặt trưng bày một cái nhỏ cái chén trống không. Hắn lập tức hiểu ý, mang tới rượu gạo thay hắn rót. Hành híp nửa cái mắt, thậm chí còn ho nhẹ một tiếng, nhưng là Trần Cảnh An vẫn không có bất kỳ động tác gì. Lão đầu tử lập tức dựng râu trừng mắt, ngươi cái này chảy gỗ, ta không phải nói có rượu muốn trước kính An Vương. Nếu là không có hắn, sao là hôm nay thái bình? Đúng đúng đúng. Trần Cảnh An một mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía cái gọi là An Vương chân dung. Cái này không ổn thỏa một cái cỡ nhỏ cự nhân sao? Hắn ngược lại nhìn không ra, bước chân dung này cùng mình có bất kỳ chỗ tương tự nào. Cái này cũng bình thường. Bởi vì hắn từ nhỏ chính là trong huyệt động lớn lên, ngoại trừ sớm chiều ở Trung Hy vọng nhóm, chính là khu vực lãnh tụ đều không nhất định biết hắn tướng mạo. Đến mức hành thường xuyên treo ở bên miệng thứ 42 vị lên trời Trần Cảnh An cảm giác hẳn là thật, nhưng hắn lúc ấy chú ý lấy sát thiên giới người, căn bản chưa kịp quay đầu. Không cách nào xác định hành nhìn thấy chính là không phải chính mình. Thiên địa lịch 100 năm. Đây là ngày xưa lấy đấu cầm đầu khu vực lãnh tụ, bởi vì chiến bại chủ động chịu chết thời gian. Bây giờ khu vực người rửa sạch sỉ nhục, tự nhiên cử hành đại tế cảm thấy an ủi bọn hắn. Hành sớm mang theo người nhà chuẩn bị liễu nghi thức. Hắn xem như lên trời lão binh kia đoạn kinh nghiệm, nhường hành trên thân nắm giữ so người bên ngoài càng nhiều tập thể ý thức cùng vinh dự cảm giác. Nghi thức kết thúc, hành lại lưu lại Trần Cảnh An nói riêng. Hắn đánh giá con rể, cao mày nói, ngươi làm thật không cách nào tu luyện mạch môn. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, thật. Bất quá ngài cũng không cần phải lo lắng, cái này còn không có tiết sao, hắn liền rất có thiên phú. Nhắc lên Tôn Nhi, hành mặt già bên trên cũng nhiều thêm nụ cười, kia là kiêu ngạo. Tiết tuổi còn nhỏ liền tu thành mạch môn, tương lai đăng ba nhìn bốn, hắn cái này làm tổ phụ còn có thể cùng một chỗ dương danh đâu. Bất quá, Tôn Nhi là Tôn Nhi, con rể là con rể. Hành đánh đáy lòng đối con rể cũng thưởng thức, tiểu tử này tính tình cùng tính cách đều tìm không ra ma bệnh, nếu không cũng không có khả năng đem con cháu đều giao phó cho hắn. Hắn không khỏi cảm khái, ngươi nói ngươi, làm sao lại cùng An Vương như thế, không cách nào tu luyện mạnh môn, lại có bó lớn khí lực. Nếu như không phải thực sự cảm thấy hoang đường, ta cũng hoài nghi là An Vương cho ta tới làm con rể. Trần Cảnh An nhếch miệng cười một tiếng, ngài có thể gan lớn điểm. Lấy đánh. Hành cười mắng một tiếng, biểu lộ lại trở về nghiêm túc, thân thể của ta xương chính mình tin tưởng, lúc trước cùng trời giới người giao thủ lưu lại bệnh căn, có thể sống đến cái này cái thứ nhất trăm năm nghi thức, treo khẩu khí kia liền chuẩn bị tản. Có ngươi tại, ta cũng có thể an tâm xuống dưới bồi bánh nương. Hàn Huyên tới tử vong chủ đề, Trần Cảnh An cũng rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết rõ trả lời thế nào. Hắn cảm thấy mình là nên bi thương, thậm chí có chút muốn khóc. Thế nhưng là thân thể này giống như vừa ý nước mắt cách biệt. Lúc trước Hồng qua đời thời điểm cũng giống như vậy. Trần Cảnh An rất chán ghét dạng này vô tình chính mình. Hành nhìn xem hắn mấy chuyến kích động lông mày, không có đâm thủng con rể quất bách, chỉ là cầm tay của hắn, thấp giọng nói, đừng quản ta bình thường nói như thế nào, thật tới sống chết trước mắt, ngươi đầu tiên vẫn là trước chú ý tốt chính mình cùng vợ con. Thiên địa lịch năm 103. Hành đột một mất, hưởng thọ 78 tuổi. Hắn là thế chiến thứ 2 công thần, trên danh nghĩa càng là thuộc về An Vương thần dân. Trần Cảnh An xem như con rể kế thừa hắn tất cả, liền phải tự mình hướng An Vương thành đi một chuyến, hoàn thành những cái kia kế thừa thủ tục ghi danh. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Hắn lúc đi ra, chợt nghe tả hữu có người nghị luận. Các ngươi biết sao, cự nhân vương cùng mấy đại hầu tộc giống như muốn khai chiến. Vấn đề này một cái xử lý không tốt, khả năng dẫn đến khu vực phân liệt, nói không chừng tương lai đều không cần thiên giới người hạ tràng, chính chúng ta nội bộ liền loạn cả lên. A, chuyện gì xảy ra, cự nhân vương thân phận đều cao như vậy, vì sao còn muốn cùng hầu tộc lên xung đột? Hại, không phải là chuyện cũ năm xưa. Năm đó đại chiến, thủy tổ cự nhân tác ra là có trách nhiệm, liên đối mấy vị khai phủ hầu gia cũng cùng nhau chiến tử. Bọn hắn lưu lại hầu tộc, không phải liền thành 36 trong nhà để mang tồn tại. Riêng này dạng còn chưa tính, ai kêu cự nhân tộc đồng dạng là kế tục tiền nhân di trạch, lại tại cự nhân vương chi phối hạ phát triển không ngừng, cái này đổi ai có thể không ghen ghét. Muốn ta nói, lập tức liền là thế chiến thứ tháng 2 năm 50 tuần tuổi tác nghiệm, cái này mấy nhà hầu tộc là muốn mượn cơ hội này, nhường cự nhân tộc phun ra điểm lợi ích tới cho bọn hắn làm đền bù. Chậc chậc, cái này sắc mặt thật để cho người buồn nôn, nếu không nói An Vương chỉ có một cái đâu. Mặc dù chúng ta An Vương cũng không phải là chân chính huyết mạch hậu nhân, nhưng những gì hắn làm, có thể chưa từng có nhường An Vương hổ thẹn. Trần Cảnh An lúc đầu nghe cự nhân tộc chuyện, mắt thấy chủ đề về tới trên người mình. Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, vị yêu kế thừa chính mình hương hỏa cày. Không biết rõ tiểu tử này là hạ người gì. Hành sinh tiền bội phục nhất An Vương, liên đối tại Trần Cảnh An trong lòng, đều có loại bảo vệ lông vũ trong lòng. Lại đi xem một chút a, hắn lúc này thân hình phung trào, rất mau tới An Vương phủ chỗ sâu, gặp được An Vương đang cùng một nữ tử trò chuyện, hai người nói chuyện nội dung truyền vào trong lỗ tai của hắn. Thi tàn quả thật không phải An phận người. Ban đầu là xem ở tác gia phân thượng, mẫu thân mới có thể duy trì nhường hắn kế thừa cự nhân vương vị. Kết quả, gia hỏa này vậy mà tự mình tiếp nhận thiên giới giúp đỡ, thật sự là một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chương 1304, làm rõ thân phận, thạch nhân đặc tính. Chương 1304, làm rõ thân phận, thạch nhân đặc tính. Trần Cảnh An không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy, lại là cùng cự nhân vương Titan có liên quan chuyện. Nhưng mà này còn là khác biệt phiên bản. Hắn lại nghe lén trong chốc lát, biết nữ tử kia thân phận. Nàng lại là Phượng Vương nữ nhi. Trần Cảnh An nghĩ đến cái kia ồn ào, ưa thích cho người ta ca hát tiểu bạch chim, bây giờ thành nổi tiếng thiên hạ Phượng Vương. Hắn đã lâu không gặp qua Phượng Vương, nhưng khi bộ phận này đặc thù hồi ức tràn vào trong đầu lúc trước loại kia cảm giác xa lạ lập tức đã không thấy tăm hơi. Cho chuyện kết thúc, nữ tử này nên rời đi trước. Trần Cảnh An nhìn xem lần nữa ngồi xuống An Vương, suy tư một lát, quyết định vẫn là tiến đến gặp mặt một lần. Chính mình đã không chết, ở bề ngoài còn hưởng thụ lấy khu vực thập vương vinh hạnh đặc biệt. Đây là đối với hắn đi qua công tích khẳng định. Nhưng tương tự, đây cũng là một loại trách nhiệm. Có đấu hồng cùng tha thiết chờ mong, có đến từ hành đến chết cũng không đổi tính ngưỡng, còn có bản thân hắn đối lúc trước bị ngạo mạn thủy tổ giết chết không cam lòng. Đây hết thể đan vào một chỗ, hắn liền không cách nào không đếm xỉa đến. Thế là Trần Cảnh An nhanh chân đi ra. An Vương cày bị cái này đống nhiên xuất hiện người giật nảy mình, cho đến thấy rõ dáng dấp của đối phương. Trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt biến đổi vô số lần. Cuối cùng, vị này thân phận tôn quý khu vực vương giả dùng một loại thấp phẩm ngựa khí hỏi thăm. Thế nhưng là An thúc trở về. Trần Cảnh An cùng hắn cha cũng là cùng bối phận người, hơn nữa tuổi tác càng nhỏ hơn, câu này thúc không có tâm bệnh. Nhưng một phương diện khác, cày lại là kế tục Trần Cảnh An hương hỏa. Theo lý thuyết, hắn muốn kêu một tiếng phụ vương. Nhưng bây giờ dù sao không có bằng không có theo, An Vương cũng không muốn không duyên cớ để cho người ta chiếm tiện nghi. Trần Cảnh An không có không thừa nhận. Bất quá, hắn cũng tinh tường nói miệng không bằng chứng, thế là thăm dò tính nói rằng, nếu không ngươi tìm người đến, cùng ta đánh một trầu, dạng này hẳn là có thể xác định thật giả. An Vương nghe được tê cả da đầu, lập tức khoát tay cự tuyệt. Không cần, ta tin tưởng chỉ có An Thúc mới có thể có lực lượng nói ra lời này. Trần Cảnh An vẫn kiên trì, không thể như vậy qua loa, không chừng ta tương lai còn phải lại biến mất. An Vương nghĩ cũng phải, liền hỏi, gia phụ trước khi lâm trùng, từng lưu lại một cái tín vật, chuyên môn dùng để cung phụng ngài, nói là có thể chứng minh An Thúc thân phận, ngài có thể nói ra tới sao? Trần Cảnh An không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án, chẳng lẽ ta được thu dưỡng lúc lưu lại tà lót? An Vương nghe vậy vui mừng quá đỗi, lập tức đổi giọng. Hài nhi tham kiến phụ vương. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, cùng hắn ngồi xuống nói chuyện, giảng thuật lên chính mình những ngày qua chuyện. An Vương nghe được liên quan tới ngạo mạn thủy tổ tin tức, biểu lộ nghiêm trọng. 50 năm trước liền có thể trực tiếp trọng thương Trần Cảnh An. Cái này ngạo mạn thủy tổ nếu là hiện tại còn sống, thực lực của hắn đến đáng sợ tới mức nào? An Vương thần sắc trịnh trọng, ta sẽ đem tin tức đồng bộ cho cái khác người. Mặt khác, phụ vương ngươi đã trở về, cái này vương vị nên trả lại tại ngài, tương lai mới chuyển cho vương đệ, sứ mệnh của ta đã viên mãn hoàn thành. Trần Cảnh An lập tức cự tuyệt. Hắn là thật không có dự định tự giam mình ở trong phòng chi phối một phương. Như bây giờ liền rất tốt. Nếu là không chiến, hắn liền bối banh bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Đây mới là Trần Cảnh An mong muốn thời gian. An Vương liên tục thuyết phục, cuối cùng vẫn là bị Trần Cảnh An từ chối. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục đem vương vị tiếp tục làm, nhưng An Vương lại để điều kiện, sau này nếu là có khó khăn sự tình, còn mời phụ vương cho phép ta tiến đến bái phòng. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Bất quá, hắn tới đều tới, dứt khoát đem Titan chuyện lại hỏi một lần. An Vương cũng không giấu giếm, như thật tỏ rõ chân tướng. Cái này cần ngược dòng tìm hiểu tới lúc trước lần thứ hai thiên địa đại chiến kết thúc. Lúc đó, thập vương đã phân đất phong hầu hoàn tất, bọn hắn trên mặt đất giới đều có địa bàn của mình, được phép tự do kinh doanh cùng phát triển. Cự nhân tộc tự nhiên có khác một lời hùng tâm trang trí. Chủng tộc của bọn họ đặc tính đã định trước, cự nhân tộc rất khó làm được dựa vào tộc quần tự cấp tự túc. Bọn hắn mỗi vị tộc nhân chỉ là thông thường chi tiêu liền có thể xưng hải lượng. Lúc trước, cự nhân tộc là dựa vào lấy những tộc quần khác phụ dưỡng, lúc này mới phát triển tới hôm nay. Nhưng là theo đại chiến kết thúc, vô số người đều trong chiến tranh đã mất đi thân nhân, thủy tổ cự nhân tác ra chiến tử, xem như thay cự nhân tộc vãn hồi thanh danh. Bất quá, vẫn có khá cao một bộ phận quần thể đối bọn hắn còn có kháng cự. Cái này nhường cự nhân tộc phát triển lâm vào đình trệ. An Vương nhớ lại lúc trước trải qua, chuyện vừa ra, chúng ta thập vương nội bộ lập tức họp, đưa ra trợ giúp cự nhân vương cân đối nhân thủ chuyện. Bất quá, cự nhân vương không có bằng lòng, đồng thời biểu thị hắn đã thay cự nhân tộc tìm tới đường ra. Chúng ta sau đó mới biết được, hắn tiếp nhận đến từ thiên giới quà tặng. Kia là một khối do thiên giới quyền hành thương phân hóa xuống tới lực lượng, trực tiếp cải biến toàn bộ cự nhân tộc tập tính. Bọn hắn nắm giữ thạch nhân đặc tính, có thể thông qua thôn vệ núi đá để đền bù thường ngày tiêu hao. Trần Cảnh An lông mày nhíu lại, đại khái đoán được kết quả. Nhìn ý của ngươi, chẳng lẽ phần này đặc tính xuất hiện một ít tác dụng phụ? An Vương nhẹ gật đầu, cái này đặc tính chỉ có thể hiểu nhất thời chi khác, không có cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Dựa theo tính ra, cự nhân tộc trưởng trong đất hòn đá tài nguyên, dựa theo bọn hắn hiện hữu tốc độ chỉ có thể chống đỡ thêm thời gian một giáp. Thời gian vừa tới, cự nhân tộc lại sẽ lâm vào trạng thái đói bụng, đến lúc đó liền phải xâm nhập những tộc quần khác địa bàn. Nhưng là trước lúc này, chúng ta phát hiện cự nhân tộc tính cách biến càng thêm dễ giận cùng có xâm lược tính, bọn hắn cùng mấy đại hầu tộc xảy ra xung đột, đây không phải tốt dấu hiệu. Trần Cảnh An hiểu rõ xong việc tình toàn trình, mở miệng nói, tác gia ta là nhận biết, có thể cần ta tiến về đi một chuyến. An Vương lắc đầu, vấn đề này đã báo cáo cho Long Vương, hắn sẽ đích thân ra mặt xử lý. Phụ vương hay khu vực làm lớn như thế cống hiến, cũng nên đi hưởng thụ thuộc về mình sinh sống. Hắn lời này đều là chân tâm thật ý không nói những cái khác, chỉ liền Trần Cảnh An hôm nay chủ động hiện thân một chuyện, An Vương cũng đại khái thăm dò hắn tâm tư. Cái này rõ ràng là không yên lòng khu vực an nguy, vừa mới chủ động cáo chi chính mình tồn tại. Nếu là lần thứ hai thiên địa đại chiến có thể mang đến vĩnh cửu hòa bình, có lẽ Trần Cảnh An sẽ một mực dạng này lấy chiến tử người sống đến thọ chung. An Vương lý giải hắn đảm đương, cũng đem hết khả năng không đi phiền toái phụ vương. Trần Cảnh An trở lại điển trang bên trong, thê tử anh gặp hắn thuận lợi trở về, trên mặt cũng rốt cục có nụ cười. Năm thứ hai, hai người lại có nữ nhi, đặt tên là Đồng. Nhi nữ song toàn. Trần Cảnh An cảm thấy trên đời này không còn so đây càng chuyện hạnh phúc. Chỉ là thời gian yên bình tổng không lâu dài. Thiên địa lịch năm 105 An Vương tìm tới cửa, đồng thời mang đến một tin tức. Cự nhân vương tàn sát hai vị hầu tước. Bây giờ Long Vương tự mình đối cự nhân vương triển khai truy sát, Nguyên Lão Hội cũng thông qua được xuất binh tiếp quản cự nhân tộc quyết định. Chương 1305 gặp lại bạn cũ. Trấn áp vương giả chương 1305, gặp lại bạn cũ, trấn áp vương giả đây tuyệt đối coi là khu vực xuất hiện đến nay, phát sinh cấp bậc cao nhất nội loạn. Nhất là cự nhân vương thân phận lại đối lập mất cảm. Hắn mở vương hầu tự giết lẫn nhau khơi dòng. Nếu là không thể giải quyết thích đáng, khu vực các tộc khả năng có phần nứt phong hiểm. Truy căn tố nguyên. Thiên giới cũng ở trong đó đóng vai chất xúc tác nhân vật. Bây giờ cự nhân trong tộc loạn, nói không chừng sẽ bị bọn hắn nắm lấy cơ hội. Trần Cảnh An lúc này hỏi, cần ta làm cái gì? An Vương có chút xấu hổ, nhưng việc này liên quan khu vực tương lai, ta muốn xin ngài tiến về cự nhân tộc tọa trấn. Ta đã biết. Trần Cảnh An gật đầu bằng lòng, lập tức đem trưởng tử tiết cho hô tới. Hắn mở miệng nói, cha phải đi xa nhà một chuyến, ngươi mang lên mẹ ngươi cùng tiểu muội, đi theo vị tiên sinh này tạm thời tới Vương Thành đi, để phòng có biến cố xảy ra. An Vương minh bạch hắn lo lắng, lập tức nói tiếp. Ta là cha ngươi hảo hữu, bây giờ có một số việc muốn ủy thác hắn đi làm, chờ các ngươi tới Vương Thành, có bất kỳ cần đều có thể tới tìm ta giải quyết. Tiết mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng hắn luôn luôn sẽ không vi phạm cha mệnh, thế là đáp ứng xuống. Trần Cảnh An lập tức lên đường tiến về cự nhân tộc. Cự nhân tộc lãnh địa gọi là Phỉ Thúy Lớn Bảo. Danh tự này nhờ vào kỳ cảnh bên trong san sát đại thụ che trời. Chỉ có điều, theo cự nhân lấy cảnh nội nham thạch cùng tài nguyên khoáng sản làm thức ăn, đối sinh thái phá hư cũng ảnh hưởng đến những cây to kia sinh tồn, đến mức mặt đất bắt đầu xuất hiện trọc tầng đất. Nguyên bản xanh ngắt giạt rào Phỉ Thúy Lớn Bảo bây giờ rất có hướng về Hoàng Kim Lớn Bảo thuế biến xu thế. Trần Cảnh An tốc độ cao nhất phi nhanh, làm sao An Vương cùng cự nhân vương chi phối khu vực vẫn có không ít khoảng cách. Chờ hắn đến thời điểm, song phương đã đánh nhau thật tình. Ven đường, đại lượng vỡ vụn thi thể tản mát trên mặt đất, có long tộc, có cánh tộc, có thụ nhân tộc, có tuyết tộc. Bọn hắn đổ dạp tại cự nhân trên thi thể, lọt vào trong tầm mắt thấy đã là một mảnh hỗn độn. Trần Cảnh An nhanh chóng gia nhập chiến trường. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, đưa tới song phương đồng thời cảnh giác. Cho đến, Trần Cảnh An vẹn vẹn vừa đối mặt, liền lấy lực lượng hoàn toàn áp chế hình thể lớn hơn chính mình mấy lần cự nhân. người khổng lồ kia bị hắn chính giữa mi tâm, đã lâm vào ngất. Mà nguyên bản tới đối kháng khu vực cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có lòng tiến lên, nhưng lại lo lắng đắc tội vị này càng đáng sợ cường giả. Phải biết, hắn cùng cự nhân chống lại thời điểm cũng không có vận dụng mạch môn. Trần Cảnh An ra lệnh, trước bắt giữ lên, chờ đợi xử trí. Ta là An Vương phái tới. Nghe nói như thế, tâm tình mọi người thoáng yên ổn. Hóa ra là An Vương người, phương thức chiến đấu như vậy liền hợp lý rất nhiều. Xem ra, An Vương những năm này vô thanh vô tức, đúng là lấy đời thứ nhất An Vương làm mô bản nuôi dưỡng một vị siêu cấp cường giả. Không hổ là khu vực tôn sùng nhất một vị thập vương. Trần Cảnh An tiếp tục thâm nhập sâu, ven đường lại tao ngộ cái khác cự nhân tộc, đồng dạng là một kích chế phục. Hắn không rõ ràng nguyên lão hội cuối cùng muốn xử trí như thế nào đám người này. Kia không phải mình hẳn là quan tâm. Hắn chỉ phụ trách chuyển vận vũ lực. Theo cự nhân lần lượt bị trấn áp, Trần Cảnh An bên tai chuyển đến một hồi long ngâm. Hắn nhận ra kia là Long Vương cầu viện. Trần Cảnh An nhanh chóng tiến đến thời điểm phát hiện có 4 người đang vây công Long Vương. Trong đó một cái tự nhiên là cự nhân Vương Titan. Còn lại 3 cái, gáy của bọn họ bên trên riêng phần mình mang một cái vầng sáng màu vàng nóng. Hóa ra là người của thiên giới. Trần Cảnh An nhớ tới mình bị ngạo mạn thủy tổ nghiền ép kinh lịch, trong lòng liền ngăn không được dâng lên chiến ý, nếu là một lần nữa, hắn hẳn là sẽ không chật vật như vậy. Trần Cảnh An lặng yên không một tiếng động tới gần các phương. Đợi đến đám người có chỗ phát giác thời điểm, hắn đã mò tới 2 tên thiên giới người sau lưng. Trần Cảnh An hai tay riêng phần mình nắm một cái cổ, gọn gàng mà linh hoạt bật gãy. Lại cạch, bọn hắn trên trán quang hoàn cùng theo đó vỡ vụn. Cự nhân Vương nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện người, sắc mặt kỳ biến, ngươi là ai? Tới hình thành so sánh rõ ràng, là Long Vương. Long Vương ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Hắn giao cho ta a, thiên giới cho ngươi. Trần Cảnh An làm xong nhân viên phân phối, ngay sau đó hình thể tăng gọn, cơ bắp nâng lên, cùng trước mặt vị này hình thể mấy chục lần với hắn cự nhân chi vương bắt đầu chính diện va chạm. Cự nhân Vương không dám khinh thường vị này đối thủ. Hắn đi lên liền toàn bộ triển khai mạch môn, khoảng chừng 7 cái. Trong đó, cái thứ 7 mạch môn là đỏ tươi huyết sắc, cùng phía trước 6 cái mạch môn so sánh, lộ ra không hợp nhau. Cái này giống như là cưỡng ép tăng thêm lên tới. Trần Cảnh An đánh giá hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi như vậy bảo hộ lột ra, hôm nay dù là bất tử, đời này chỉ có thể dừng bước tại thứ 7 mạch môn, đây chính là tác gia tuyển ra người tới. Cự nhân Vương nghe hắn cùng Long Vương ở giữa đối thoại ngữ khí, còn có cái này cực kỳ tươi sáng phong cách chiến đấu. Trong đầu trong nháy mắt đoán được thân phận của người đến. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn có chút không cam lòng, ngươi lại biết cái gì? Nếu như các ngươi có thể đối với tộc ta nhiều chút công chính, chúng ta há lại sẽ tiếp nhận thiên giới trợ giúp. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi một cái vốn nên chết đi người nhảy ra khiển trách ta, không cảm thấy quá mức buồn cười à? Cự nhân Vương mang tràn đầy lửa giận, công kích lực đạo một lần thắng qua một lần. Trần Cảnh An ánh mắt rốt cục có biến hóa. Hắn hướng phía trước một bước, ngón tay nắm cự nhân Vương trước ngực một khối đá, lấy là điểm tựa, đúng là đem cự nhân Vương thân thể hoàn toàn nâng lên, hoàn thành một cái trùng điệp ném qua bay. Một cái mắt, cự nhân Vương thân thể bị ngã đến máu thịt bé bét. Trần Cảnh An giẫm trên mặt của hắn, mặt không biểu tình. Hắn thản nhiên nói, nếu bàn về công tích, cho dù tác gia còn sống, hắn đều không có sức ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ngươi một cái tắm rửa di trạch, làm sao tới mặt mũi dành công tự ngạo? Như là đã lựa chọn cùng trời giới cấu kết, vậy thì đường đường chính chính, đừng cho tác gia mất mặt. Cự nhân Vương vốn muốn dãy rủa, nghe nói như thế đúng là nằm ngay tại chỗ, đáy mắt hiện lên mấy phần nước mắt. Ta không có sai, ta bất quá là muốn để chủng tộc kéo dài tiếp. Lúc này, Long Vương cũng giải quyết đối thủ, lại gần, trên mặt cũng không cái gì đồng tình. Ngươi có chuyện, không bằng cùng chết tại trên tay ngươi hai vị hầu tức đi nói. Hắn trực tiếp ra tay, tự tay chôn vùi cự nhân Vương thể nội lưu lại sinh cơ. Cái này biểu thị khu vực nên đón lần đầu thập vương cấp bậc sự quyết. Long Vương ngồi tại cự nhân Vương trên thi thể, thở dài, hôm nay việc này, sợ là thật kêu trời giới người đạt được. Trần Cảnh An chân ăn nói, ngươi làm không sai. Long Vương lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, loại chuyện này hẳn là từ ngươi tới làm, ngược lại ngươi cũng không dự định xuất đầu lộ diện. Ta không được, ta là người có thân phận, là khu vực công nhận đệ nhất cường giả. Trần Cảnh An không khỏi liếc mắt, nhưng vẫn là đáp ứng. Lần sau nếu có cần, gọi ta ra tay liền có thể. Long Vương sau khi nghe xong đống nhiên liền cười, ngươi thật đúng là một chút không thay đổi. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ sẽ là chúng ta trong những người kia, sống được lâu nhất một cái. Chương 1306, thế chiến thứ 200 năm, chủng tộc tự trị chương 1306, thế chiến thứ 200 năm, chủng tộc tự trị cuối cùng, Nguyên lão hội làm ra phán quyết. Cự nhân tộc vẫn tại Phỉ Thúy lớn bảo nội sinh sống, bất quá hành vi của bọn hắn sẽ nhận người vì giám thị. Nay chủ yếu là nhằm vào cự nhân tộc trên người kia cố đặc tính. Một khi phát hiện bọn hắn lại có đồng tộc tương tàn dấu hiệu, ngay tại chỗ xử quyết. Những này đều đã thành nói sau. Trần Cảnh An về tới An Vương thành, lần nữa gặp được vợ con. Con của hắn Tiết lúc này đống nhiên đưa ra xin, Tiết mong muốn tham gia An Vương thành mộ binh. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, hắn đem Tiết đơn độc lưu lại, chính mình mang theo thê nữ về tới Điền Trang. Thoáng chớp mắt, 20 năm trôi qua. Thiên địa lịch năm 125 con cái của hắn toàn bộ thành gia lập nghiệp, thê tử Vành Thái Dương cũng bỏ lên trên một vệ hoa dâm. Trần Cảnh An tự mình dạy nàng tu hành. Vành thật vất vả tu luyện tới đệ tam mạch cửa, thế nhưng là bị giới hạn thể chất, không có cách nào làm ra tiến một bước đột phá. Nàng như cưỡng ép phá cảnh, thân thể gánh chịu tổn thương còn muốn lớn hơn thứ tư mạch môn mang tới tầm bổ, cuối cùng ngược lại sẽ giảm thọ. Trần Cảnh An cảm thấy có chút bất lực. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là cho tận khả năng lâu dài làm bạn. Thời gian điểm này bên trên, An Vương đến nhà, mang đến liên quan tới cự nhân tộc tin tức, cự nhân tộc diệt tộc. Hắn giảng thuật toàn bộ quá trình. Nguyên lão hội chế tác một loại đặc biệt nhằm vào cự nhân tinh thần độc dược, đem nó cấp cho cự nhân tộc trưởng địa chu vây các tộc đám người, nay sẽ để bọn hắn mang theo loại này độc tính. Cự nhân nếu là ăn loại độc này người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng chính là Nguyên lão hội đề cập qua ngay tại chỗ xử quyết. Bọn hắn trước đây không có đi để loạn tin tức, nhưng cự nhân tộc vẫn là nguyên địa diệt vong. Ý vị này cự nhân tộc xác thực lấy những tộc quần khác làm thức ăn. Chuyện phát triển đến một bước này, chỉ có thể là gieo gió gặt bão, khu vực xác thực dùng không được bọn hắn. Duy nhất còn có một ngoại lệ, chính là năm đó thủy tổ cự nhân tác gia lưu lại hải tử. Đứa bé kia một mực ở vào ngủ say, không có nhiệm hóa đá đặc tính, hắn thành khu vực duy nhất lớn nhân tộc huyết mạch. Trần Cảnh An có chút hiếu kỳ, Nguyên lão hội dự định xử trí như thế nào? Tiếp tục phong tồn, đồng thời hủy đi tin tức tương quan. An Vương thần sắc nghiêm nghị, đợi đến tiếp qua mấy trăm năm, đây hết thảy vết tích đều bị xóa đi, lại để cho hắn lấy đặc thù nhân tộc thân phận xuất thế, đây là Nguyên lão hội đối tác gia thiện ý. Thiên địa lịch năm 155 đây là lần thứ 2 thiên địa đại chiến trăm năm kỷ niệm. Nhờ vào mạch môn tu hành mở rộng, bây giờ vẫn có tương đối số lượng thế chiến thứ 2 lão tốt sống đến nay. Cựu đại vương giả cùng 36 vị hầu tước toàn bộ trình diện. Đây là khu vực quy mô lớn nhất thịnh sự. Bọn hắn tất cả đều ăn ý không đi đề cập vị kia bị xóa tên thập vương. Trước mắt, khu vực các loại điện tịch đều đã cải biến đối thủy tổ cự nhân cùng cự nhân vương khái niệm xưng hô. Lúc trước, cái này phân biệt chỉ đại tác gia cùng Titan. Nhưng là hiện tại bắt đầu, tác gia độc hưởng hai cái này vương hảo, mà Titan danh tự bị cố ý xóa đi. Cự nhân tộc diệt vong thành đến từ thiên giới mượn rùa. Trần Cảnh An mang theo anh cùng nhau tới tham gia trận này kỷ niệm, bọn hắn là lấy lao tốt hậu nhân thân phận. Oanh sinh tại thiên địa lịch 68 năm, nàng năm nay đã 87 tuổi. Hôm nay đến đây, bởi vì đây là hành việc đáng tiếc. Hai người trưởng tử tiết sớm mấy năm chúng tuyển An Vương vệ, lại nhịn hơn 30 năm tư lịch, lại thêm hắn là lao tốt cháu thân phận. Hắn hôm nay có thể trở thành An Vương phương trận một viên, cùng trận này kỷ niệm bản thân, cộng đồng trở thành khu vực lịch sử một bộ phận. Đợi đến kỷ niệm kết thúc, An Vương lại mời Trần Cảnh An tiến về cộng đồng nghị sự. Hắn đến thời điểm, cái khác cựu vương đã toàn bộ trình diện, nghiễm nhiên đều là khuôn mặt quen thuộc. Trần Cảnh An chưa chết sự tình, đã sớm thông qua Long Vương miệng, tại thập vương nội bộ truyền bá. Đám người đã lâu không gặp. Mặc dù riêng phần mình bộ dáng cùng khí chất đều ngày đêm khác biệt, nhưng là trong lúc nói cười dường như lại tìm về bọn hắn ngày xưa xem như hy vọng lúc quen thuộc. Bất quá, những này đều chỉ là biểu tượng. Ôn chuyện kết thúc, thập vương bên trong Tuyết Vương đưa ra ý nghĩ của mình. Nàng hy vọng có thể nhường chủng tộc tự trị, tiến một bước rõ ràng các tộc phạm vi. Chuyện này từ nàng nói ra cũng không kỳ quái, bởi vì Tuyết tộc lâu dài sinh hoạt tại giá lạnh khu vực, hoàn cảnh ác liệt, dần dà cũng làm cho bọn hắn tạo thành một loại cực độ bài ngoại tập tục. Nói ngắn gọn, Tuyết tộc một mực hy vọng có thể chặt đứt cùng phía ngoài liên hệ. Loại này xu thế theo đời tân sinh trưởng thành, càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn tiền bối, ít ra còn có qua cùng những tộc quần khác cộng đồng chiến đấu ký ức, mong nhớ lấy ngày xưa tình cảm cùng hữu nghị. Nhưng đời tân sinh liền trưởng thành tại phong bế hoàn cảnh bên trong. Trong mắt bọn họ, hôm nay tất cả vốn là chuyện đương nhiên, không có trải qua thiên giới chen ép cổ, tự nhiên cũng sẽ không ca tụng quá khứ ký ức. Tuyết tộc nội bộ cũ mới thay đổi là một loại tất nhiên. Cho dù là Tuyết Vương, nàng cũng không có khả năng hoàn toàn đưa lưng về phía tộc quần ý chí. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu Tuyết Vương tự tin. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, như vậy Tuyết tộc cùng khu vực liên hệ liền sẽ không đoạn tuyệt. Ngoại trừ Tuyết Vương, còn lại mấy vị đều không có quá mức kiên định lập trường. Nhưng bọn hắn cửu vương vốn là một thể. Nhất là gia cự nhân vương kia đương sự, đại gia mọi thứ đều giảng cứu hòa khí, thế là cái quyết nghị này liền bị thông qua được. Chờ chuyên đến Nguyên lão hội nơi đó, bọn hắn tự sẽ căn cứ các vương giả ý chí, ra sân khấu tương ứng quy định. Hội nghị kết thúc. Trần Cảnh An cùng An Vương trở về đi, dọc theo con đường này An Vương đều có vẻ hơi lo lắng. Ta luôn cảm thấy, này sẽ dẫn đến khu vực phân liệt. Trần Cảnh An cũng là rất bình tĩnh, cũ mới thay đổi, sinh lão bệnh tử, vốn cũng không phải là dựa vào mấy người chúng ta liền có thể ngăn cản. Lần thứ hai đại chiến mang đến trăm năm thái bình, ngươi không thể trông cậy vào tất cả mọi người một mực sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. An Vương một mặt bất đắc dĩ, ai, đây mới là ta lo lắng nhất địa phương. Chúng ta khu vực người còn như vậy, ngươi nói thiên giới lại là thế nào cảnh tượng? Bọn hắn đều có tâm tư tính toán cự nhân tộc, đối giá tâm của chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Nếu lại xuất hiện một đám tín ngưỡng ngạo mạn của nhân, lần thứ ba đại chiến chỉ ở sớm chiều. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn về phía hắn. Cái dường như cùng trong trí nhớ mình hồng cùng trung điệp, cái này không hổ là tổ tôn a. Hán chế nhạo nói, giống ngươi tổ tiên như thế, chỉ quản bung cánh tay hô lên, tiến về chiến đấu chính là. Ngươi tổ tham thêm qua một trận chiến, cha ngươi tham gia qua thế chiến thứ hai, mà lấy ngươi bây giờ thọ số, như thật có ba trận chiến tỷ lệ lớn cũng có thể nhìn thấy. An Vương tâm tình trong nháy mắt không tươi đẹp. Hán thực lực hôm nay là thứ năm mạnh môn. Cái này tại cựu vương bên trong là hạt chót, bất quá phóng nhãn toàn bộ khu vực sinh linh, hắn lại chỉ như trong đó người nổi bật. Mà cảnh giới cùng tuổi thọ vấn đề, trước mắt cũng bị suy nghĩ ra một điểm quy luật. Thứ nhất mạch môn tới đệ tam mạch cửa, thọ nguyên như thường, nhiều nhất chính là cường thân kiện thể, sống không quá trăm tuổi. Thứ tư mạch môn có thể duyên thọ 20 năm. Thứ năm mạch môn có thể duyên thọ 40 năm. Bây giờ còn không có thọ hết chết giả thứ sáu mạch môn, thế nhưng là tham chiếu trước mặt quy luật, có thể dựa theo cái này xu thế đẩy đi xuống đoạn. Thứ sáu mạch môn có thể duyên thọ 80 năm. Cái này có thể sống hơn 200 tuổi. Chương 1307, mạch môn học viện, ba trận chiến buộc phát. Chương 1307, mạch môn học viện, ba trận chiến buộc phát. Tiên địa lịch năm 156 Nguyên lão hội thông qua được nhằm vào chủng tộc tự trị dự luật, cũng lưu lại 24 năm cửa sổ kỳ. Từ ngày hôm nay, chính thức thi hành. Mãi cho đến tiên địa lịch năm 180 hoàn toàn chứng thực. Đây là các phương sau khi thỏa hiệp kết quả. Thiên đạp đất năm 163 hoành thọ hết chết giả, hưởng thọ 95 tuổi. Trần Cảnh An mang theo con cháu thay nàng xử lý tang sự. Tang sự kết thúc, Thiết đưa ra muốn đem hắn tiếp vào An Vương thành đi hưởng phúc. Nhưng là Trần Cảnh An từ chối. Hắn vẫn dự định lưu lại xử lý nhạc phụ lưu lại ruộng đồng. Trần Cảnh An một đôi nữ dựa vào mạch môn tu hành đã thoát khỏi làm ruộng thời gian. Thiết bây giờ là An Vương lãnh địa một viên phòng giữ lực lượng. Đồng đồng dạng tại An Vương thành tìm một phần giáo tập nghề nghiệp. Thực lực của nàng đã là đệ tam mạch cửa thuận lợi thi đậu mạch môn giáo tập tư cách, dựa vào chuyển thụ tu luyện pháp đổi lấy thù lao. Hơn nữa, đồng cuối cùng cũng tìm một vị giống nhau cảnh giới giáo tập tạo thành gia đình. Chuyện như vậy đặt ở một giáp trước đó, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Tại thế hệ trước trong mắt, làm ruộng mới là khu vực tất cả. Bất quá, mạch môn tu hành mở rộng, chạm vào các ngành các nghề chuyên nghiệp hóa phân công. Trình thể đến xem, khu vực thực lực tổng hợp đã đạt đến chưa từng có trình độ. Nhi nữ không thể thuyết phục hắn rời đi, có thể sinh hoạt còn muốn tiếp tục nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại có Trần Cảnh An một mình cùng hành cùng anh phần mộ làm bạn, mỗi ngày canh tác sau khi tiến về nổ cỏ. Tới trong một năm trọng yếu hơn thời gian, lại sẽ mang lên thịt rượu đi nói chuyện cùng bọn họ. Trần Cảnh An vẫn không cách nào dùng nước mắt biểu đạt bi thương. Bất quá, trong lòng của hắn vững tin, mình quả thật vẫn luôn bị cô độc bao phủ. Cho nên hắn cũng không phải là người bạc tình. Phát hiện này, quả thực nhường Trần Cảnh An vui mừng như điên không thôi. Một số thời khắc, An Vương sẽ chủ động đến nhà, cùng hắn giảng thuật bây giờ khu vực chuyện lớn chuyện nhỏ. Nhất là lúc trước chủng tộc tự trị dự luật thông qua. Cái này chỉnh thể bên trên, sắp thực thôi động khu vực phát triển. Lấy thập vương làm hệ tâm, bọn hắn căn cứ tự thân ưu thế, nhao nhao có kiến quốc dự định. An Vương lãnh địa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại tương lai không lâu, nơi này lại biến thành An Quốc. An Quốc định vị là thiên hạ giáo dục trung tâm. Nơi này sẽ có tốt nhất mạch môn học viện, đồng thời liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận mạch môn cường giả, bọn hắn lại đem tiến một bước phát triển khu vực. An Vương giới thiệu xong xuôi, trước khi đi lại phát ra mời, Trần Cảnh An nếu có thời gian có thể tiến về An Quốc mạch môn học viện truyền thụ bản sự. Hắn là trước mắt duy nhất không có sống ở bề ngoài vương giả. Nếu có thể mượn cơ hội này, khai quật ra một chút hạt giống tốt, đối học viện thanh danh cũng hữu ích chỗ. Trần Cảnh An một suy nghĩ, vấn đề này tầm quan trọng dường như không thể so với làm ruộng muốn thấp. Hắn đáp ứng xuống. An Vương đối lựa chọn của hắn cũng không ngoài ý muốn, lập tức đem các loại khoa mục cùng chuyên môn phân loại đưa tới, mặc cho Trần Cảnh An tiến hành lựa chọn. Trần Cảnh An cân nhắc tới chính mình không có mạch môn điểm này, hắn liền không đầu sắt đi dạy người học tập mạch môn. Đạo lý cũng rất đơn giản. Hắn biết hay không là một chuyện, người bên ngoài có nguyện ý hay không nghe hắn thì là một chuyện khác. Trần Cảnh An ở phương diện này chưa từng tìm phiền toái cho mình. Thiên địa lịch năm 178 An Quốc Mạch Môn Học Viện chính thức thành lập xem như khu vực đệ nhất mạch môn học viện nội tỉnh không ngừng An Vương một chi, mặt khác còn bao gồm 26 chi hầu trong tộc 8 chi. Bọn hắn đem tự thân chân tàng cống hiến ra đến một bộ phận, đổi lấy học viện tại phương diện khác cho bọn hắn tiện lợi. Thí dụ như, những này hầu tộc cùng An Vương phủ như thế, trong tay bọn họ đều đem nắm giữ một bộ phận danh sách đề cử. Còn lại danh ngạch thì thông qua thí sinh cạnh tranh thu hoạch. Một năm này thí sinh vào chỗ. Trần Cảnh An nhìn chút thời gian, tiến về học viện đảm nhiệm thể thuật hệ một vị giảng sư. Hắn phụ trách dạy bảo đám kia tự chọn môn học thể thuật học sinh. An Vương sớm liền hắn không có mạch môn một chuyện làm ra giải thích rõ. Lấy tên đẹp An Vương lưu phái. Đây là khu vực thuần chính nhất thể thuật truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Cảnh An lập tức thu hoạch các học viên cặp mắt kính nể. Nhất là tại hắn bắt đầu truyền thụ kỹ xảo về sau, những ánh mắt này càng lớn. Trần Cảnh An cũng ở trong quá trình này, tìm tới giải sầu cô độc lại một phương pháp. Bởi vì đắm chìm trong đó, hắn dường như đã mất đi khái niệm thời gian. Thiên địa lịch năm 198 đây là một cái đặc tú tiết điểm. 26 vị hầu tước bên trong, đời thứ nhất ngự thủy hầu thọ hết chết già. Hắn là vị thứ nhất thọ hết chết già thứ 6 mạch môn, hưởng thọ 212 tuổi. Cùng thời kỳ hy vọng, đa số cùng hắn tuổi tác tương tự. Nếu là không thể đột phá thứ 7 mạch môn, như vậy thọ hết chết già thời gian cũng liền tại phụ cận. Đời thứ nhất hầu kết thúc, mang ý nghĩa trèo chống khu vực trụ cột bắt đầu sụp đổ. Tiếp xuống mấy năm bên trong, lần lượt lại có 4 vị hầu tước qua đời. Nguyên lão hội gióng trống thua chiêng thay bọn hắn xử lý hậu sự, nhưng là nguyên lão nội bộ đồng dạng tránh không được nhân viên thay đổi. Thiên địa lịch năm 205 đây là lần thứ 2 thiên địa đại chiến mang tới thứ 150 cái Thái Bình năm. Năm đó lao tốt, cho dù dựa vào tu luyện kéo dài tuổi thọ, tới hôm nay cũng còn thừa không có mấy. Khu vực theo thường lệ cử hành chúc mừng nghi thức. Tại nguyên lão hội chủ trì hạ, khu vực các tộc phái gia tinh nhuệ tham gia hành hương. Trần Cảnh An lần nữa trình diện xem lễ. Sau khi xem, tâm tình của hắn hơi có vẻ phức tạp. Giờ này ngày này, những này tinh nhuệ thực lực không nghi ngờ gì nghiền ép 50 năm cùng 100 năm trước đám kia lao tốt, nhưng trên người của bọn hắn lại cũng không nhìn thấy loại kia không màng sống chết sát khí. Đối với thiên giới cửu hận đang bị quên lãng. Đúng lúc này, Trần Cảnh An dường như lòng có cảm giác, nhìn về phía bầu trời phương hướng. Nguyên bản trời xanh không mây, trong nháy mắt biến mây đen dày đặc, lôi vân cũng trào. Ầm ầm, một đạo lôi quang trong nháy mắt rơi vào tập hội tràng địa chỉ bên trên. Trên cùng phụ trách trấn giữ Long Vương, lập tức hóa thân thành một đầu thon dài hắc long, đưa tay chặn lại mảng lớn lôi đỉnh, nhưng vẫn có số ít rơi vào trong đám người, tạo thành thương tổn không nhỏ. Các nguyên lão lập tức phát ra mệnh lệnh. Thiên giới người đột kích, toàn thể phản kích. Một tiếng này mệnh lệnh rơi xuống, trong nháy mắt đem lực chú ý của chúng nhân kéo về. Nhất là những cái kia chưa từng thấy qua thiên giới người đời tân sinh, nhao nhao mặt lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn rốt cục có thể trực diện những trưởng bối kia trong miệng thủ truyền tiếp. Vâng, vâng, vâng. Từng chiếc chiến thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp dẫn lấy phía trên khu vực cường giả đang lâm chân trời. Đây là khu vực hấp thụ lúc trước lên trời kinh nghiệm, trước thời gian nghiên cứu ra chiến thuyền, có thể đem người đưa đến thiên giới phía trên. Nguyên lão hội chiến tranh mệnh lệnh trước tiên hạ đạt. Các nơi hơn ngàn chiến thuyền chứa đầy trăm vạn cường giả đồng thời lên không, khu vực nghỉ ngơi lấy lại sức 150 năm góp nhặt nội tình tại thời khắc này toàn bộ phong thích. Ngoại trừ Long Vương bên ngoài vương giả, riêng phần mình dựa theo kế hoạch dự định phân công quản lý chiến trường. Trần Cảnh An muốn trợ giúp nơi khác. Đương nhiên, hắn thấy được trùng tiên huyết quang hóa thành một cái to lớn bàn tay, không lưu tình chút nào chụp về phía trong đó một chiếc chiến thuyền. Long Vương trực tiếp đối diện va chạm, tại chỗ liền bị quất bay ra ngoài. Trần Cảnh An phân biệt ra được cố khí tức này chủ nhân. Ngạo Mạn Thủy Tổ. Chương 1308, An Vương chưa chết, khu vực thủ thắng. Chương 1308, An Vương chưa chết, khu vực thủ thắng. Hắn xuất linh thiên giới xé bỏ nghị hòa hiệp định, đuổi tại 150 tròn năm ngày này tập kích bất ngờ khu vực. Trần Cảnh An không biết hắn ý muốn như thế nào, nhưng là chính mình cơ hội báo thủ giống như rốt cuộc đã đến. Hắn nhìn xem đầy trời như là nước mưa giống như rơi xuống thiên giới người, bước chân đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh, quanh thân trong nháy mắt khuấy động lên tầng tầng hồng lưu, đối diện đem rơi xuống nước mưa cuốn ngược trở về. Trần Cảnh An hướng về kia chỉ huyết sắc bàn tay và chạm đi qua. Một màn này còn có chút giống như đã từng quen biết. 150 năm hôm nay, hắn lấy giống nhau dáng vẻ đăng lâm thiên giới, nhấc lên đến từ khu vực phản kích. Dạng này động tĩnh tự nhiên là không gạt được người. Trần Cảnh An dù sao đã tại An Quốc Mạch Môn Học Viện Thể Thuật hệ giáo tập nhanh 30 năm, xem như một vị không tu mạch môn, lại tinh thông thể thuật giảng sư. Hắn vị trí An Vương lưu phái đừng nói phóng nhãn An Quốc, liền phóng nhãn toàn bộ khu vực cũng không có đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến Trần Cảnh An tại mạch môn tu sĩ quần thể bên trong sớm liền hoàn thành phá vòng thành tựu. Hắn dạy qua đệ tử không dưới bằng người, có khá cao một bộ phận cũng tham gia hôm nay khánh điện. Giờ phút này, bọn hắn nhìn xem giữa không trung đạo thân ảnh kia, cùng nó biểu hiện ra vô song sức chiến đấu, biểu lộ lập tức biến kích động lên. Cảnh sư rốt cục độc thủ. Không nghĩ tới, cảnh sư thực lực mạnh như vậy, sợ là đã đạt tới thứ 7 mạch môn sánh vai chư vị vương hầu đi. An Vương lưu phái, ngươi đừng nói, một màn này cùng ta khu vực thông sử bên trong ghi lại An Vương lên trời có phần giống nhau đến mấy phần, cảnh sư nói không chừng là An Vương đệ tử hoặc là hậu nhân. Quay chung quanh thân phận của hắn, đám người bắt đầu suy đoán. Dạng này Đàm Tiếu dường như hóa giải lúc trước Long Vương bị đánh tan đưa tới lòng người rung động. Oanh, theo Trần Cảnh An đâm vào huyết sắc bàn tay phía trên, hắn liền như là một mũi tên, trực tiếp từ giữa đó đem nó xuyên đấu. Ngạo Mạn Thủy Tổ phát ra chói tai gào thét, trực tiếp quấy đến đầy trời đám mây như là như gợn sóng lắc lư. Thân ảnh của hắn lần nữa tụ hợp. Lúc này không có mới gặp lúc chật vật. Ngạo Mạn Thủy Tổ đầu đội đế hoàng chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc ngày nguyệt thần bảo, hai chân đạp trên một long một phượng. Bộ dáng này, nghiễm nhiên thành thiên giới kẻ thống trị. Hắn khi nhìn rõ Trần Cảnh An bộ dáng về sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, năm đó vậy mà thật để ngươi chạy thoát. Bất quá hôm nay, ngươi lại làm lui đến nơi nào? Ngạo Mạn Thủy Tổ lộ ra nụ cười, thể nội từng đạo mạch môn hiện ra. 7 cái, 8 cái, 9 cái. Thứ 9 mạch môn. Đây chính là Ngạo Mạn Thủy Tổ chân thực cảnh giới. Khó trách Long Vương lúc trước dễ dàng sụp đổ. Hắn xem như khu vực công nhận mạnh nhất chi vương, thực lực hôm nay cũng liền vừa tới thứ 8 mạch môn. Giờ phút này Ngạo Mạn Thủy Tổ dường như đặt ở đám người trên ngực một tòa núi cao. Ánh mắt của hắn rơi cùng chỗ, những cái kia chiến thuyền tốc độ phi hành dường như cũng chậm lại. Bất quá so với này, vẫn là Ngạo Mạn Thủy Tổ một phen càng làm người ta giật mình. Hắn cùng Trần Cảnh An đã quen biết, chẳng lẽ lại hắn còn tự thân tham gia qua 150 năm trước đại chiến? Loại người này không có lý do bừa bãi vô danh. Hắn lấy thể thuật tăng trưởng, mà lại là bị An Vương đặc biệt thuê đảm nhiệm giáo tập. Cái này một chuỗi tin tức tập trung ở cùng trên người một người. Không ít người lại lần nữa nhìn về phía Trần Cảnh An, đột nhiên cảm giác được chính mình có thể là giải đầu óc. Ngạo Mạn Thủy Tổ nói hắn vậy mà không chết, cho nên hắn không phải là chân chính An Vương a. Trần Cảnh An không có trả lời. Hắn cẩn thận phân biệt lấy Ngạo Mạn Thủy Tổ lúc trước rơi xuống lực lượng, ngoại trừ kia cố thuộc về thứ 9 mạch môn bá đạo bên ngoài, dường như còn xen lẫn một tia dáng vẻ giàn mua. Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, ngươi là bởi vì ngày giờ không nhiều, cho nên mới tại lúc sắp chết đến đây tập kích khu vực. Nghe nói như thế, không chỉ là khu vực người bình hai, cho dù là những cái kia đồng hành thiên giới người đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngạo Mạn Thủy Tổ. Bởi vì bọn hắn căn bản không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Bất quá, Ngạo Mạn Thủy Tổ niên kỷ sát thực không nhỏ. Hắn đã vượt qua 300 tuổi. Thiên giới vẫn còn chưa qua dài như vậy thọ tồn tại, lại thêm Ngạo Mạn Thủy Tổ hy vọng, cũng chưa hề có người tìm đường chết đi đụng vào cái này điểm mất cảm. Nhưng Trần Cảnh An hôm nay đâm thủng việc này, khó tránh khỏi nhường thuộc hạ động tâm tư. Dù sao, ai cũng không muốn trên đỉnh đầu chính mình đè ép một vị vĩnh viễn sẽ không chết thái thượng hoàng. Ngạo Mạn Thủy Tổ liền nên giống như trước như thế, tiếp tục làm tinh thần của hắn lãnh tụ như vậy đủ rồi. Hắn căn bản không cần đi đến trước sân khấu. Ngạo Mạn Thủy Tổ đồng dạng không có trả lời, chỉ là hai mắt thật sâu nhìn về phía Trần Cảnh An. Sau ngày hôm nay, người ta chỉ có thể sống một cái. Trần Cảnh An không nói, chỉ là lại lần nữa kích thích khí lãng lao xuống hướng về phía trước. Ngạo Mạn Thủy Tổ đồng dạng đối diện đánh tới, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, còn lại thiên giới cùng khu vực binh mã đánh giáp lá cả. Lần thứ 3 thiên địa đại chiến chính thức khai hỏa. Mỗi một khắc đều có vô số sinh linh tại tiêu vong. Những cái kia ngây ngô linh hồn, có tại ngây thơ bên trong chết đi, có tại nhiệt huyết trong trưởng thành. Đây là thuộc về man hoang giới lại một thiên chương. Sau một tháng, Trần Cảnh An cùng Ngạo Mạn Thủy Tổ song song tung tích không rõ. Cả trận đại chiến còn đang tiếp tục. Tối sơ giai đoạn, thiên giới dựa vào cường quyền chỉnh hợp ưu thế, vẫn có thể ở các lộ chiến trường đối địa giới hình thành áp chế. Thậm chí cựu đại vương giả bên trong, có hai vị trực tiếp chiến tử. Theo thứ tự là Sương Mù Vương cùng Viêm Linh Vương. Thiên địa lịch năm 207 đây là đại chiến năm thứ 3. Bởi vì Ngạo Mạn Thủy Tổ thời gian dài tung tích không rõ, thiên giới nội bộ phe phái chi tranh lại lần nữa có ngoi đầu lên xu thế. Từ nhỏ đến lớn, tổng cộng tạo thành 7 phái. Ngạo mạn, lười biếng, bạo thực, nổi giận, ghen ghét, sắc dụ, tham lam. Trước kia ngạo mạn một mực đối cái khác lục phái sinh ra tuyệt đối áp chế, toàn bộ thiên giới đều tại ý chí của hắn hạ vận chuyển. Cho đến Trần Cảnh An tại chỗ điểm phá ngạo mạn hư thực. Hắn lời này có độ tin cậy, theo hắn ở chính diện chiến trường cùng ngạo mạn thủy tổ lâm vào căng thẳng mà làm sâu thêm. Đây không chỉ đặt vương An Vương xem như khu vực mạnh nhất thân phận. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng bị coi là cùng ngạo mạn thủy tổ cùng một cấp độ nhân vật. Hắn làm ra phán đoán suy luận có độ tin cậy cũng đang kéo dài để cao. Bây giờ, đối với hai người đồng quy vu tận thuyết pháp ở thiên giới cùng khu vực bên trong phạm vi lớn truyền bá, chỉ là ảnh hưởng này dù sao khác biệt. Trước khi đại chiến, biết Trần Cảnh An thân phận khu vực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tồn tại hay không, cũng sẽ không trên thực chất ảnh hưởng đến khu vực một phương thế lực. Nhưng ngạo mạn thủy tổ khác biệt. Hắn rời đi về sau, lưu lại to lớn quyền lực chân không, đủ để cho thiên giới bên trong phe thiểu số hệ vì tranh đoạt quyền lực, từ bọn hắn trước mắt đã lấy được bộ phận lợi ích. Thế là, đại chiến xuất hiện bước ngoặt. Thiên giới một phương không còn đoàn kiến, hơn nữa các phái chi chủ bảo tồn thực lực. Cái này trực tiếp đưa đến chính diện chiến trường xuất hiện tan tác tình thế. Thiên địa lịch năm 211 đại chiến lấy thiên giới một phương tuyên cáo thất bại chấm dứt. Trang trường này đạt 7 năm đại chiến kết thúc. Khu vực lấy được có ghi chép đến nay, lần đầu chiến thắng thiên giới ghi chép. Người còn sống sót toàn bộ lâm vào vui mừng bên trong. Chương 1309, lần lượt bổ sung thập vương, cảnh còn người mất chương 1309, lần lượt bổ sung thập vương, cảnh còn người mất xem như chiến bại một phương, thiên giới không chỉ có hứa hẹn lợi dụng quyền hành trợ giúp khu vực khôi phục nhanh hơn. Cùng lúc đó, bọn hắn đem cắt nhường một bộ phận thiên giới mạch môn truyền thừa, còn bổ sung mấy cái từ quyền hành thương phía trên lấy xuống thần thạch. Long Vương xuất lĩnh khu vực cao tầng, tiếp nhận thắng lợi trái cây. Nhưng mà, một trận chiến này khu vực tổn thất không nhỏ. Cựu đại vương giả bên trong, nếu là đem tung tích không rõ Trần Cảnh An tính cả, bọn hắn chọn vẹn chết trận 5 vị vương giả. Trong đó liền bao gồm lâu dài xếp hạng thiên hạ đệ nhị Phượng Vương. 26 nhà hầu trong tộc, vốn là thạc quả cận tồn đời thứ nhất hầu, bây giờ chỉ còn lại có 6 người còn sống. Năm đó 36 vị hy vọng, bây giờ tại thế chỉ có 10 người. Một trận chiến này trực tiếp để khu vực nội tình lớn tàn. Bọn hắn cử hành toàn thắng lợi nghi thức, rất nhanh liền là mặt hướng chiến tử người tưởng nhớ. Đại chiến công đầu không cần phải nói. Vẫn như cũng là Trần Cảnh An. Hắn tại 3 trận chiến bên trong bảo trì thế chiến thứ 2 công đầu địa vị, đồng thời điệp ra trước đó xem như cảnh mai danh nhận tích giai đoạn. May mắn còn sống sót tứ vương 6 hầu, cùng Nguyên lão hội đạt thành nhất trí. Bọn hắn đem lại vì cảnh tầng này thân phận, thiết lập một đạo thập vương cấp những vị trí khác. Cái này giao cho Trần Cảnh An chân chính huyết mạch dòng dõi tiết đến kế thừa. Cái này vừa vặn thay thế bị xóa tên cự nhân vương, lần nữa đem thập vương tư cách bổ túc. Ở đây trên cơ sở, bọn hắn còn xác lập một đầu đặc hữu lên trước lộ tuyến. Đời thứ nhất 9 vị vương giả, toàn bộ từ vương lên trước làm tổ. 26 nhà hầu tộc, chỉ cần là tham gia qua 3 trận chiến, sau khi chết đều có thể từ hầu lên trước làm vương. Những này lên trước quy tắc không còn nhằm vào tước vị, mà là nhằm vào tước vị bên trên người. Thế là, An Vương cùng An Tổ từ đây liền phân biệt đại biểu hai người. Còn sống tứ vương biến thành tứ tổ. Bọn hắn trên mặt đất giới chi phối lực, cũng theo đại chiến thắng lợi lần nữa lên một bậc thang. Thiên địa lịch năm 262 đây là lần thứ 3 đại chiến kết thúc sau 50 năm. Trần Cảnh An lần nữa leo ra. Hắn hồi tưởng đến lúc trước ký ức. Mình cùng ngạo mạn thủy tổ đồng quy vu tận, sau đó hắn tựa hồ là đem đối phương cho luyện hóa. Đây là mặt chữ trên ý nghĩa luyện hóa. Ngạo mạn thủy tổ từ sinh ra đến tử vong, hắn tất cả kinh nghiệm toàn bộ hóa thành Trần Cảnh An một bộ phận. Đây là dài đến 350 năm ký ức. Bản thân, thậm chí vượt qua Trần Cảnh An sinh mệnh chu kỳ. Bởi vậy dựa theo bình thường logic, hẳn là Trần Cảnh An biến thành ngạo mạn thủy tổ một bộ phận. Nhưng kết quả vừa vặn tương phản. Trần Cảnh An không có nhận nửa điểm ngạo mạn thủy tổ ảnh hưởng, hắn nhận biết vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu. Liên phản phất, chỉ là một hạt cục đá đầu nhập trong biển rộng. Bản thân cái này cũng là một cái không thể tưởng tượng chuyện. Nếu 300 năm chỉ là một hạt cục đá, như vậy cái này biển cả bản thân thể lượng nên đáng sợ đến cỡ nào? Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Trần Cảnh An quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá, xảy ra ở trên người hắn quái sự đã sớm không ngừng chút này. Điển hình nhất ví dụ chính là hắn chân thực cảnh giới. Nếu như nói lúc trước vẫn là chỉ là suy đoán, như vậy Trần Cảnh An hiện tại đã có thể khẳng định, thân thể của hắn bản thân liền kèm theo một cỗ lực lượng đáng sợ. Người bên ngoài cần tu luyện mạnh lên, mà hắn chỉ cần một lần nữa thích ứng cỗ lực lượng này là đủ rồi. Cho nên, cho dù thực lực đã đạt tới thứ 9 mạch môn ngạo mạn thủy tổ, ở trước mặt hắn vẫn như cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ta đến tột cùng là ai? Trần Cảnh An mang theo sự nghi ngờ này, lần nữa đi vào An Vương thành. Thời gian 50 năm, An Vương cày hoàn toàn đi vào tuổi già. Hắn sớm liền tuyển định người nối nghiệp, kỳ danh là Tốn. Cái này đồng dạng là tắm rửa 3 trận chiến chi huyết sống sót tử đệ. Cho đến ngày nay, cày cũng sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Hắn hồi tưởng đến chính mình cả đời này. Năm đó bị phụ thân chọn trúng, kế thừa An Tổ cùng đấu hỏa. Đây là khu vực tôn quý nhất cửa nhà. Cày trong lòng áp lực cũng vô cùng to lớn, thời khắc lo lắng cho mình sẽ cô phụ trưởng bối kỳ vọng. Hắn chỉ có thể cố gắng làm được tốt nhất. Cũng may, vận khí của mình không sai, gặp chủ động tìm tới cửa An Tổ, hắn chính là An Vương lớn nhất lực lượng. An Vương cuối cùng có thể trở thành trong miệng người khác hiền vương, có can đảm làm ra các loại to gan nếm thử, đều là bởi vì hắn tin tưởng An Tổ sẽ giúp chính mình bình định tất cả lực cản. Muốn mình cùng An Tổ đối thoại, hắn tiên đoán 3 trận chiến bộ phát còn tại hôm qua. Chính mình quả thật thân lịch 3 trận chiến, chỉ là An Tổ lần nữa tung tích không rõ. An Vương không cảm thấy hắn sẽ chết đi như thế, có lẽ An Tổ chỉ là như lần trước như thế, vẫn còn ngủ say bên trong. Đáng tiếc, chính mình khả năng đợi đến gặp lại một lần cuối. An Vương cày hai mắt nhắm lại, rời đi nhân thế, xem như một vị thứ 6 mạch môn cường giả. Hắn hưởng thọ 223 tuổi. Chờ Trần Cảnh An nhận được tin tức, An Vương phủ hiếu tử đã đón hắn quan tài tới trên đường. Trần Cảnh An ấy mắt hiện lên mấy phần ảo não. Hắn vì sao liền không thể càng mau hơn? Còn có cày tiểu tử này, thế nào không lại chờ chút chính mình? Các loại cảm xúc xông lên đầu. Trần Cảnh An chính mình cũng không phát hiện, khóe mắt của hắn vậy mà gạt ra mấy giọt nước mắt, cho đến nước mắt biến khô. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình giống như rốt cục có thể thay người khác thúc thích. Trần Cảnh An chuyển buồn làm vui. Hắn trước tiên nghĩ đến đấu cùng Hồng muốn đem năm đó không có khóc cho bổ sung, nhưng mà không thể thành công. Hắn lại nghĩ tới cha vợ hành cùng thê tử bành chính mình đối bọn hắn rời đi là thực lòng khổ sở. Cái này đồng dạng không thể thành công. Trần Cảnh An khó thở phía dưới, mạnh mẽ cho mình mấy cái tát. Người xuất sinh này, người không tim cũng phổi. Hắn mang theo một trương mặt sưng, chẳng có mục đích đi tại An Vương thành trên đường phố. Đồng nhiên, Trần Cảnh An tại một chỗ ốc xá trước dừng lại. Hắn xoay người sang chỗ khác, phát hiện nơi này tựa hồ là nữ nhi bồng nơi ở đã tới liền phải đi xem một chút. Trần Cảnh An dùng tay tại trên thân một trận tìm tòi, cuối cùng lật đến chính mình ngày xưa xem như cảnh thời điểm, lưu lại một khối An Quốc Mạch Môn Học Viện giảng sư lệnh bài. Chính diện là thể mặt sau là An. Hắn tìm tới chủ nhà nói rõ ý đồ đến, hy vọng đi vào tham quan một hai. Người kia tiếp nhận lệnh bài, nhìn mấy lần đống như cười. Nguyên lai ngươi cũng là Cảnh Vương người ngưỡng mộ. Đã dạng này, vậy thì vào đi, ngưỡng mộ Cảnh Vương người khẳng định cũng xấu không đi nơi nào. Không nói gạt ngươi, nhà ta tổ tiên cùng Cảnh Vương còn thật có chút quan hệ đâu. Nói chuyện chính là một nam nhân chừng 30 tuổi. Trang phục của hắn cực giống lưu điệu đấu trùng ngắm chủ, trên thân cũng không có mạch môn chấn động. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, ta tặng tổ mẫu là Cảnh Vương nữ nhi, ta từng cậu tổ phụ chính là đương kim Cảnh Vương. Hại, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không tin. Cũng đúng, dù sao làm sao chúng ta nhìn đều không giống người một nhà. Ngoài ý liệu là, Trần Cảnh An vậy mà chăm chú gật đầu. Ta tin. Người kia một mặt tiếc hận, ta liền biết ngươi không. Ừm. Ngươi thật tin tưởng ta. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi tặng tổ mẫu đâu? Người kia lập tức cụ rũ. Lao thái thái 10 năm trước liền đi, hắn sinh tiền sủng ái nhất ta. Chương 1310, sắp chia tay lễ vật, thể thuật chi sư chương 1310, sắp chia tay lễ vật, thể thuật chi sư Trần Cảnh An đối kết quả này có chỗ dự liệu. Dù sao, hắn lúc trước liền không có cảm nhận được đồng lưu lại khí tức. Tính toán thời gian, đồng sinh tại thiên địa lịch năm 105, chết bởi thiên địa lịch năm 252. Cái này cũng sống 147 tuổi. Lấy nàng thứ 5 mạch môn thực lực, cái này có thể tính là thọ hết chết già. Trần Cảnh An hôm nay lại đến, cũng là tìm về chút tưởng niệm. Cũng là hắn người này trước mặt, lại là đồng tầng tôn tử. Trần Cảnh An cùng hắn đi một đường, biết tên của gia hỏa này là Hỗn. Hắn là chính mình huyền ngoại tôn. Hỗn là truyền thống trên ý nghĩa giàu cảm xúc, chỉ là bởi vì Trần Cảnh An từng đối với hắn biểu lộ qua tín nhiệm, liền hứng thú bừng bừng lôi kéo hắn giới thiệu trong nhà mọi việc. Trần Cảnh An trước đây đối bổng cưới sau sinh hoạt cũng không hiểu nhiều. Hắn lúc ấy nghĩ đến nhi nữ đã có kết cục, thế là một trái tim đều đâm vào An Quốc Mạch Môn Học Viện giáo tập bên trên, cho đến lần thứ 3 thiên địa đại chiến đến. Thật vất vả đại chiến kết thúc, hắn lại bởi vì ngủ say mà bỏ qua cáo biệt. Loại này phức tạp tâm tình, nhường Trần Cảnh An cực kỳ chuyên chú nghe xong Hỗn trong miệng giảng thuật gia tộc chuyện xưa. Bao quát cái này tiểu phu thê hai giáo tập nuôi gia đình, lại đến về sau An Tổ chính là Cảnh Vương chuyện đem ra công khai. Thiết kế tục phụ ấm đa số, mà bồng thì lựa chọn lui đến phía sau màn. Biết thân phận nàng cũng không có nhiều người, nhưng bọn hắn một nhà xác thực bởi vậy thu được không ít đến từ An Quốc phương diện lợi ích duy trì, đây mới là Hỗn bực này gia tộc tử đệ, có thể không cố kỵ gì lưu điệu đấu trùng lực lượng. Hỗn chính mình cũng đắm chìm trong đó, cho đến hai người lại quấn trở lại trước cửa. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thế là ôm quyền dự định cáo từ. Huynh ngài, liền hàn huyên tới cái này a, ngươi ta hữu duyên, nếu là tương lai tạm biệt, ta mời ngươi uống rượu. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Ngay tại Hôn xoay người nháy mắt, hắn trực tiếp đem người cho đánh hôn mê bất tỉnh. Trần Cảnh An đem người kéo đến một bên. Hắn dùng bàn tay du tẩu tại Hôn toàn bộ thân, xem như thay hắn đã thông toàn thân gân cốt, cái này khiến Hôn cũng có thể có tu luyện thể thuật nội tình. Đây là một loại có khác với mạch môn tu luyện đường đi. Trần Cảnh An là đem ngạo mạn thủy tổ hoàn toàn luyện hóa về sau, mới thêm ra bộ phận này cảm ngộ. Cân nhắc tới đối phương ở thiên giới cao thượng thân phận, Trần Cảnh An thậm chí có lý do hoài nghi, bộ phận này kiến thức khả năng cùng trong truyền thuyết quyền hành hoang tương quan. Kia là thuộc về thiên giới hệ thống tu luyện, mà hắn tự thân thì có được khu vực hệ thống tu luyện. Căn cứ hiện hữu tin tức phán đoán, khu vực trừ hắn ra cái khác 35 vị hy vọng, là thế giới này sớm nhất tiếp xúc mạch môn tu luyện pháp nhân vật. Thậm chí toàn bộ thiên giới đều so với bọn hắn càng mượn. Loại này vào trước là chủ thị giác, rất dễ dàng đem người tới một loại nhận biết bên trong. Mạch môn là thuộc về khu vực tu luyện con đường, thiên giới người bất quá là bắt chước khu vực. Chỉ là, Trần Cảnh An trải qua trải bước, có thể xác định thể thuật bản thân cũng không phải là mạch môn kéo dài, mà là một loại cùng nó song song hệ thống. Cái này có khả năng mới thật sự là thuộc về khu vực tu luyện đường đi. Bất quá việc đã đến nước này, Trần Cảnh An cũng không đáng nhất định phải đi lật đổ cùng phủ định đi qua thành quả. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là tốt mèo. Mạch môn thúc đẩy khu vực thắng lợi, vậy nó liền có tư cách đại biểu khu vực. Trần Cảnh An chỉ tính toán đem thể thuật xem như loại thứ hai tuyển hạng, nhất là đối những cái kia không có cách nào tu luyện mạch môn nhân vật. Bản thân hắn không muốn lại làm nhân tiền hiện thánh sự tình. Nhất là tại uy vọng của hắn kinh nghiệm thế chiến thứ 2 cùng 3 trận chiến luận công hành thường về sau, đã có muốn bị thần hóa dấu hiệu. An Tổ cùng Cảnh Vương hai trọng thân phận, đây là không thể tranh cãi khu vực trí cao. Nếu muốn tương tự thiên giới, vậy cũng chỉ có quyền thế đỉnh phong ngạo mạn thủy tổ có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này tại Trần Cảnh An xem ra không phải điểm tốt. Hắn vô ý trở thành khu vực trung chủ, cũng tương tự không muốn để cho người bên ngoài đem hắn nhóm làm lãnh tụ tinh thần lại đánh lấy danh nghĩa của mình đùa bỡn quyền ưu. Với hắn mà nói, ngạo mạn thủy tổ vị này cựu địch đã chết đi. Khu vực đồng dạng lấy được một lần thiên địa đại chiến thắng lợi. Trần Cảnh An có thể đối năm đó thu dưỡng chính mình đấu có chỗ bàn giao, cái này đã hoàn thành sứ mạng của mình. Khu vực không còn cần một cái sống ở thế nhân đỉnh đầu an tổ. Trần Cảnh An đem truyền bá thể thuật nhiệm vụ giao cho hắn. Thông qua lúc trước trò chuyện, hắn biết tiểu tử này mặt ngoài trách trách hô hô, kỳ thực cũng là một cái vô cùng có lòng dạ người. Hắn nếu có năng lực, cái này danh dương thiên hạ cơ hội liền giao cho hắn. Trước khi đi, Trần Cảnh An lưu lại một phần thể thuật tâm đắc. Đợi đến hôn chậm rãi tỉnh lại, trí nhớ của hắn còn dừng ở mình cùng Trần Cảnh An nói từ biệt một phút này. Chính mình dường như bị đánh lén. Hôn ý thức được điểm này, lại liên tưởng hắn lúc trước nhiệt tình hiếu khách, có loại một khỏa chân tâm toàn đút cho chó cảm giác. Hắn đột nhiên giẫm chân hướng phía dưới đạp mạnh. Phanh! Tảng đá tiếng bạo liệt vang lên, hôn cũng bởi vì không có chút nào chuẩn bị, vậy mà liền dạng này thẳng tắp té xuống. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bị chính mình nén giận đạp nát thạch đường, cả người đều trợn tròn mắt. Ta lúc nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại là ở trong mơ? Hôn đang chuẩn bị cho mình một bàn tay, đột nhiên cảm giác được dưới thân có cái gì, hắn cầm lên xem xét, phát hiện lại là một bản viết tay thể thuật đồ phổ. Trên đó thình lình viết thể thuật tổng cương. Hôn đem nó lật ra, phát hiện cái này lại là một bản đặc biệt nhằm vào thể thuật tài liệu ra dạy. Hắn thô sơ giản lược xem hết, biểu lộ biến ngưng trọng một chút. Là một trong nhà đã có đợi 4 người xử lý giáo tập công tác con em thế gia, hôn lý luận trình độ kỳ thật cũng không thấp. Hắn dám nói chính mình quen thuộc An Quốc 9 thành 9 tu luyện tư liệu. Nhưng trước mặt bản này thể thuật tổng cương hắn tuyệt đối chưa thấy qua. Không ngừng chưa thấy qua, thậm chí ngay cả thể thuật hai chữ, tại hắn cao ngoại tổ phụ cảnh rời đi về sau, cũng từ An Quốc mạch môn học viện chiêu bài một lần hành động rơi xuống cực lạnh cửa hàng ngũ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thể thuật cùng An Vương lưu phái mạnh móc đối, đối mạch môn người tu luyện tới nói càng nhiều là một loại kỹ xảo chiến đấu. Nắm giữ thể thuật người, có thể tại cùng người khác chiến đấu bên trong lấy được ưu thế, thậm chí ngẫu nhiên cũng có được loại suy tác dụng, có thể giúp người đốn ngộ cảnh giới, tiến thêm một bước. Nhưng cũng chính là bởi vậy, truyền thụ thể thuật cánh cửa cực cao, nhất là như thế nào đem thâm ảo nội dung giảng được lời ít mà ý nhiều, đây càng là một loại khảo nghiệm. Bây giờ, khu vực phạm vi bên trong các đại học viện thể thuật chương trình học, vẫn là từ cảnh năm đó dạy ra học sinh hợp lực nâng lên. Theo đời tân sinh có thể lĩnh ngộ thể thuật người càng ngày càng ít, môn này khoa mục đã bị coi là một loại nhất định suy sụp truyền thừa. Trừ phi An tổ hiện thân lần nữa, đây cũng là hôn ý nghĩ. Ngoại trừ hắn cao ngoại tổ phụ, hôn không cảm thấy có người có thể biên ra dạng này thể thuật tổng cương. Ôm ý nghĩ thế này, hôn cố gắng nhớ lại lúc trước người kia tin tức, loại kia để hắn buông lòng thể xác tinh thần cởi trần nội tâm cảm giác. Còn có đối phương loại kia kiên định tín nhiệm, cái này dường như đã tại hôn trong lòng buộc vòng quanh một người hình dáng. Chương 1311, khu vực Trư Quốc bù đắp nhau. Chương 1311, khu vực Trư Quốc bù đắp nhau. Hắn không quan tâm, trực tiếp chạy ra ngoài cửa, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, dường như muốn đem người lưu lại. Hôn tay trái chăm chú nắm lấy quyển kia thể thuật tổng cương. Hắn tự lẩm bẩm, nhất định là An tổ hiển linh. Hôn kích động sau khi, lại có chút hối hận, chính mình vì sao không có sớm một chút đem người nhận ra. Hắn luôn luôn tự xưng bội phục nhất An tổ. Kết quả, người ta tới trước mặt hắn, chính mình lại còn không phát giác thổi phồng khoe khoang. Tương lai xuống đất, gặp lại tàng tổ mẫu sợ là không còn mặt mũi đối nàng. Trần Cảnh An đem đồ vật lưu lại, thì rời đi An Quốc. Hắn đã hồi lâu chưa từng đi ra tiểu thiên địa kia. Bây giờ trong lòng lại không ràng buộc, Trần Cảnh An dự định tự mình nhìn một chút, cái này từ hắn có ký ức bắt đầu, liền không tiếc tính mệnh mong muốn bảo vệ khu vực đến tột cùng là dạng gì. Rời đi An Quốc, một đường chu du, hắn thấy được các loại phong cảnh bất đồng. Long Quốc, nơi này sinh hoạt vô số cự long, bọn hắn toàn bộ tôn kính Long Tổ. Long Tổ tự mình chế định đương kim cự long các loại quy củ, bao quát bọn hắn nhất định phải tuân thủ pháp tắc, còn có các loại thân thuộc phân phối, cùng tộc quần thuộc về. Đây đều là quản lý một bộ phận. Phượng Quốc, theo Phượng Tổ mất mạng, tân nhiệm Phượng Vương là cực đoan bảo thủ lập trường. Nàng trực tiếp mang theo thuần huyết phượng tộc tập thể ở thế. Phượng Quốc ở bề ngoài chi phối thì là giao cho đám kia á loại phụ trách quản lý. Bọn hắn lấy sức gió xem như phát triển cơ sở, thu nạp khu vực bảy thành trở lên phi hành sinh vật. Trần Cảnh An từng cái tham quan. Hắn lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi. Bất chi bất giác, Trần Cảnh An liền đi tới thứ 9 đứng. Thanh Quốc. Đây là khu vực đặc thù nhất quốc gia, đồng dạng là Trần Cảnh An chu du mục đích một trong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thanh Quốc bên trong có thiên giới người sinh sống. Cái này nói rất dài dòng. Lúc trước lần thứ 3 thiên địa đại chiến kết thúc, thiên giới một phương thả rằng hướng khu vực thỏa hiệp cũng muốn kết thúc trận chiến tranh này. Nguyên nhân chính là tranh đoạt ngạo mạn thủy tổ lưu lại quyền lực. Đại chiến kết thúc, khu vực bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiên giới thì xa vào đến một vòng mới nội chiến. Bảy đại phe phái thay nhau ra sân, đánh cho đầu rơi máu chảy. Trong đó tượng trưng cho lười biếng một phái dẫn đầu từ bỏ tranh đoạt, cùng cái khác lục phái đạt thành hiệp nghị, thu được để bọn hắn hài lòng điều kiện. Bọn hắn một mực là thiên giới nội bộ chủ hòa phái. Chỉ là trước kia ngạo mạn thế lớn, ép tới bọn hắn không cách nào ngoi đầu lên. Bây giờ cái trước rắn mất đầu, cái này cho lười biếng một mình phát triển cơ hội. Bọn hắn lập tức bắt đầu cùng khu vực cao tầng liên hệ, mong muốn lần đầu thực hiện tiên địa song phương không phải chiến tranh dưới tình huống giao lưu cùng lui tới. Vấn đề này kinh động đến 4 vị tổ cấp nhân vật. Bọn hắn tự mình thương nghị, đối với lười biếng một phái dụng ý suy đoán không ít, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là khai thác tích cực thái độ. Dù sao, ngàn ngày phòng trộn cuối cùng không phải kế lâu dài. Ngươi một quyền, ta một gậy. Khu vực nội tình tại ba trận chiến bên trong tàn lùi hơn phân nửa, nếu là phóng nhãn tương lai bọn hắn chưa chắc có thể có ưu thế. Nếu có thể trực tiếp trừ khử chiến tranh, kia là không thể tốt hơn. Thế là, bọn hắn chọn lấy thời gian cùng lười biếng lãnh tụ chạm mặt, song phương liền tường quan công việc trao đổi ý kiến, cuối cùng đặt thành mục đích. Bọn hắn bắt đầu có hạn độ tiến hành qua lại. Lười biếng phái từ tự thân trong địa bàn, vạch ra một khối khu vực an toàn, cho phép khu vực đặc biệt chiến tuyển đem người vận chuyển lên. Cùng lúc đó, tứ tổ một trong thanh tổ, đồng dạng tại dưới trướng hắn chuyển ra một khối khu vực, cho phép thiên giới người đặt chân cùng ở lại. Cân nhắc tới thanh tổ chi phối thụ nhân tộc tính tình tương đối ôn hòa, từ bọn hắn ra mặt cũng hoàn thành lúc đầu quá độ, cái này không có gì thích hợp bằng. Cứ như vậy đi qua 30 năm, song phương qua lại mới gặp hiệu quả, thanh quốc phạm vi bên trong có thiên giới người ở lại, cái này mánh lưới trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người thích tham gia náo nhiệt đến đây. Nếu là thân gia xa xỉ, thậm chí còn có thể mua được đặc biệt vé tàu, tự mình đi thiên giới chạy một vòng. Trên thực tế, khu vực nội bộ đối với thiên giới cử thị, theo ba trận chiến thắng lợi thậm chí có trình độ nhất định tiêu mất. Đây cũng là thắng lợi mang tới một bộ phận ảnh hưởng. Trần Cảnh An đi vào thanh quốc, ven đường kiến thức không ít phồn hoa cảnh tượng, tháng qua hắn lúc trước nhìn thấy toàn bộ quốc gia. Nếu là thiên giới cùng khu vực thật có thể bắt tay giảng hòa, thanh quốc cũng sẽ hoàn toàn tiêu hóa bộ phận này tiền lãi, trở thành khu vực kinh tế phát đạt nhất quốc gia. Trần Cảnh An tuần hành hoàn tất, không có dừng lại thêm, mà là đi đến sau cùng một trạm. Cảnh quốc. Đây cũng chính là con của hắn tiết chi phối khu vực. Xem như khu vực 10 trong nước mới nhất quốc gia, cảnh quốc địa bàn, đa số là nằm ở ngày xưa cự nhân tộc Phỉ Thúy lớn bảo cảnh nội. Thoáng chớp mắt, cự nhân tộc hủy diệt cũng đi qua hơn 100 năm. Tên của bọn hắn đã thành truyền thuyết, nhưng là lưu lại phá hư lan tràn tới hôm nay. Phỉ Thúy lớn bảo bởi vì đại lượng hoang mạc hóa, chân chính biến thành hoàng kim lớn bảo. Dạng này địa lý điều kiện, phóng nhãn 10 trong nước đã là kém nhất. Chỉ là khu vực đã không có dư thừa địa bàn dùng cho phân đất phong hầu. Tiết chính mình đồng ý đem cảnh quốc thiết lập ở cái này, tránh khỏi không nội dung bộ lợi ích tranh chấp. Xem như trao đổi, cảnh quốc kiến quốc sơ kỳ vẫn là được đến từ toàn bộ khu vực toàn lực ủng hộ. Bọn hắn tại các nơi trên ốc đảo chế tạo vương thành cùng những chức năng khác thành lớn, đồng thời di chuyển một số người trước vùng đến, thành lập vật liệu cung ứng lộ tuyến. Cái này khiến cảnh quốc có trở thành quốc gia tiềm chất. Chân Cảnh An dưới chân đạp trên cát vàng. Hắn vừa đi gần không lâu, sau lưng liền truyền đến một hồi phá phong thanh âm. Ngay tại thanh âm kia sắp đến bên tai thời điểm, Trần Cảnh An nghiêng người lóe lên, trực tiếp thuần thục bắt lấy tên kia phần gáy ra, đem nó bung ra. Không ngờ, Trần Cảnh An cũng bị bắt lấy bà bay, cùng nhau lăn ra ngoài. Một trận chật vật lăn xa chi sau, Trần Cảnh An cùng một cái thiếu niên tóc trắng đầu đối đầu nằm tại hạt cát bên trên. Thiếu niên tóc trắng hơi xúc động, "An ca, ta liền biết ngươi khẳng định còn sống. Ngươi làm việc không đủ địa đạo, giấu giếm người khác coi như xong, vậy mà cũng không chi phối chúng ta mấy cái lao hỏa kế." Trần Cảnh An thuần thục vò rối tóc của hắn, trong giọng nói có khó được ý mừng. "Nếu là để người ta biết trong truyền thuyết thú tổ chính là ngươi cái này đức hạnh, ngươi nhường dưới đấy những thú nhân kia thế nào nhấc nổi đầu? Ngươi tới chính là thú tổ, còn có một cái tên gọi Kỳ Lân tổ. Gia hỏa này chính là lúc đầu cái kia tên là Tề Lâm tiểu cậu." Hắn cũng coi là đánh đầy toàn trường, đối ngoại hung danh hiển hách, kỳ thực bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy lúc trước Tề Lâm tính cách cùng tính tình. Thú tổ đối mặt hắn trêu chọc, cười hắc hắc. Không có lý do gì, chỉ có gặp người quen cao hứng. An ca lúc này còn đi sao? Không đi lời nói, có thể tới ta thú quốc đi, cam đoan không ai dám nói nửa câu nói nhảm. Trần Cảnh An lắc đầu, từ chối thú tổ ý tốt. Hắn chỉ vào dưới chân, mở miệng nói, lúc trước cự nhân tộc hủy diệt, có ta tham dự. Bây giờ mảnh đất này rơi xuống con ta trong tay, cũng coi là duyên phận. Ta dự định thử một chút, có thể hay không nhường mảnh này hoang thổ biến trở về lúc trước bộ dáng. Chương 1312, Long tổ Dạ Tâm, cự nhân con non. Chương 1312, Long tổ Dạ Tâm, cự nhân con non. Thú tổ sớm đã thành thói quen chính mình theo không kịp Trần Cảnh An não mạch kín. Hắn không có chất vấn, mà là hỏi, cần ta cung cấp cái gì trợ giúp? Trần Cảnh An lúc này không có lại cự tuyệt hắn. Ta nhớ được năm đó tác gia lưu lại một cái dòng dõi, tựa như là bị phong tồn lên. Đã nhiều năm như vậy, đứa bé kia còn tại a? Thú tổ nhớ tới cái này gốc dạng, nhẹ gật đầu, là có chuyện này. Kia dòng dõi bị con lươn nhỏ xem như vật sưu tập, tự mình trông giữ. Thế nào, An ca ngươi đối cự nhân thai có hứng thú? Trần Cảnh An khẽ gật đầu, tiểu tử kia kế thừa tác gia huyết mạch, nhiều năm như vậy nếu là sinh cơ chưa đoạn tuyệt, căn cơ dày đã là thế gian hiếm có. Nếu như hắn xuất thế thời đại, chúng ta những này lão hỏa kế đều không có ở đây, đối địa giới tới nói không phải chuyện tốt. Thú tổ cái hiểu cái không, nhưng thái độ rất là dứt khoát, ta hô lão nê thú tới. Không đến nửa ngày, một vệt bóng đen phá không mà đến, cuối cùng huyễn hóa thành hình người, chính là Long tổ. Chỉ có điều hắn bây giờ bề ngoài nghiễm nhiên cho người ta một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trần Cảnh An biểu lộ cổ quái, nhưng không nói gì. Cũng là thú tổ là một cái thẳng tính, có chuyện nói thẳng, ngươi là đang bắt chước ngạo mạn thủy tổ mặc quần áo ăn mặc. Long tổ đang chuẩn bị đắc ý, lập tức bị lời này tức giận đến không được. Có ý tứ gì? Liền không thể là ta cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ đi, tính toán, cùng ngươi như vậy không có phẩm bị nói cũng nói vô ích. Thú tổ nhếch miệng, không còn lên tiếng. Long tổ ánh mắt nhanh chóng tại Trần Cảnh An trên thân chạy, trong ánh mắt mang theo một chút chiến ý, ta bây giờ cũng là thứ 9 mạch môn. Thế nào? Ngươi khi đó cùng ngạo mạn thủy tổ đánh cho như thế nào? Thú tổ nghe nói như thế, đồng dạng bình hay. Trần Cảnh An đối mặt hai vị lao giao tình, không có dấu diếm, một năm một mười toàn bộ nói cho bọn hắn. Bao quát chính mình thu được ngạo mạn thủy tổ ký ức chuyện. Long tổ nghe hắn trực tiếp đem người ăn, lập tức lui lại nửa bước. An tử, chúng ta còn tại tu luyện lúc ấy, cũng cảm giác ngươi phá lệ tà môn. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng là bực nào lai lịch? Trần Cảnh An chăm chú suy nghĩ, cho ra đáp án, ta cảm thấy ta cùng biểu tượng chạm đất giới rất khả năng tồn tại liên quan, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn chặn thiên giới quyền hành hoang. Lời này lập tức được đến hai người tán thành. Hắn thừa cơ hội này, cũng liền đem thể thuật chuyện nói ra. Ta đã giao cho chuyên gia phụ trách, tương lai các ngươi nếu là gặp, cũng không cần tốn công tốn sức tra hắn nguồn gốc. Trước mắt mà nói, đây chính là đối địa giới kết quả tốt nhất. Long tổ biết hắn không muốn nhân tiền hiện thánh nguyên nhân. Chuyện này đối với đường đường khu vực công thần lớn nhất mà nói, tuyệt đối là nhục nhã, Long tổ bản nhân là có thể nhất cảm động lây. Thế nhưng là đứng tại trên lập trường của hắn, Long tổ nội tâm vậy mà bởi vì Trần Cảnh An tị thế cùng nội bộ, mà từng sinh ra mừng thầm cảm xúc. Cái này khiến Long tổ cảm thấy rất là khó xử, trong lòng lại phá lệ hổ thẹn. Hắn biết mình không phải đại độ lượng long. Nếu là Trần Cảnh An thật lựa chọn xuất thế, chính mình có lẽ sẽ trở thành hắn trở ngại lớn nhất. Bởi vì Long tổ luyến quyền, hắn không ngừng muốn quản Long quốc chuyện, cũng nghĩ quản khu vực chuyện. Lúc trước Long tổ từng có ý nghĩ này, nhưng là cho tới nay không có một lần giống như bây giờ mạnh mẽ qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngày xưa cựu vương cùng bản đủ để ngăn chặn Long vương nội tâm dục vọng, đem hắn từ một cái kẻ dã tâm biến trở về tới khu vực đệ nhất cường giả. Cường giả tự tôn, nhường hắn duy trì được tự thân hình tượng. Bất quá bây giờ, ngày xưa vương hầu đã hao tổn hơn phân nửa, hắn cũng tòng Long vương ngao thành Long tổ. Trực tiếp nhất chuyển biến, chính là hắn từng tại cùng lưỡi biếng lãnh tụ tự mình hội đàm bên trong, cùng hắn trò chuyện lên ngạo mạn thủy tổ ở thiên giới quá khứ. Hắn tự xưng là thiên thần, là chi phối vạn vật, chí cao vô thượng tồn tại. Đây hết thảy đều để Long tổ tâm trí hướng về. Thế là hắn bắt đầu tán đồng đối phương lý niệm, đồng thời có ý thức mô phỏng lối ăn mặc của đối phương, hết thảy đều chỉ vì để cho mình càng tiếp cận một cái thần. Những này tâm tư không đủ đối với người ngoài nói rằng, Long tổ biết Trần Cảnh An không có ý định cùng hắn tranh quyền, cũng vui vẻ đến từ nơi khác tiến hành đền bù. Ngươi muốn tác gia lưu lại dòng roi đúng không? Ta cho ngươi. Hắn đáp ứng thống khoái, lập tức trở về lấy cự nhân thai, chỉ để lại Trần Cảnh An cùng thú tổ còn tại nguyên địa. Thú tổ nhìn qua Long tổ bóng lưng rời đi, không khỏi cảm khái, An ca, là chỉ có ta cảm thấy con lươn nhỏ biến càng xa là sao? Trần Cảnh An cười tại đầu hắn bên trên lại bắt một lần, hắn dạng này mới là trạng thái bình thường, giống như ngươi mới là số ít. Thú tổ nghe vậy hổ khu rung động, thấp thỏm nói, nhưng là ta chỗ nào làm được có vấn đề? Không có vấn đề, ngươi rất đúng nổi tên của ngươi. Trần Cảnh An nghĩ đến Hồng từng cùng hắn nói qua, một vị nào đó nguyên lão cho Tề Lâm lấy danh tự này dụng ý không có đối rộng lớn tiền trình kỳ vọng, chỉ là đơn thuần hy vọng cái kia chó con có thể bình an sống sót. Hiện tại xem ra, gia hỏa này quả thật bảo lưu lấy nhiều nhất thuật khiết. Một ngày trôi qua, Long tộc mang theo cự nhân thai trở về, còn có không ít chuyên môn để mà duy trì cự nhân để con cơ bảo vật. Đi qua trăm năm bên trong, khu vực tại người khổng lồ này thai bên trên tốn hao coi là thật không nhỏ. Trần Cảnh An đem nó tiếp nhận, trực tiếp giải trừ sinh cơ phong ấn. Một giây sau, trước mặt hắn vỏ trứng bắt đầu lắc lư, sát trên mặt chuyển đến tiếng vọng âm thanh. Trần Cảnh An dường như thấy được một cái khỏe mạnh kháo khỉnh ra hỏa, đang dùng nắm đấm đánh trước mặt vỏ trứng. Đông, đông, đông. Không biết rõ trôi qua bao lâu, vỏ trứng rốt cục bị đập bể một góc. Xuyên thấu qua khe hở, một đôi mắt cảnh giác hướng phía bên ngoài xem ra, vừa vặn cùng Trần Cảnh An ánh mắt đối đầu. Ánh mắt kia cảnh giác không giảm, rất nhanh biến thành vui vẻ. Tiểu gia hỏa một mực nhớ kỹ chính mình nhìn thấy người đầu tiên. Hắn dường như nhận lấy cổ vũ giống như, tiếp tục đập những vị trí khác vỏ trứng, mong muốn mau chóng đi ra. Một ngày trôi qua, làm cái này trứng bên trong gia hỏa rốt cục mở ra vỏ trứng, chính mình bỏ lúc đi ra, hắn hưng phấn nhào về phía Trần Cảnh An, trực tiếp đem hắn ép đến trên mặt đất. Đây chính là cự nhân tộc con non. Rõ ràng chỉ là con mới sinh, cũng đã cùng Trần Cảnh An đồng dạng độ cao. Hắn toàn thân thịt đô đô, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Trần Cảnh An mặt, giống như là tại nhớ kỹ hắn đặc biệt khí tức. Trần Cảnh An chính mình từng có nhi nữ, lại còn là lần đầu tiên chiếu cố lớn như thế bảo. Hắn đem tiểu gia hỏa ôm lấy, một lần nữa đặt vào vỏ trứng bên trong. Tiểu gia hỏa lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, trông mong nhìn xem hắn. Trần Cảnh An chỉ vào dưới mặt đất, nơi này bẩn, ngươi nơi đó sạch sẽ, ngoan ngoãn đợi, một hồi liền có người đến cấp ngươi đưa đồ ăn. Tiểu gia hỏa có chút linh tính gật gật đầu, dạng như vậy tựa như là nghe hiểu. Trần Cảnh An cảm thấy buồn cười, ngươi nghe không hiểu lời ta nói. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ gật đầu. Hắn tiến lên sờ lên tiểu tử này bóng lông chán, mở miệng nói, tên của ngươi liền gọi ta ra. Mà ta là cha ngươi, ngươi có thể gọi ta ách. Trần. Chương 1313, trồng cây trồng rừng, mới đại sơn. Chương 1313, trồng cây trồng rừng, mới đại sơn. Tiên địa lịch năm 280, đây là tác gia xuất thế thứ 16 cái năm tháng. Hắn hình thể bây giờ đã cao lớn 6 mét. Trần Cảnh An mang theo hắn tại cảnh quốc hoang mạc khu vực cắm rễ, hai người làm chuyện cũng rất đơn giản. Trồng cây. Ngày xưa cự nhân tộc tiền nhân phá hư mặt đất, hắn hôm nay liền mang theo cự nhân tộc còn sót lại huyết mạch trồng cây trồng rừng. Tác gia nhìn xem cao lớn thu kịch, nhưng thật ra là một cái rất cơ linh tiểu tử. Hắn đem Trần Cảnh An coi là cha ruột. Trần Cảnh An tại quan hệ tới hắn thân thế chuyện bên trên cũng không có giấu giếm, lựa chọn trực tiếp nói cho tác gia Trần tướng. Bao quát chính mình tự tay trấn áp cự nhân tộc. Những chuyện này, dựa theo khu vực cao tầng kế hoạch là muốn vĩnh viễn đối tác gia giấu giếm. Nhưng Trần Cảnh An cùng hắn sớm chiều ở chung, tin tưởng tiểu gia hỏa này cá tính. Tác gia từ nhỏ đã biết mình không giống bình thường. Hắn mấy tháng thời điểm, hình thể liền đã hoàn toàn vượt qua Trần Cảnh An. Nếu đem đơn thuần quy tội là nhân tộc huyết mạch biến dị, vậy cái này hoàn toàn là đem tác gia xem như đồ đần. Không ai nói cho hắn biết, hắn liền sẽ chính mình tìm kiếm chân tướng. Đến lúc đó, giai đoạn trước đầu nhập lại nhiều tâm huyết, kết quả là đều chỉ sẽ biến thành cừu hận áo cưới. Trần Cảnh An mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn để tác gia nắm giữ chính xác thị phi xem. Nếu không, hắn tương lai liền sẽ trở thành ảnh hưởng khu vực ổn định thai hoang ẩm, đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ. Trái lại, chính mình sẽ trở thành tác gia kiên cố nhất chỗ dựa. Hắn không chỉ có muốn để tiểu tử này lấy cự nhân tộc thân phận quang minh chính đại sống trên đời, còn muốn khiến cho hắn nhận tất cả mọi người tôn kính. Mục tiêu chôn ở trong lòng, chứng thực tại hai tay. Trải qua cái này hơn 10 năm cố gắng, bọn hắn đã hoàn thành phương viên 10 dặm hoang mạc quản lý. Trần Cảnh An dành thời gian đi gặp một chuyến thân nhi tử Cảnh Thu, được hắn vị này Cảnh Vương cùng toàn bộ Cảnh Quốc quan phương tán thành. Phàm là chính mình khai khẩn đi ra địa bàn, có 3 thành lĩnh cựu thuộc sở hữu của hắn, mà còn lại 7 thành thì có thể nắm giữ 100 năm quyền thống trị. Cho đến ngày nay, bọn hắn châu Úc đảo đã rời vào vượt qua 60 hộ các gia đình. Đám người này đồng dạng được phép tham dự quản lý, thu hoạch được địa bàn. Trần Cảnh An cùng tác gia hai cha con này cũng tại cư dân bên trong tạo thành uy vọng. Trần Cảnh An được xưng Úc đảo trưởng, tên gọi tắt Châu Dài. Tác gia chính là Thiếu Châu Dài. Bộ dáng của hắn mới gặp lúc khó tránh khỏi để cho người ta sợ hãi, nhưng tác gia tại lao động bên trên luôn luôn cần cù, hơn nữa lấy giúp người làm niềm vui. Đương nhiên, tác gia cũng thu được đến từ người bên ngoài tôn trọng. Loại này kịp thời nỗ lực cùng phản hồi, nhường tác gia từ rất sớm bắt đầu, liền không lại đem mình làm một cái dị loại. Nhiều nhất, hắn chỉ là có chút đặc thù mà thôi. Đây không phải chuyện xấu, bởi vì không ít người trong thôn có thể hâm mộ hắn đấy. Một bên khác, Hôn mang theo quyển kia được từ cao ngoại tổ thể thuật tổng cương rèn luyện hiệu quả có thể nói tiến triển cực nhanh. Hắn từ An Vương Thành bắt đầu dương danh, đồng thời gia nhập vào An Quốc Mạch Môn Học viện bên trong, một lần nữa bản sống thể thuật hệ, đồng thời lấy tự thân làm mệnh tâm, đưa ra một cái mới thể thuật khái niệm. Tức không còn lấy thể thuật làm vụ, mà là đem nó xem như một môn chính đạo. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể đạp vào con đường tu luyện. Tại Hôn xem ra đây là có thể phúc trạch bản dân, cũng phù hợp nhất cao ngoại tổ lý niệm lựa chọn. Có thể hiện thực xưa nay không là lý tưởng. Hôn khái niệm vừa truyền đến An Vương trong lỗ tai, liền bị An Vương hạ lệnh cấm chỉ. Bản thân hắn cũng bị An Vương đơn độc triệu kiến. Hai nhà đều cùng An tổ có truyền thừa quan hệ, đương nhiệm An Vương Tốn cùng Hôn tổ phụ cùng thế hệ. Hắn đối vị này cháu trai là tương đối xem trọng, cũng vui vẻ nhìn thấy tới An tổ ý chí truyền khắp thế gian. Nhưng bây giờ khu vực cũng sớm đã qua kia đoạn ngây thơ tuế nguyệt. Khu vực trải qua thời gian dài phát triển, ngoại trừ ra đời vô số anh hùng hào kiệt bên ngoài, còn lưu lại vô số hưởng thụ trưởng bối ân ấm người trên người. Tốn cùng Hôn bản thân liền là loại này ân ấm người được lợi. Chỉ có điều, bọn hắn đều cố ý đem trong mâm đồ vật chia sẻ cho càng nhiều người. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít. Càng nhiều người bắt đầu ngăn cản kẻ đến sau chia cắt ích lợi của bọn hắn. Mạch Môn liền thành đạo này tấm bình phong thiên nhiên. Những cái kia trời sinh không cách nào tu luyện, cùng không có tài nguyên người tu luyện toàn bộ bị loại trừ bên ngoài, dạng này mới có thể tránh miễn Mạch Môn cảnh giới bị giảm giá trị. Đây là xu thế tất yếu, cho dù may mắn còn sống sót 4 vị tổ cấp nhân vật bên trong, cũng có duy trì loại tư tưởng này. Chỉ dựa vào An Vương hoàn toàn không đủ để cải biến hiện trạng. Chớ nói chi là Hôn cùng hắn nói lên mới thể thuật, đây là một loại có thể lung lay toàn bộ Mạch Môn thể hệ tồn tại. Tại hắn không có năng lực gánh chịu đây hết thể hậu quả trước, bất kỳ bại lộ ý đồ cử động cũng có thể thu nhận tai họa ngập đầu. Hôn biết được các mấu chốt trong đó, chỉ cảm thấy mình tam quan lại bị tái tạo. Cuối cùng, đây là ăn no dỗi việc. Nếu là thiên giới vẫn như cũ có thể khiến cho khu vực thời khắc cảm nhận được cảm giác nguy cơ, như vậy đều không cần Hôn chính mình bắt hết óc mở rộng mới thể thuật. Hắn cũng có thể cùng lúc đầu 36 vị hy vọng như thế, thu hoạch được toàn bộ khu vực toàn lực ủng hộ. Hai người khác biệt, bất quá là thời đại thay đổi. Hôn rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng tự mình hủy đi cùng mới thể thuật tương quan nội dung. Hắn lưu lại một bộ thể thuật dạy bảo hệ thống, liền trực tiếp bế quan đi. Hôn âm thầm thể, hắn tái xuất quan, nhất định phải còn thiên hạ một mảnh tươi sáng càn khôn. Úc đảo bên trong, thú tổ vẫn như cũ thỉnh thoảng đến đây bái phỏng. Cho tới nay, tác gia vẫn còn không biết rõ cha hắn vị này thân phận khách khứa. Nhưng hai người trò chuyện nội dung cũng sẽ không tránh hắn. Hôm nay thú tổ cảm xúc có vẻ hơi thất lạc. Hắn vừa lên đến đã nói lên, chúng ta 4 người người quan điểm xuất hiện khác nhau, ta cùng băng mỹ nhân nhất trí, con lươn nhỏ cùng cây già nhất trí. Cuối cùng, chúng ta ước định lấy quyết đấu đến phân ra thắng bại. Con lươn nhỏ đem cảnh giới áp chế tới thứ 8 mạch môn cùng ta giao thủ, cuối cùng là ta chiến bại. Bắt đầu từ hôm nay, sợ là không người có thể lại ngăn cản hắn. Thú tổ vừa nói, vừa quan sát Trần Cảnh An phản ứng, có ý riêng. Trần Cảnh An trực tiếp làm rõ, ngươi là hy vọng từ ta ra mặt chủ trì đại cục. Thú tổ biểu thị ra ngầm thừa nhận. Trần Cảnh An thì từ chối. Hắn lý do cũng rất đơn giản, đây là toàn bộ khu vực tệ nạn, mà không phải Long huynh một người trách nhiệm. Ta như ra tay, cho dù đem những cái kia bệnh giữ toàn diện trừ bỏ, cũng bất quá là đem những này chỉ hoãn 100 năm mà thôi. Đến lúc đó, chẳng lẽ ta lại ra tay một lần? Ta là không ngại lao tâm phí thần, nhưng là khu vực an ổn không thể toàn bộ ký thác vào ta trên người một người, đây là đối toàn bộ sinh linh không chịu trách nhiệm. Thú tổ vốn đang muốn nói gì, nghe được những lời này, biểu hiện trên mặt nhiều hơn mấy phần đắng chát. Hắn há miệng muốn nói, chẳng lẽ chúng ta thật trở về không được sao? Xem như tứ tổ bên trong nhất bình hòa một vị, thú tổ là nhất không thể nào tiếp thu được khu vực dạng này từng bước một đi hướng xa đoạn. Sắc mặt của hắn nhiều lần biến hóa, cuối cùng giống như là tìm tới chủ tâm cốt, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải cứu khu vực. Chương 1314, thu mua nguyên lão, xâm lấn vụ quốc. Chương 1314, thu mua nguyên lão, xâm lấn vụ quốc. Trần Cảnh An đưa mắt nhìn thú tổ rời đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, hai người lần tiếp theo gặp mặt khả năng sẽ không bao giờ. Thú tổ nhất là ân oán rõ ràng, sẽ không bởi vì không tự mình ra tay liền trách tội tới hắn. Nhưng tiểu tử này dễ dàng nhất đi vào ngõ cụt. Tại hắn nghĩ tới thiết thực biện pháp khả thi trước, chỉ có thể bỏ mặc lòng tổ cùng thanh tổ ý chí chiếm thượng phong. Một bên tác gia nghe xong toàn bộ hành trình, hắn thông qua chính mình lần lượt tổng kết cùng quy nạp, rốt cục đốt thuận Trần Cảnh An cùng thú tổ trò chuyện nội dung. Tác gia rốt cục ý thức được thú tổ thân phận. Hắn lập tức hối tiếc lên, chính mình là nên cùng thú tổ nói thêm mấy câu, dạng này tương lai gặp người quen cũng có thể xem như đề tài nói chuyện. Tác gia quay đầu lại, trông thấy Trần Cảnh An ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hắn thân thể to lớn lấy một loại bản thân cảm giác lén lén lút lút phương thức nương đến Trần Cảnh An chỗ gần, trực tiếp cuốn mặt mũi hắn tràn đầy hạt cát. Tác gia biểu lộ có chút xấu hổ, chính mình tựa như là làm chuyện xấu. Trần Cảnh An lưu lại hắn ở bên mây xem, liền không nghĩ tới muốn giấu giếm hắn cái gì, phong khoáng nói, muốn hỏi cái gì liền nói. Tác gia lập tức mặt mũi tràn đầy lấy lòng, ngược lại mở miệng nói, cha, nếu là khu vực cứ như vậy suy sụp xuống, vậy chúng ta liền đem ngày xưa cự nhân tộc lưu lại vết thương san bằng, lại có bao nhiêu ý nghĩa? Trần Cảnh An nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười, lời nói này như chỉ là vì còn sống. 280 năm trước khu vực những người đi trước cũng không cần khổ tâm mưu đồ đối với thiên giới phản công. Người của thiên giới không lọt mắt chúng ta những này khu vực đám dân quê, có thể bọn hắn lúc đó xác thực cần khu vực cung phụng. Cho nên, bất luận bọn hắn tàn bạo tới mức nào, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đến, khảo giác ngươi một chút, ngươi lĩnh hội tới cái gì? Tác gia chăm chú suy tư, rất nhanh biểu lộ thấp thỏm nhìn về phía Trần Cảnh An. Tại thu hoạch được hắn ánh mắt khích lệ về sau, lúc này mới cả gan mở miệng. Khu vực tiên tổ chống lại, nhưng thật ra là vì tranh một hơi. Vừa dứt lời, cốt của hắn liền chịu một cái bàn tay. Tác gia một mặt ủy khuất. Ngài đã lao không cho nói chuyện, kia lúc trước còn cổ vũ ta làm cái gì? Trần Cảnh An không có một tia cảm giác tội lỗi. Hắn đương nhiên nói, có mấy lời bất luận đúng sai, nói ra đều là phải bị đánh. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chính là vì tranh khẩu khí, nhất là thay người đã chết tranh khẩu khí, không thể để cho người của thiên giới đem chúng ta dẫm bẹp. Hiện tại cũng giống vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì đối địa giới tương lai không ôm hy vọng, cho nên liền bài xích nhường hắn biến tốt cố gắng. Cái này đương nhiên cũng không được. Như mọi thứ đều yêu cầu một cái ý nghĩa, như vậy trên đời liền nên chỉ còn có ý nghĩa nhất người sống. Tác gia nghe xong rơi vào trầm tư. Với hắn mà nói, đây đại khái là từ lúc chào đời tới nay, thâm trầm nhất một lần suy nghĩ. Ban đêm hôm ấy, tác gia bỗng nhiên kiên định đi vào Trần Cảnh An trước mặt, nghiêm túc nói, cha, ta sẽ để cho khu vực biến tốt hơn. Trần Cảnh An lộ ra nụ cười, có phần này tâm cũng rất tốt. Thiên địa lịch năm 283 Long Tổ cùng Thanh Tổ liên danh, hoàn toàn hủy bỏ nguyên lão hội đối địa giới các nước can thiệp quyền. Bang tổ đồng dạng đứng ở tán đồng một phương. Chỉ có thú tổ vắng mặt hội nghị, nhưng ba so một kết quả, đã đủ để khiến hình thành tổ cấp ý chí. Nguyên lão hội nội bộ đối với bọn hắn bị tước đoạt quyền lực một chuyện cũng lâm vào cái lộn. Bất quá, tại phải chăng muốn cùng tổ cấp nhân vật đối kháng quyết nghị bên trên, chính là những cái kia làm cho hung nhất nguyên lão cũng giữ vững trầm mặc. Bọn hắn dựa vào cái gì cùng người ta đối kháng? Tứ tổ vốn chính là còn sót lại bốn vị đời thứ nhất thập vương, lúc trước cho phép mỗi người bọn họ kiến quốc, đây cũng là nguyên lão hội làm ra quyết nghị. Lại thêm, 120 năm trước thông qua chủng tộc tự trị càng là suy yếu nguyên lão hội đối thế tổ quốc gia lực ảnh hưởng. Tới hôm nay, quốc gia đã biến thành tứ tổ cùng vương tộc phụ thuộc. Rất khó nói có bao nhiêu người bằng lòng nghe theo nguyên lão hội. Nếu như thật đánh nhau, những cái kia tổ cấp nhân vật có lẽ liền phải đối với mình người vung đao tương hướng. Đến lúc đó, nguyên lão hội lại có bao nhiêu nhà thế hệ phú quý sẽ kết thúc. Cái này các loại nhân tố điệp ra tới cùng một chỗ, cuối cùng nhường nguyên lão hội lựa chọn xử lý lạnh. Nhưng mà, đại hội vừa kết thúc không lâu, liền có nguyên lão xuất lĩnh người nhà trực tiếp rời đi nguyên lão hội trụ sở, tiến về Long Quốc cùng Thanh Quốc. Bọn hắn trước đó liền đã được đến Long Tổ lời hứa, chỉ cần bọn hắn giúp đỡ thôi động nguyên lão hội quanh tay đứng nhìn, liền có thể thu hoạch được Long Quốc hoặc là Thanh Quốc thế tập tước vị. So sánh dưới, bọn hắn nguyên bản thế tập nguyên lão tư cách, bản thân chỉ có thể coi là thanh quý, có chút quyền lợi, nhưng xa xa chưa nói tới phú quý. Bây giờ, tứ tổ rõ ràng muốn thu về nguyên lão hội đại quyền, thế tập nguyên lão chỉ có một chút thể diện cũng sẽ bị tước đoạt. Đã như vậy, sao không dùng cái này một điểm cuối cùng thể diện đến trao đổi phú quý? Rời đi nguyên lão chiếm tổng số 1/4. Ngày hôm nay trở đi, ích lợi của bọn hắn đem cùng Long Tổ cùng Thanh Tổ buộc chặt, nếu có tất yếu sẽ nhường nguyên lão hội cái này khôi lỗi đốt hết một điểm cuối cùng giá trị. Theo Long Quốc quyền thống trị hoàn toàn độc lập, Long Tổ không còn ngụy trang. Hắn đem ngạo mạn thủy tổ bộ kia quần áo cùng chế độ toàn bộ cầm sử dụng, tại Long Quốc nội bộ chế định xâm nghiêm đẳng cấp bậc thang độ. Tức bị phân đất phong hầu thành đi hướng phong kiến văn minh cuối cùng một khối tấm màn che. Hắn không có công nhân đem người chia tam lục tiểu đẳng, nhưng mà thực tế, khu vực cái loại người này người bình đẳng thời đại đã không tồn tại nữa. Không chỉ như vậy, Long Tổ còn đem bàn tay đưa về phía nước láng giềng, Vũ Quốc. Đây là vụ tổ lưu lại quốc gia, vụ tổ bản nhân chiến tử tại lần thứ 3 thiên địa đại chiến. Hắn chủng tộc tên là Sương Mù tộc. Đây là một cái lấy rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà nghe tiếng chủng tộc. Long Tổ tự nhận Sương Mù tộc cùng Long tộc có chỗ giống nhau, bản thân hắn thậm chí đã cưới một vị Sương Mù tộc công chúa, dự định nhờ vào đó đẩy vào lòng Sương Mù một nhà thân lại danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Vũ Quốc. Nhưng mà, Vũ Quốc căn bản không cho hắn mặt mũi này. Lại hoặc là nói, tại Sương Mù vương cùng cái khác Sương Mù tộc nhân trong mắt, tổ cấp nhân vật là dùng đến tôn kính, mà không phải vô điều kiện đối bọn hắn khuất phục. Song vương mâu thuẫn bởi vậy bộc phát. Thiên địa lịch năm 293 một mực phản đối Long Quốc can thiệp Sương Mù vương bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Long Tổ xuất lĩnh Long Quốc tinh nhuệ trực tiếp lái vào Vũ Quốc vương thành. Hắn đánh ra tới cờ hiệu cũng tương đối có sức thuyết phục. Sương Mù Vương làm người độc hại mà chết chiêu số giống vậy hắn đã tại Nguyên Lão Hội nơi đó lấy được qua thắng lợi. Bởi vậy, Long Tổ dự định tái hiện ngày xưa thắng lợi, hắn trực tiếp lấy các loại danh mục bắt lấy đại lượng phản đối mình Sương Mù tộc nhân vật. Vốn cho rằng dạng này liền có thể nhường Vũ Quốc túi đầu. Nhưng sự thật chứng minh, Long Tổ đánh giá thấp Vũ Quốc tính bền dẻo. Những cái kia Vũ Quốc con dân trực tiếp thoát đi hoàn thành, đồng thời ỷ vào Vũ Quốc đặc thù hoàn cảnh, đối xâm lấn Long Quốc tinh nhuệ tiến hành phục kích. Đồng thời, bọn hắn hướng ra phía ngoài cầu viện, yêu cầu Long Quốc toàn thể rời khỏi vụ quốc cảnh nội. Đây là 10 quốc sáng tạo đến nay, lần thứ nhất buộc phát quốc gia xung đột. Các phương thái độ cực kỳ không đồng nhất. Thanh quốc trước hết nhất tỏ thái độ duy trì Long Quốc, đồng thời nhanh chóng đưa đi vật tư trợ giúp. Thú quốc thì nghiêm ngặt tuân theo thú tổ bế quan trước mệnh lệnh, đối vụ quốc con dân cung cấp phù hộ. An quốc đồng dạng mở ra quốc cảnh. Lập trường của bọn hắn là phản đối tất cả nội chiến. Chương 1315, liên minh phân hóa, thể thuật xung kích. Chương 1315, liên minh phân hóa, thể thuật xung kích. Một trận đại chiến trực tiếp hấp dẫn 10 trong nước một nửa hạ tràng. Cái khác chưa tham dự trong đó, hoặc là chính là băng quốc loại này, có tổ cấp nhân tộc tọa trấn, nhưng là từ không tham dự thế tục tranh chấp. Nếu không phải là giống cảnh quốc loại này, bản thân ngay tại chỗ xa xôi, hơn nữa là có tiếng cằn cỗi, có thể hết lần này tới lần khác lại cùng cảnh vương ngóc đối, cùng An quốc còn đồng khí liên chi. Không có bất kỳ cái gì quá lớn chiếm lĩnh giá trị, hơn nữa dễ dàng dẫn phát phản vệ. Những năm này đi qua, Trần Cảnh An cùng tác gia dưới tay ốc đảo đã đạt đến phương viên 40 dặm trình độ, bọn hắn thu nạp trọn vẹn 300 hộ bách tính. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã trở thành cảnh quốc lớn nhất tư nhân địa chủ cùng lớn nhất ốc đảo hộ nông dân. Tác gia biết quốc chiến loạn tượng, hắn dưới đáy hộ nông dân liền có tử vụ quốc chạy nạn tới. Tác gia lập trường đồng dạng khuynh hướng vụ quốc, nhưng hắn hiện tại đã trưởng thành, sẽ không dễ dàng đem lập trường của mình biểu lộ ra. Dù sao, hắn năm đó xem như cự nhân thai thời điểm, nhận lấy Long tổ không ít chiếu cố. Loại này đặc thù kinh lịch, tạo nên tác gia đặc biệt nhân cách. Thiên địa lịch năm 305 trận này từ Long quốc phát khởi chiến tranh kết thúc. Long quốc đối mặt không tiếc diệt tộc cũng muốn phản kháng vụ quốc, chung quy là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bọn hắn cuối cùng cùng vụ quốc người sống sót hòa đàm, riêng phần mình phân đi một nửa vụ quốc lãnh thổ. Đại chiến ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế. Mười quốc bởi vì bọn hắn tại trong đại chiến đối kháng kinh nghiệm, lại không cách nào khôi phục lại lúc trước hòa bình trạng thái. Nguyên lão hội hy vọng cũng bởi vì này hạ lạc tới cực điểm. Long tổ dứt khoát để bọn chúng phát huy nhiệt lượng thừa, lấy nguyên lão hội danh nghĩa, trực tiếp cho nguyên bản mười quốc phân hóa trận doanh. Lấy Long quốc cùng Thanh quốc cầm đầu, được xưng liên minh đế quốc. Các thành viên bao gồm Long quốc, Thanh quốc, nửa cái vụ quốc cùng cánh quốc. Lấy An quốc cùng Thú quốc cầm đầu, được xưng ngày cũ liên minh. Các thành viên bao gồm An quốc, Thú quốc, nửa cái vụ quốc. Còn lại một bộ phận hoàn toàn trung lập có 4 cái. Bang quốc, Hải quốc, Viêm Linh quốc cùng cảnh quốc. Nguyên bản đồng khí liên chi khu vực hoàn toàn dừng ở hôm qua. Đại chiến kết thúc, An Vương đã đứng ở Long quốc mặt đối lập. Hắn bây giờ không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp đem bế quan hôn hô lên, cho phép hắn đem tân thể thuật phổ biến ra ngoài. Đây là bọn hắn đối mặt liên minh đế quốc gia tâm, nắm giữ mạnh nhất át chủ bài. Giai đoạn thứ nhất, An Vương dự định trước tiên ở trong quân đội truyền bá. Bọn hắn dẫn đầu nắm giữ tân thể thuật, cái này đem là tiếp xuống mở rộng thể thuật hành động đưa đến hộ giá hộ tống tác dụng. Hôn trải qua những năm này khổ tu, thể thuật cảnh giới chuyển hóa thành mạch môn cảnh giới, đã đạt đến thứ 7 mạch môn tiêu chuẩn. Phần này thực lực đã đuổi kịp một đám vương hầu. Chỉ cần có thể tiến thêm một bước, đột phá tới thứ 8 mạch môn hỗn liền có tự lập môn hộ lực lượng. Nếu là có thể tới thứ 9 mạch môn dù là tứ tổ cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn. Thiên địa lịch năm 330 liên minh đế quốc lần nữa xuất binh, lần này mục tiêu của bọn hắn là Viêm Linh quốc. Đây là một cái nước trung lập. Viêm Linh Vương đồng dạng chết tại 3 trận chiến bên trong, cùng Xương Mù Vương là cùng thời kỳ chết tử. Trước kia, Vu quốc lọt vào xâm lược, đã từng hướng giáp giới Viêm Linh quốc cầu viện, nhưng là bị Viêm Linh quốc lấy trung lập trường từ chối. Bọn hắn muốn cho rằng dạng này liền có thể không đếm xỉa đến. Nhưng mà, Long tổ đã quyết tâm muốn quyết trương, Viêm Linh quốc vị trí vừa lúc liền ở vào liên minh đế quốc bên miệng. Đi qua 20 mấy năm bên trong, Long tổ xúi dục Viêm Linh quốc bên trong Tam đại hầu trong tộc hai nhà, để bọn hắn trở thành phe mình nội ứng. Tại những người này phối hợp xuống, đại quân của liên minh đế quốc lái vào Viêm Linh quốc cảnh nội, một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủi một tháng liền đánh tới vương thành. Viêm Linh Vương vừa sợ vừa giận, một mặt chỉnh hợp cả nước lực lượng chống cự, một mặt hướng cũ tự liên minh cầu viện. An Vương cùng bây giờ Thú Vương trải qua ngắn ngủi gặp mặt, lập tức xuất binh. Cái này có thể coi là tân thể thuật lần đầu biểu diễn, hiệu quả 10 phần kinh diễm. Song Vương đánh giáp lá cả. Đám kia tu luyện tân thể thuật đại quân, mỗi một cái đều tương đương với mạch luân cấp bậc hảo thủ, trực tiếp lấy thiên về một bên tình thế đối đế quốc tạo thành áp chế. Đồng dạng là một tháng. Liên minh đế quốc khi thắng khi bại, Viêm Linh quốc lãnh thổ trực tiếp thu phục tám thành. Trải qua trận này, Viêm Linh Vương minh bạch tự thân tình cảnh, từ trung lập ngược lại gia nhập cũ tự liên minh. Chuyện này đối với liên minh đế quốc mà nói có thể nói trước nay chưa từng có xỉ nhục. Long tổ cùng Thanh tổ trải qua thương nghị, cuối cùng trực tiếp đi đến An quốc. Nơi này là thể thuật nơi phát nguyên. Căn cứ bộ phận tin tức, An quốc sớm tại 70 năm trước liền xuất hiện qua tân thể thuật manh mối. Chỉ có điều, vấn đề này như là thiên phương dạ đàm. Lúc ấy căn bản không ai để ý, bây giờ Long quốc cùng Thanh quốc cơ quan quốc gia cùng nhau vận chuyển, tự nhiên là tra đến nơi này. Đây là một loại toàn lực lượng mới, đủ để đem khu vực hiện hữu trật tự phá bỡ. Long tổ cùng Thanh tổ không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đem nó xóa đi. Bọn hắn đã tới An Vương cung. Ở chỗ này, hai người gặp không tưởng tượng được nhân vật. Lại là hồi lâu không thấy tăm hơi thú tổ, cùng một mực giữ nghiêm trung lập băng tổ. Thú tổ khí tức so sánh lẫn nhau lúc trước, có tương đối lớn biến hóa, đúng là đột phá đến thứ 9 mạnh môn. Cái này khiến Long tổ trong lòng sinh ra một chút kiêng kỵ. Cùng là lúc đầu hy vọng một biên, Long tổ một mực tin tưởng thú tổ tiềm lực. Thiên phú của hắn tuyệt không tại chính mình cùng đã chết đi phượng tổ phía dưới. Chỉ có điều, thú tổ tính cách không thích tranh đoạt. Cùng ngày giới nguy cơ hóa giải, hắn về mặt tu luyện cũng không có quá lớn truy cầu. Bây giờ, hắn nhặt lại võ đạo chi tâm, trực tiếp thành khu vực ở bề ngoài vị thứ 2 thứ 9 mạnh môn. Chuyện này đối với liên minh đế quốc tới nói không phải chuyện tốt. Thanh tổ cùng băng tổ đều là thứ 8 mạnh môn. Ý vị này, bọn hắn song phương tại trên thực lực đã đạt thành cân bằng. Long tổ mắt thấy không thể lấy thế đè người, gọn gàng mà linh hoạt, ta đế quốc có thể từ đây đình chỉ quyết trường, nhưng là tân thể thuật nhất định phải cấm tiệt. Nếu không, ta đem không tiếc một cái giá lớn đem nó phá hủy. Đây là ta danh giới cuối cùng. Thú tổ căn bản không rảnh để ý, muốn đánh liền đánh, các ngươi là đức hạnh gì, chắc hẳn thiên hạ người cũng đã thấy rõ ràng. Ta Tề Lâm, còn có ta Thu Quốc, đều sẽ cùng các ngươi tử chiến tới huyết dịch chảy khô mới thôi. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, tối cường ngạnh tỏ thái độ. Long tổ có chút kinh ngạc, ngược lại nộ khí dâng lên, cười lạnh nói, rất tốt, ta vẫn cảm thấy ngươi cả một đời cũng cứ như vậy, không nghĩ tới lại là ta khiến cho ngươi làm ra cải biến. Theo ngươi lời nói, liên minh đế quốc cùng ngươi Thú Quốc không chết không thôi, liền xem ai chết trước quang. Hắn nói xong, lại nhìn về phía băng tổ, ngươi cũng muốn cùng Thú Quốc đứng chung một chỗ. Băng tổ biểu lộ không có biến hóa, thản nhiên nói, ta không tán thành phá hủy tân thể thuật. Rất tốt, vậy thì còn nhiều thời gian. Long tổ cùng Thanh tổ phẫn mà rời sân. Bọn hắn trở lại riêng phần mình quốc gia, liền bắt đầu tập kết đại quân, chuẩn bị khai hỏa nội chiến. Chỉ là dạng này còn chưa đủ. Long tổ dự định đem người của thiên giới cũng kéo vào đến, bởi vì bọn hắn đồng dạng là mạch môn hệ thống người được lợi. Hiện tại, vì đại gia lợi ích, cần cùng một chỗ vây quét tân thể thuật.